Chương 1667, Chu Căn Phúc. Chương 1667, Chu Căn Phúc. Lý Quang Kỳ vừa mới đạp bước đi vào chợ đen trong ngõ tắt, lập tức có không ít ánh mắt đồng loạt tụ tập ở trên người hắn. Áo bào đen phía dưới nhíu mày, hừ lạnh một tiếng liền đem quanh thân dò xét khí tức tất cả đều thôn vệ không còn. Chiêu này dọa đến không ít tu sĩ nhao nhao cúi đầu. Lý Quang Kỳ không ngại ra tay trấn nhiếp mọi người một cái. Ở loại địa phương này, không có người có thực lực, cuối cùng sẽ bị người cho để mắt tới. Lý Quang Kỳ chiêu này trực tiếp trấn nhiếp cửa ra vào mấy chục cái bán hàng rong. Lý Quang Kỳ người mặc áo bào đen, toàn thân đều bao phủ tại bóng ma bên trong. Rất nhanh hắn liền phát hiện trong này có không ít đều là thiên tiên cảnh tu sĩ khí tức. Không chỉ có như thế, hắn tại chỗ sâu còn cảm giác được một chút như có như không khí tức cường đại. Có người sau lưng tiến đến, Lý Quang Kỳ bước nhanh hướng phía bên trong đi đến. Cửa ra vào vị trí nhìn như không sai, có thể loại vị trí này thường thường đều là lừa gạt toan đại đầu. Mỗi người cơ hồ đều là mặc áo bào đen bày quầy bán hàng, trên mặt đất thả mảnh vải liền đem tất cả mọi thứ đều bày đi lên. Đồ vật cũng không phải ít, rực rỡ muôn màu, chủng loại phong phú. Không đang chú ý ngọc phiến, người ta đều có thể cho ngươi thổi thành tiên quân truyền thừa ở bên trong. Hoặc là chính là không biết tên gia thú bên trên có chút đồ án, người ta liền nói cho ngươi biết là tàng bảo đồ, chất chứa đại cơ duyên. Lý Quan Kỳ mục đích rất rõ ràng, chính là tìm kiếm liên quan tới phục sinh sư phụ đồ vật. Trên đường đi Lý Quan Kỳ tốc độ cũng không nhanh, vừa đi vừa nghỉ, ngược cũng nhìn thấy không ít thứ. Nhưng Lý Quan Kỳ một vật đều không có mua. Ngược lại là vẫn như cũ có không ít người ánh mắt tụ tập tại Lý Quan Kỳ trên thân. Những người này hơn phân nửa đều là thiên tiên cảnh tu sĩ. Tự nhiên có thể cảm giác được Lý Quan Kỳ áo bào phía dưới vẫn tồn tại một đạo khí tức, hơn nữa rất có thể là tinh quái khí tức. Nhưng lúc này lại không có một người dám động thủ. Trong chợ đen cấm chỉ động thủ, đây là tuyên cổ bất biến quy củ. Ai phá hư quy củ, chỉ sợ hậu quả kia đều là bọn hắn không thể thừa nhận. Trên đường đi Lý Quan Kỳ cũng là thấy được không ít thú vị đồ chơi nhỏ, nhưng hắn đều không có mua. Thẳng đến một cái khuôn mặt hung hãn trung niên nam nhân hàng vỉa hè trước mặt, Lý Quan Kỳ ngừng lại. Người này không có che lấp dung mạo của mình, khí tức kia thâm trầm như vực sâu, Lý Quan Kỳ căn bản là không có cách cảm giác. Bởi vậy có thể thấy được, người này thực lực tuyệt đối là thiên tiên cảnh bên trong cường giả. Trước mặt người này đồ vật cũng là đơn giản, chỉ có linh quang lấp lóe tiên thảo, ngay tiếp theo bùn đất cùng một chỗ. Lý Quan Kỳ đứng tại quầy hàng trước mặt chậm rãi ngồi xổm người xuống, cũng không đưa tay chạm đến. Trong đầu hồi tưởng đến Lâm Tấn Đình nói cho hắn biết một chút tin tức, phát hiện trước mắt cái này hơn 10 gốc linh thảo bên trong, có một gốc vừa vặn là hắn cần. Nhị phẩm tiên thảo bên trong cao giai, mà gốc này tiên thảo cũng vừa lúc liền bày ở nam nhân có thể đụng tay đến địa phương. Gốc này tiên thảo ngoại hình có chút quỷ dị, trắng bệnh lại kiên cường, cánh hoa bảy biện ra tới hình dạng, đúng như xương người ngón tay. Có tiết, lại dày, biên giới vị trí hiện lên lưu kim chi sắc, trong nhụy hoa vị trí linh quang lấp lóe. Lý Quan Kỳ chậm rãi mở hai mắt ra, trong lòng âm thầm nhỉ nó nói, trọng yếu nhất một gốc tiên thảo, hồn cốt hoa, không nghĩ tới lại có thể tại cái này gặp phải. Lý Quan Kỳ không có bất kỳ cái gì đùa nghịch tiểu tâm tư ý tứ, chỉ vào hồn cốt hoa nói khẽ, cái này một gốc, ra cái giá. Nói xong, Lý Quan Kỳ vươn tay giật giật tay áo đưa tay đắp lên. Trên mặt có dữ tợn vết sẹo nam nhân thoáng có chút kinh ngạc. Cái này tay áo hạ nói giá phương thức cũng không thấy nhiều, biết đều là một chút cao tuổi người. Nhưng là đối phương khí tức tại trong cảm nhận của hắn cũng không mạnh. Hán tử chậm rãi ngồi ngay ngắn, đưa tay phải ra thăm dò vào tay áo. Nao nao, đối phương bàn tay vào tay liền có thể sờ đến nặng nề vết chai, nhưng ngón tay tinh tế, làn da chân mềm, không giống như là cái lão giả. Nam nhân không có suy nghĩ nhiều, sau đó dựng lên thủ thế. Lý Quan Kỳ lắc đầu, lập tức cầm nam nhân tay dựng lên một cái thủ thế. Nam nhân khẽ nhíu mày, đúng là trực tiếp thu tay về. Ngươi nếu là như thế nói giá, vậy thì không có nói chuyện. Hán tử rõ ràng có chút sinh khí, Lý Quan Kỳ cũng có chút xấu hổ, tại nhân linh giới trả giá quen thuộc hướng một nửa chặt. Không nghĩ tới người ta trực tiếp nổi giận, nhưng nam nhân giá cả quá đắt. Mở miệng chính là 270 vạn. Lý Quan Kỳ nghĩ nghĩ, trực tiếp vươn tay dựng lên cái 200 thủ thế. Đang lúc nam nhân mong muốn phản bác thời điểm, Lý Quan Kỳ lại nhẹ giọng truyền âm nói, cái giá tiền này đã rất công đạo, dù sao chỉ là một gốc nhị phẩm tiên thảo, không vào tam phẩm. Ta rất thành tâm mong muốn, không phải ta không có khả năng cho cái giá tiền này. Nam nhân có chút do dự, gốc này nguồn cốt hoa hắn hao tốn khí lực thật là lớn mới tới, kém chút đem mệnh đều bàn giao ở đằng kia. Đang lúc hắn thời điểm do dự, Lý Quan Kỳ tiện tay chỉ hai gốc tiên thảo nói khẽ, cùng một chỗ, 230 vạn, cực hạn của ta. Nam nhân thấy thế khẽ gật đầu, trầm giọng nói, tốt. Nói xong, liền muốn đứng dậy giúp Lý Quan Kỳ đóng gói. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái tay đột nhiên hướng phía hồn cốt hoa tìm kiếm. A, hồn cốt hoa. Xoát, một đạo hàn mang hiện lên, vươn ra tay đứt từ cổ tay. Hán tử đấy mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, tay trái dao găm đỉnh trệ giữa không trung, nếu mày nỉ nó nói, thật nhanh kiếm. Một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên vang lên. A, đáng chết, người dám động thủ. Lý Quan Kỳ không để ý đến người kia, đưa tay đưa ra một cái nhận chữ bật, bên trong chứa dòng giá 23.000 khối nhị phẩm tiên tinh. Nam nhân nhẹ điểm một cái, ra hiệu không có vấn đề, sau đó đem ba cái lớn như vậy hộp ngọc đưa tới. Làm xong đây hết thảy, nam nhân bắt đầu thu dọn đồ đạc, nhìn thoáng qua Lý Quan Kỳ nhẹ giọng truyền âm nói, hắn là Lục Dương phủ trưởng tử, cẩn thận một chút. Mặt khác, ngươi trên bờ vai cái vật nhỏ kia có chút quá bắt mắt, chính ngươi cẩn thận một chút. Áo bào đen phía dưới, Lý Quan Kỳ khỏe miệng có chút dương lên, nhẹ giọng nói cảm ơn. Nam nhân sau đó lách mình biến mất tại màn đêm phía dưới. Hai đạo người áo đen trực tiếp đem Lý Quan Kỳ vây quanh ở bên trong, không ít bán hàng rong đều là thu hồi đồ vật một bộ xem trò vui bộ dáng. Thanh niên lấy xuống áo bào đen mũ, một trương đầy mặt dầu mỡ mặt béo vặn béo nhìn về phía Lý Quang Kỳ. Hẹp ánh mắt bị trên mặt thịt mỡ chen thành một đường khe hở, đang oán độc nhìn về phía Lý Quang Kỳ. Tên đang chết, ngươi có biết hay không ta là ai? Ta chính là Lục Dương phủ Chu Căn Phúc. Ngươi cũng dám tại chợ đen bên trong động thủ? Ta nhìn ngươi là muốn chết. Lý Quang Kỳ nhíu mày, đưa tay vén lỗ tai một cái. Ngươi gọi cái gì? A, sợ. Chu Căn Phúc. Heo cái gì? Chu Căn Phúc. Ngươi ra. Cái gì heo? Lời còn chưa dứt, bốn phía lập tức chuyển đến trận trận tiếng cười nhạo. Ha 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 ha, gia hỏa này rõ ràng đang trêu đùa đối phương a. Sách, dám ở An Ninh bến đỏ chợ đen độc thủ, gia hỏa này đoán chừng muốn thảm. Lúc này Chu Căn Phúc cũng kịp phản ứng đối phương đang trêu đùa hắn, lập tức trong lòng oán độc càng lớn, phất tay quát. Hắn động thủ trước, phế hắn cho ta. Vừa dứt lời, bên cạnh hai tên thiên tiên cảnh tu sĩ trong nháy mắt ra tay. Có thể tiếp xuống phát sinh một màn lại làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Chương 1668, chợ đen người quản lý. Chương 1668, chợ đen người quản lý. Đám người nguyên bản còn tại xem náo nhiệt, thậm chí lúc này chợ đen thủ hộ giả đã tiến vào kết giới bên trong. Nhưng mà đúng vào lúc này, đám người lại thấy được một mảnh hỗn loạn sắc bén tinh hồng kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Bốn phía ngõ nhỏ trên vách tường thậm chí liền vết kiếm đều không có. Hai tên thiên tiên cảnh nhất trọng tu sĩ liền đã bị chém thành vô số thi khối. Chỉ thấy Lý Quan Kỳ trên thân áo bào đen vỡ nát, một trương diện mục giữ tận mặt quỷ mặt nạ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Yêu dị trên trường kiếm có quỷ dị huyết sắc xúc tu lăng không của vũ. Trường kiếm uống máu, lại không dính vào nửa điểm. Một màn này đem Chu Căn Phúc người đều sợ choáng váng. Co quắp ngồi dưới đất sắc mặt trắng bệnh, đúng quần một tờ bước, lộn nhào hướng phía đằng sau thối lui. Đừng nói là Chu Căn Phúc, ngay cả bốn phía nguyên bản cười nhẹ nhàng vây xem tu sĩ lúc này đều là liên tiếp lui về phía sau. Đây chính là hai cái hàng thật giá thật thiên tiên cảnh tu sĩ. Một hơi, vẹn vẹn chỉ là trong một mấy mắt, trên mặt đất cũng chỉ còn lại có khô cằn khối sắt nát. Mà Lý Quan Kỳ cái này tạo hình cũng bị không ít người nhận ra được. Mặt quỷ kiếm tu, hắn là Khâm Châu cái kia kiếm tu. T, hắn vậy mà đến Khúc Bình Châu. Hỏng, Lục Dương phủ cái này trêu chọc sát thần. Liên quan tới Lý Quan Kỳ sự tích cũng sớm đã tại hai châu truyền ra, huống chi là chợ đen. Có thể đến chợ đen người, hoặc nhiều hoặc ít đều biết một chút liên quan tới Lý Quan Kỳ chuyện. Lý Quan Kỳ quanh thân lôi đình phong trào, lại chậm rãi ngẩng đầu thu kiếm mà đứng. Nguyên bản thủ vệ cái kia lôi thôi lão đầu ngẩng đầu nhìn về phía Lý Quan Kỳ, đục ngầu hai mắt bình tĩnh như vực sâu. "Tiểu tử, ngươi phá hư quy củ." Lý Quan Kỳ nhàn nhạt liếc qua trên đất Chu Căn Phúc, chậm rãi mở miệng nói, "Làm hư quy củ chính là hắn, không phải ta. Ta cùng người giao dịch đã hoàn thành, hắn muốn cướp ta đồ vật, không nên ra tay a." Lúc này, không ít chợ đen biệt viện bên trong tu sĩ cũng đều nhao nhao hiện thân. Ánh mắt bất thiện nhìn về phía Lý Quan Kỳ, dù sao vừa mới động tĩnh đã quấy rầy bọn hắn giao dịch. Lão giả còn lưng thân thể chậm rãi tiến lên, vẹn vẹn chỉ là có chút nhấc chân, tiếp theo hơi thở liền xuất hiện tại Lý Quan Kỳ trước mặt ba thước chỗ. Chỉ thấy lão giả tay phải chậm rãi từ sau lưng đem ra, ngay sau đó duỗi ra hai ngón tay chậm rãi mò về Lý Quan Kỳ. Nhưng chính là trong chớp nhoáng này, Lý Quan Kỳ lại hoảng sợ phát hiện chính mình căn bản là không có cách động đậy, thậm chí liền thể nội tiên nguyên đều không thể điều động. Một cỗ kinh khủng đến cực điểm uy áp đem hắn gắt gao trói buộc tại nguyên chỗ. Lão giả tay khô héo chỉ cứ như vậy tùy ý khép lại, vươn hướng Lý Quan Kỳ mi tâm. La sát mặt quỷ vầng sáng lưu chuyển, nhưng như cũng ngăn cản không nổi cỗ sức mạnh không tên này. Thời gian dần qua, Lý Quan Kỳ mi tâm làn da bị xé nứt, máu tươi theo mi tâm chảy xuôi. Theo lão giả ngón tay tới gần, hắn mi tâm vết thương đã sâu đủ thấy xương. Rầm rầm rầm. Long hóa, ma vương thể, kiếm ý, kiếm cương. Nhiều loại lực lượng điệp ra phía dưới nhưng như cũng không làm nên chuyện gì. Ngược lại là lão giả kia đấy mắt hiện lên một vẻ vẻ kinh ngạc. Khoan tim thấu xương đau đớn truyền đến, Lý Quan Kỳ phía sau lưng vài trường triện phù thiêu đốt, quanh thân dũng động kịch liệt không gian chi lực nhưng như cũng không làm nên chuyện gì. Đang lúc hắn chuẩn bị chấn vỡ Lâm Tấn Đỉnh chuẩn bị cho hắn truyền tống quyển trục thời điểm, một đạo khẽ kêu âm thanh đột nhiên vang lên. Tiền bối chấm đã. Hưu. Một đạo hàn mang từ phương xa nổ bắn ra mà đến. Chỉ thấy một đạo dáng người thức tha bóng hình xinh đẹp ngự không lấp lóe, huyền hóa tàn ảnh chớp mắt đã tới. Nhiễm Thanh Xương tay cầm trường thương, trong nháy mắt đi vào trong hai người. Triệu Lao tiền bối, trong này khẳng định có hiểu lầm, còn mời tha hắn một lần. Lao giả chậm rãi quay đầu, đáy mắt hiện lên một vẻ vẻ kinh ngạc. Nhiễm gia tiểu nha đầu, ngươi trở về. Nhiễm Thanh Xương nhìn thoáng qua Lý Quan Kỳ, thu hồi trường thương đối với lão giả không mình hành lễ. Triệu gia gia, người này là ta Nhiễm gia khách nhân, không biết rõ trong này có hiểu lầm gì đó, ngài nhìn. Lão giả ánh mắt lấp lóe, nét miệng chậm rãi thu tay lại chỉ. Cũng chính bởi vì lão giả thu ngón tay về, kia cố áp chế Lý Quan Kỳ khí tức trong nháy mắt tiêu tán. Rầm rầm rầm, liên tiếp mấy lần khí tức kéo lên, kinh khủng uy áp trong nháy mắt đem chung quanh tu sĩ đánh bay mấy chục trượng. Vây xem tu sĩ cũng tại thời khắc này cảm nhận được Lý Quan Kỳ khí tức, bằng vào đối phương biểu hiện ra uy áp, tuyệt đối có thực lực nghiền ép thiên tiên tam trọng. Thực lực thật đáng sợ. Gia hỏa này có thể đem Trần Thiên Hoa bức thành cái dạng kia, quả nhiên có chút thực lực. Lý Quan Kỳ lồng ngực kịch liệt phập phồng, dưới mặt nạ từng ngụm thở dốc lấy, mồ hôi lạnh chảy ròng. Chậm rãi thu liễm chính mình uy áp, nhìn về phía Nhiễm Thanh Xương trầm giọng nói, "Đa tạ giải vây." Nhưng lúc này nằm dưới đất cổ tay không ngừng chảy máu Chu Căn Phúc coi như không làm. Dựa vào cái gì? Làm gì? Là Nhiễm gia khách nhân liền có thể tại chợ đen bên trong tùy tiện ra tay. Nếu là như vậy, cái này chợ đen trực tiếp sửa họ Nhiễm tính toán. Không có quy củ sao thành được vương tròn, Triệu Lao tiền bối, nếu là hôm nay hắn có thể đi ra bến đỏ, vậy ta Lục Dương phủ tuyệt đối không phải là từ bỏ ý đồ. Chu Căn Phúc lúc này sắc mặt đỏ lên, cảm xúc kích động gầm thét. Mập mạp ánh mắt lấp lóe, lập tức tổn thất hai vị thiên tiên cảnh tu sĩ. Hắn nếu là không đem chuyện này làm lớn, cái này hậu quả hắn căn bản đảm đương không nổi. Lão già họ Triệu nhàn nhạt liếc qua Chu Căn Phúc. Lúc này hắn đã từ bọn thủ hạ bên kia biết được trước đó đều xảy ra chuyện gì. Lão già chậm rãi tiến lên, vẹn vẹn chỉ là bước ra một bước, kia thân thể của mập mạp liền không bị khống chế đột nhiên đập xuống đất. Phanh! Mặt đất gạch xanh nổ tung, phương viên mấy chục trượng mặt đất giống như mạng nhện đồng dạng vỡ ra. Mập mạp máu me đầy mặt, ánh mắt hoảng sợ. Lão giả lại đi về phía trước một bước, kia kinh khủng uy áp trực tiếp đem Chu Căn Phúc thân thể ép tiến trong lòng đất. Toàn thân xương cốt chuyển đến không chịu nổi gánh nặng ken két âm thanh. Cứu! Cứu! Mạng! Lão giả không nhìn đối phương tiếng cầu cứu, lần nữa bước ra một bước. Phanh! Phúc! Mập mạp miệng phun máu tươi, ngũ tạng lục phủ tất cả đều đánh rách tạc ơi. Lão tử làm thế nào sự tình, đến phiên ngươi đến dạy. Chu Tử Sơn tới, cũng phải khom lưng nhìn ta, ngươi thì tính là cái gì? Ông! Một cái khuôn mặt uy nghiêm tướng mạo cùng Nhiễm Thanh Xương có mấy phần tương tự trung niên nam nhân chậm rãi đi tới. Nhiễm Thế Minh liếc mắt liền thấy được Nhiễm Thanh Xương sau lưng Lý Quan Kỳ. Lông mày nhíu lại, đáy mắt hiện lên một vệ tinh mang. Lý Tòng Tâm, đôi mắt lấp lóe, nam nhân vừa xài bước đi ra tới hai người bên cạnh, đầu tiên là nhìn thoáng qua Nhiễm Thanh Xương, lại quay đầu nhìn thoáng qua Lý Quan Kỳ. Lý Quan Kỳ từ trên người của đối phương cảm nhận được một cỗ cường đại vô cùng bên trong uy áp, có chút ôm quyền không người hành lễ. Nhiễm Thế Minh khẽ gật đầu, thấp giọng truyền âm Nhiễm Thanh Xương hỏi thăm xảy ra chuyện gì. Mà chân trời cũng có một đạo lưu quang ngay tại cấp tốc hướng phía bến đỏ chạy đến. Phanh! Kết rơi chân bỡ, một người mặc kim sắc cẩm bào nam nhân mập thở hồng hộc đi vào trước mặt mọi người. Chân tiên uy áp triển lộ không bỏ sót. Làm nam nhân nhìn thấy nằm tại trong hố sâu Chu Căn Phúc lúc lập tức sầm mặt lại. Triệu tiên bối, đối với con của ta ra tay nặng như vậy, có phải hay không có chút quá mức? Lão giả sốc xếp dưới sợi tóc mở nhạt hai mắt lập tức hiện lên một vẻ hàn mang, hai mắt hơi khép, cười nhạo một tiếng. Chu Tử Sơn, ngươi là đang trách cứ lao tử sao? Vừa dứt tiếng, chỉ thấy thương khung tầng mây vỡ ra, một đạo trường mây chục trượng trưởng ấn từ trên trời giáng xuống. Chương 1669, Lý Quan Kỳ chỉ đạo Nhiễm Thanh Xương thương thuật. Chương 1669, Lý Quan Kỳ chỉ đạo Nhiễm Thanh Xương thương thuật. Âm ầm, tiếng oanh minh rung động, toàn bộ an ninh bến đỏ trên bầu trời không đều bị nặng nề tầng mây bao phủ. Một đạo to lớn linh quang trưởng ấn từ trên trời giáng xuống, bốn phía kiến trúc bắt đầu dần dần vỡ nát. Mà lão giả kia từ đầu đến cuối thân thể còn xuống, một tay bắt sau, tay phải chậm rãi ép xuống. Chu Tử Sơn sắc mặt đại biến, đầu gối mềm nhũn kèm chút không có ngồi liệt xuống dưới. Nằm trên đất mập mạp sớm đã bị cỗ uy áp này trấn nhiếp ngất đi. Chu Tử Sơn vội vàng mở miệng nói: "Vãn bối không dám, lần này tổn thất đều do Lục Dương phủ gánh chịu, mong rằng tiền bối chớ trách." Chu Tử Sơn vội vàng nhận sợ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Lão giả nghe vậy hừ lạnh một tiếng, đưa tay tán đi trưởng ấn linh quang, ánh mắt lạnh lùng mở miệng nói: "Cút đi." Chu Tử Sơn nghe vậy vội vàng mang theo hôn mê mập mạp không mình hành lễ cáo lui. Chỉ là trước khi đi, nam nhân nhìn thật sâu một cái Lý Quan Kỳ. Lý Quan Kỳ cũng không nói chuyện, dưới mặt nạ vết mâu lấp lóe, nhìn thẳng nam nhân hai con ngươi. Hắn không ngại một lần nữa Thiên Hoa Kiếm Tông sự tình. Lão giả quay người nhìn về phía Nhiễm Thế Minh mỉm cười. Nhà ngươi nha đầu cũng là trưởng thành. Nhiễm Thế Minh có chút chắp tay ôm quyền, nhẹ giọng cười nói: "Tiền bối hôm nào đến Nhiễm phủ ngồi một chút, ta kia cất không ít rượu ngon." Lão đầu khoát tay áo, quay người nói rằng: "Đi, đi thôi." Nhiễm Thế Minh lúc này mới gật đầu, nhìn về phía Lý Quan Kỳ nói khẽ: "Tiểu hữu một đường, tới chúng ta Nhiễm gia ngồi một chút." Lý Quan Kỳ nhận người ta ân tình, đành phải gật đầu đáp ứng. Ba người ngự không rời đi bến đỏ, Lý Quan Kỳ tháo mặt nạ xuống khí tức chậm rãi hạ xuống. Một màn này nhìn Nhiễm Thế Minh nhíu mày, đáy mắt bỗng nhiên hiện lên một vẻ tinh mang. Tiểu hữu thứ này ngược không phải là phàm vật, cẩn thận người khác có ý đồ riêng. Trần Thiên Hoa chắc hẳn cũng là bởi vì những vật này mới ra tay với ngươi a. Lý Quan Kỳ cười gật đầu, nhẹ giọng mở miệng nói: "Đa tạ tiền bối quan tâm. Không nghĩ tới tiểu tử chút chuyện này ngài vậy mà đều có thể biết." Nhiễm Thế Minh nghe vậy cao giọng cười to: "Tiểu hữu ngươi đây cũng không phải là một chút chuyện nhỏ, chuyện này truyền khúc Bình Châu đều nhanh mọi người đều biết." Lý Quan Kỳ có chút bất đắc dĩ, một bên Nhiễm Thanh Xương thì là trắng trợn nhìn xem Lý Quan Kỳ. "Thế nào?" Nhiễm Thanh Xương nhíu mày dò hỏi: "Trước đó ngươi không dùng toàn lực?" Lý Quan Kỳ có chút ngạc nhiên, chính mình đối mặt kia chân tiên cảnh lão giả tự nhiên là bộc phát ra toàn bộ thực lực của mình. Không nghĩ tới bị Nhiễm Thanh Xương cảm giác được về sau vậy mà lại như thế để ý nhún vai, Lý Quan Kỳ nói thẳng: "Đã rất cần lực." Nhiễm Thanh Xương hừ lạnh một tiếng, sắc mặt khó chịu. Lý Quan Kỳ có chút bất đắc dĩ sờ lên cái mũi, sau đó về suy nghĩ một chút trước đó nữ tử thương thế, nói khẽ: "Thương của ngươi còn chưa đủ ác, không đủ khí phách." Lời này vừa nói ra, không riêng gì Nhiễm Thanh Xương, ngay cả Nhiễm Thế Minh đều là khẽ nhíu mày. Nữ tử cau mày, trầm giọng nói: "Mặc dù ngươi kiếm đạo chắc tuyệt, là ta bình sinh gặp kiếm tu bên trong người nổi bật, nhưng thương đạo, ngươi chưa chắc có ta hiểu." Lý Quan Kỳ nhếch miệng, không nói thêm gì. Hắn gặp thương tu đều không đơn giản, bất luận là Tiêu Thần vẫn là Long Hầu, đều là thương đạo đắc đạo người. Nhiễm Thế Minh thì là mặt lộ vẻ vẻ do dự, nói khẽ: "Tiểu hữu đối thương đạo cũng có nghiên cứu." Lý Quan Kỳ lắc đầu, nhẹ giọng mở miệng: "Huynh đệ có người tập thương, trưởng giả có thiện thương đạo người." Nhiễm Thanh Xương cũng không để ý, chẳng qua là cảm thấy Lý Quan Kỳ đang nói khoác lác. Nhiễm Thế Minh thì là đôi mắt lấp lóe, chỉ vào núi cao xa xa nói khẽ: "Lập tức tới ngay Nhiễm gia, tiểu hữu nếu là không chê, cũng là có thể ở trong phủ đạo đài là tiểu nữ biểu thị một phen vừa vặn rất tốt." Lý Quan Kỳ nghĩ nghĩ cũng liền đáp ứng xuống. Nhiễm Thế Minh quay đầu cười cười, thầm nghĩ trong lòng: tiểu tử này cũng là cẩn thận, trong tay áo quyển trục liền không có vung ra qua. Hắn đối Lý Quan Kỳ điểm này cơ duyên căn bản không quan tâm, hắn thấy kia mặt nạ cũng vẹn vẹn chỉ là một loại ngoại lực thủ đoạn mà thôi. Tính không được cái gì vật quá mức quý giá. Hơn nữa La Sát mặt quỷ trong mắt bất cứ ai xem ra, đều chẳng qua là một cái nhằm vào huyền tiên cảnh có thể sử dụng đồ vật mà thôi. Căn bản sẽ không cảm giác được La Sát mặt quỷ cùng yêu kiếm huyết minh chân thực phẩm giai kỳ thật cực cao. Nhiệm vụ, hạ nhân đối với vị gia chủ này tự mình mang về người đều hết sức tò mò. Mà Nhiễm gia trưởng giả trong tộc nghe được tin tức này qua đi càng là nhao nhao tới đây. Trong đó mấy tên lão giả sắc mặt khó coi nhìn về phía Lý Quan Kỳ. Thậm chí có người trực tiếp ở trước mặt đối với Lý Quan Kỳ liếc mắt lạnh lùng nhìn hừ lạnh lên tiếng. Cái này không hiểu cảm xúc nhường Lý Quan Kỳ có chút không rõ ràng cho lắm. Nhiễm Thanh Xương lúc này có chút bất đắc dĩ giải thích nói: "Trong tộc trưởng bối để cho ta cùng tên mập mạp chết bầm kia thông gia, ngươi ra tay đả thương hắn, Lục Dương phủ cùng Nhiễm gia ở giữa tất nhiên là không thể thông gia." Lý Quan Kỳ mới chợt hiểu ra, bất quá hắn mười phần nói nghiêm túc: "Cũng tốt, kia mập mạp chết bầm sát thực không xứng với ngươi." Ai ngờ cái này một câu nói thật lòng, lại để cho Nhiễm Thanh Xương gương mặt đỏ lên. Nhiễm Thế Minh thấp giọng dò hỏi: "Tiểu Hưu trực tiếp đi diễn võ trưởng như thế nào?" Lý Quan Kỳ khẽ gật đầu, hắn cũng không muốn ở lâu, ứng phó một chút xong việc chính là. Sau đó ba người đi hướng Nhiễm gia hậu viện đài diễn võ, trên đường đi không ít Nhiễm gia đệ tử nghe tin mà đến. Những bọn tiểu bối này đối với Nhiễm Thanh Xương thế nhưng là sùng bái đến cực điểm. 28 tuổi tiên tiên cảnh tu sĩ, hoàn toàn xứng đáng thiên chi thiếu nữ. Cho dù là trong phủ có chút nam tử khinh phục, cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Đám ba người đi vào đài diễn võ thời điểm, bốn phía đã tụ tập trên trăm tên trong phủ tử đệ. Một màn này nhường Nhiễm Thanh Xương khẽ nhíu mày. Lý Quan Kỳ nghĩ lại liền cũng minh bạch Nhiễm Thế Minh dụ ý, quay đầu nhìn nam nhân một cái, vừa lúc hai người hai mắt nhìn nhau. Lý Quan Kỳ có chút im lặng, cái này đặc biệt nương là muốn dùng uy danh của mình cho Nhiễm Thanh Xương tạo thế à? Bất quá, cũng không quan trọng. Lý Quan Kỳ nhảy lên đài cao trong nháy mắt, phía dưới lập tức chuyển đến trận trận ồn ào tiếng nghị luận. Gia hỏa này ai vậy? Lại muốn cùng Thanh Xương tỷ luận bàn? Xách, bộ dáng này cũng là lớn một bộ tiểu bạch kiểm dáng vẻ, đáng tiếc là cái mù lòa. Hoa, hảo hảo tuấn tú bộ dáng, khí chất thật tốt a, bọn tỷ muội, các ngươi ai biết hắn là ai a? Phi, dáng dấp đẹp mắt có làm được cái gì? Hẳn là trông thì ngon mà không dùng được ngân dạng sáp đầu thương. Lý Quan Kỳ khoe miệng có chút co lại, ánh mắt trôi hướng vừa mới mở miệng nói chuyện người thanh niên kia. Ta rất có ích tốt ta. Lời này vừa nói ra, thanh niên kia cũng là mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, bốn phía truyền đến trận trận nữ tử tiếng cười duyên. Ngay cả đứng tại trên đài Nhiễm Thanh Xương đều có chút mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Trở tay móc ra trường thương, mặt lộ vẻ trầm ngưng chi sắc trầm giọng mở miệng nói. Còn mời chỉ giáo. Chỉ giáo? Thanh Xương tỷ vậy mà đối với hắn nói chỉ giáo. Chẳng lẽ lại hắn cũng là thiên tiên cảnh tu sĩ? Giống như có chút không đúng lắm đâu. Thanh Xương tỷ biểu lộ khó tránh khỏi có chút quá chăm chú đi. Lý Quan Kỳ hít sâu một hơi, cổ tay quang mang lóe lên, La Sát mặt quỷ trong nháy mắt mang lên mặt. Oanh! Kinh khủng uy áp ầm vang một phát, mặt quỷ phía dưới huyết mâu lấp lóe, quanh thân dũng động cuồng bạo lôi đỉnh chi lực. Lý Quan Kỳ cũng không có phóng thích năng lực khác, vẹn vẹn chỉ là đem tu vi của mình cảnh giới khí tức tăng lên tới cùng đối phương nhất trí trình độ. Trong chốc lát chu vi xem tu sĩ tất cả đều im lặng. Ngay sau đó chính là một hồi hít vào khí lạnh thanh âm liên tục không ngừng vang lên. T. A a a. Lý Tòng Tâm. Hắn chính là Lý Tòng Tâm. Mặt quỷ kiếm tu, Lý Tòng Tâm. Lại là hắn. Chân dung đẹp trai như vậy đi. So ta còn hơn một chút chương 1670, chấn áp, chỉ đạo chương 1670, chấn áp, chỉ đạo Lý Quan Kỳ đứng tại trên đài dưới mặt nạ khỏe miệng đều nhanh ép không được. Đồ chó hoang, khó trách có ít người thích ra danh tiếng. Quả thật có chút thoải mái tới. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người tất cả đều tụ tập tại Lý Quan Kỳ trên thân. La lên tiếng điếc tai nhức óc, một chút trong tộc trưởng bối chưa từng nghe qua Lý Quan Kỳ sự tích lão giả lúc này đều là một mặt ngộp. Nhiễm Thế Minh mỉm cười, như thế thiên kiêu đích thật là khó gặp. Chỉ là bây giờ bày ra khí thế liền không phải tầm thường. Vượt cảnh giới giết người. Loại chuyện này tại thập địa bên trong có thể làm được người lắc đắc không có mấy. Lý Quan Kỳ trong miệng khẽ nhả trọc khí, dưới mặt nạ biểu lộ dần dần biến nghiêm trọng. Lý Quan Kỳ cũng không rút kiếm, mà là đưa tay ở giữa tiên nguyên phun trào ngưng tụ ra một thanh lôi đỉnh trường thương. Hai tay cầm thương, Lý Quan Kỳ bày ra lên tay cầm thương thức, cả người khí chất toàn vẹn biến đổi. Thương chính là vạn binh đứng đầu, tiến có thể công lui có thể thủ. Bình thường quyết đấu chém giết, thương tu dựa vào binh khí chiều dài ưu thế, có thể nói là chiếm hết tiên thời địa lợi. Kiếm tu tới đối địch, rất khó cận thân, vẫn cứ bị trường thương áp chế. Điểm này lúc trước Lý Quan Kỳ tại thất vực khiêu chiến Long Hầu thời điểm cảm xúc cực sâu. Thương có thể làm côn, bổ chép miệng quét ngang đều là lực cực. Trên trận Nhiễm Thanh Xương nhưng nhìn Lý Quan Kỳ cầm súng tư thế sắc mặt biến đổi. Đối phương bất luận là tư thế vẫn là khí thế, căn bản không giống một cái kiếm tu, càng giống là một cái thương pháp lão đạo tu sĩ. Nhiễm Thanh Xương không biết là Lý Quan Kỳ kỳ thật cùng thất sát như thế, 18 giống như binh khí mọi thứ tinh thông. Nhiễm Thế Minh hai mắt hơi khép, ánh mắt dần dần biến có chút nghiêm trọng. Lý Quan Kỳ khí thế kia, nhưng không so nhà mình bảo bối khuê nữ yếu bao nhiêu. Hai người bốn mắt nhìn nhau, bốn phía ồn ào tiếng hoan hô dường như đều dần dần biến mất. Nhiễm Thanh Xương hai tay cầm thương có chút chuyển cổ tay, thân hình tiên nhược kinh hồng trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Làm, một đạo tiếng oanh minh vang lên, chỉ thấy hai đạo tàn ảnh ở trong sân căng thẳng, hai cây trường thương mũi thương giữa không trùng đụng nhau. Lý Quan Kỳ rút súng đập xuống, nữ tử nhấc thương đón đỡ. Làm, đón đỡ phía dưới Nhiễm Thanh Xương hai tay run lên, Lý Quan Kỳ lực lượng không thể coi thường. Trong tay nắm chặt trường thương, theo lôi thương quét ngang mặt. Hai người giao thủ hung mãnh dị thường, Lý Quan Kỳ mỗi một súng thẳng đến yếu hại, đại khai đại hợp ở giữa lại không có chút nào sơ hở. Ngược lại là Nhiễm Thanh Xương lại bị Lý Quan Kỳ thương thế chỗ áp chế. Lý Quan Kỳ thương ra như rồng, thương mang dày đặc như mưa, không chút nào cho đối phương cơ hội thở dốc. Nhưng mà đúng vào lúc này, nữ tử bên thai bỗng nhiên chuyển đến Lý Quan Kỳ thanh âm. Làm nóng người kết thúc, tiến vào chính đề a. Nhiễm Thanh Xương nào nào. Làm nóng người. Đương 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 đương. Phanh. Một thương quất vào Nhiễm Thanh Xương trường thương phía cạnh, đem nó đẩy lui mấy chục trượng. Hai chân tại đài diễn võ bên trên vạch ra hai cái thật sâu khe rãnh, mặt đất gạch xanh lật lên, khóe miệng tràn ra một chút máu tươi. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ thấy Lý Quan Kỳ khí thế toàn vẹn biến đổi. Trong chốc lát Nhiễm phủ trên không gió nổi mây phun, lôi đình dọn bọn. Ầm ầm. Đinh Hai nhức góc tiếng oanh minh giống như trống trận lôi minh. Chỉ thấy Lý Quan Kỳ cánh tay phải vảy rồng chợt hiện, đột nhiên bành trướng một vòng. Lý Quan Kỳ trong đầu hồi tưởng đến năm đó Long Hầu một thương diệt Minh Xuyên một màn kia. Một thương bình Minh Xuyên. Ông. Lý Quan Kỳ quanh thân dũng động sắc bén tương thế. Trường thương rơi vào sau lưng, tay phải nắm chặt băng súng, cổ tay hơi trong xoáy thích hợp phát lực. Diễn vũ đài chấn động không ngừng, tất cả mọi người là sắc mặt run lên, ánh mắt ngưng trọng nhìn qua một màn này. Nhiễm Thanh Xương càng là hai tay cầm thương, thân thương hiện ra màu lam u mang, chô mi tâm linh ấn hiện hiện. Vậy mà vẹn vẹn chỉ là bởi vì Lý Quan Kỳ khí thế, liền bị bức phải vận dụng linh thể chi lực. Đồng nhiên, Lý Quan Kỳ trong miệng hét lớn một tiếng, thương khung tầng mây bị bỗng nhiên bổ ra. A! Lý Quan Kỳ nhanh chân hướng về phía trước, dưới chân đạo đài lấy hắn chân trái làm trung tâm bỗng nhiên băng liệt. Lôi thương lay trời, xoay tròn hướng xuống đập tới. Thương thế dọa người, Nhiễm Thanh Xương chỉ cảm thấy trước mặt mình có một thanh khai thiên cự phủ đối với mình vào đầu rơi xuống. Sắc bén thương thế đúng là đưa nàng trên thân pháp bảo xé rách, cường đại uy áp lôi cuốn lấy một cỗ khó nói lên lời cảm giác gáp bách rơi xuống. Nhiễm Thanh Xương sắc mặt trắng bệch, tràn đầy vết chai hai tay lại cầm súng mà động. Nguyệt Xương phá nhạc thương, trường thương dũng động bàng bạc tiên nguyên chi lực, một thương đưa ra. Oanh! Kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, cả tòa Nhiễm gia núi cao đều đang chấn động, bụi mù nổi lên một phía. Tất cả mọi người không tự chủ đưa ánh mắt về phía đài cao. Giờ phút này, Nhiễm gia tử đệ dường như quên đi Lý Quan Kỳ là một cái kiếm tu. Như thế thương thế thậm chí ngưng tụ ý ở trong đó. Đài diễn võ bên trên, Nhiễm Thế Minh đứng tại nữ tử trước người, một tay tiếp nhận vừa mới Lý Quan Kỳ một thương kia. Nhiễm Thanh Xương sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hoảng hốt đứng tại chỗ. Lý Quan Kỳ lòng bàn tay nứt gan bàn tay, tán đi lôi thương núi bay. Nhiễm Thế Minh nhìn về phía Lý Quan Kỳ ánh mắt thay đổi liên tục, đúng là đối với Lý Quan Kỳ khẽ không người. Đa tạ tiểu hữu chỉ điểm. Lý Quan Kỳ tháo mặt nạ xuống chắp tay đáp lễ. Tiền bối không cần như thế. Nói, Lý Quan Kỳ đem lúc trước một thương tất cả cảm ngộ đều khắc sâu tại trống không trong ngọc giản, ném Nhiễm Thanh Xương. Nữ tử sững sờ tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua liền biết bên trong là cái gì, mắt lộ vẻ cảm kích. Nàng đội vàng dò hỏi, một thương này chiêu thức kêu cái gì? Lý Quan Kỳ nghĩ nghĩ, ta cũng không biết kêu cái gì, nhưng có lẽ có thể gọi Bình Xuyên. Nhiễm Thanh Xương ánh mắt sáng tỏ thì thảo tái diễn Bình Xuyên hai chữ. Nhiễm Thế Minh nội tâm khiếp sợ không thôi, hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới Lý Quan Kỳ thực lực vậy mà như thế kinh khủng. Không riêng gì hắn, ngay cả Chu Vi xem tử đệ cũng đều là khiếp sợ không thôi. Vừa mới một thương kia phong thái, tại trong lòng của bọn hắn lưu lại không thể xóa nhòa khắc sâu ấn tượng. Không ít tập thương đệ tử càng là lòng có sợ nộ, đội vàng lách mình rời đi. Nhiễm Thế Minh thấy cảnh này không khỏi khỏe miệng hơi bệnh. Tiểu Hữu Thiên Tư thật sự là khó mà hình dung, rõ ràng là vị kiếm tu, thương pháp lại cao siêu như vậy, khó có thể tưởng tượng tiểu hữu trưởng bối sẽ là dạng gì phong thái. Lý Quan Kỳ cười cười không nói gì, nam nhân mở miệng nói: "Đi, đi trong điện ngồi một chút nghỉ ngơi một chút." Lý Quan Kỳ không có cự tuyệt, trên đường đi Nhiễm Thanh Xương không ngừng hỏi thăm liên quan tới một thương kia chi tiết cùng cảm ngộ. Lý Quan Kỳ cũng không keo kiệt từng cái chỉ đạo. Tại nữ nhân trong mắt, chỉ có một thương kia phong thái nhường nàng trầm mê. Tiểu Hữu tại tiên giới nhưng có đặt chân chi địa. Lý Quan Kỳ ngồi trên ghế nghe vậy cười nói: "Có." Nhiễm Thế Minh như thế cũng hiểu, có chút tiếc hận nói: "Đáng tiếc." Về sau mấy người nói chuyện phiếm, trong lời nói đều là muốn lôi kéo Lý Quan Kỳ ý tứ. Lý Quan Kỳ rõ ràng cự tuyệt về sau, Nhiễm Thế Minh cũng không còn nhiều trò chuyện cái đề tài này. Tiểu Hữu là đi ngang qua Ung Giang thành. Xem như thế đi, có việc nhỏ muốn chờ mấy ngày khả năng đi. "A, chẳng lẽ tiểu Hữu cũng là vì hai ngày sau đấu giá hội?" Lý Quan Kỳ đặt chén trà xuống khẽ gật đầu. Nhiễm Thế Minh cười nói, nghĩ không ra tiểu hữu vậy mà cũng là vì kia mấy khối tiên quáng mà đến, cũng là tài lực hùng hậu. Lý Quan Kỳ đôi mắt lấp lóe. "Ách, chẳng lẽ nói tiền bối là muốn phòng đấu giá bên trên khoáng thạch?" Nhiễm Thế Minh nói thẳng, "Đúng vậy à, thanh xương trường thương phẩm giai quá thấp, vừa vặn có một khối khoáng thạch vô cùng phù hợp." Lý Quan Kỳ nghe vậy sờ lên cái mũi, móc ra phòng đấu giá cho hắn danh sách chỉ. "Cái nào một khối? Ta nhường Vạn Tượng lâu trực tiếp đưa tới chính là, làm gì như vậy tê dại?" Nhiễm Thế Minh kinh ngạc nhìn về phía Lý Quan Kỳ, khẽ nhếch miệng. "Tiểu Hữu, ngươi ý là ừm, cái này mấy khối tiên quáng đều là ta đặt ở Vạn Tượng lâu, không cần phiền phức như vậy." Chương 1671, dưỡng hồn linh tương tin tức, xuất phát U Minh Linh Cốc. Chương 1671, dưỡng hồn linh tương tin tức, xuất phát U Minh Linh Cốc. Nhiệm gia cha con hai người nghe vậy nhìn về phía Lý Quan Kỳ ánh mắt đều là thay đổi liên tục. Bọn hắn đều coi là cái này mấy khối tiên quáng là cái nào đó đại tông gửi bán chi vật, không nghĩ tới lại là Lý Quan Kỳ. "Ngươi thật đúng là để cho ta mắt khác đối lại a." Tiểu Hữu quả nhiên thâm tàng bất lộ. Lý Quan Kỳ cùng Nhiễm Thế Minh thương lượng một phen, cuối cùng dùng 300 vạn tiên tinh mua một khối Nhiễm Thanh Xương cần khoáng thạch. Lý Quan Kỳ nghĩ lại, hỏi thăm Nhiễm Thế Minh mấy loại tiên thảo trong tộc nhưng có. Không nghĩ tới lại còn thật có một gốc Lý Quan Kỳ tìm kiếm tiên thảo. cuối cùng Lý Quan Kỳ quyết định cùng đối phương trao đổi. Có thể Nhiệm Thế Minh làm thế nào cũng không đồng ý. Không nên, tuyệt đối không được. Hai thứ đồ này giá trị không chờ, ngươi quá bị thua thiệt. Huống hồ tiểu hữu không chút gì keo kiệt truyền đạo tiểu nữ, lần này ân tình chúng ta Nhiệm gia còn không có biểu thị, có thể nào để ngươi ăn thiệt thòi. Dạng này, ta xem như ngươi trưởng giả, liền nghe ta. Tiên thảo đưa ngươi, tiên tinh vẫn là phải cho ngươi, coi như là ngươi cho tiểu nữ truyền thụ một thương kia thủ lao. Lý Quan Kỳ thực sự không cách nào từ chối, chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lấy dòng giá 3 vạn khối nhị phẩm tiên tinh, còn có một gốc 10 phần chân quý nhị phẩm tiên thảo. Chờ Lý Quan Kỳ trở lại quán rượu thời điểm đúng là thu vào Nhiệm Thanh Xương đưa tin. Ngày khác nếu có cơ hội, ta rất hy vọng có thể nhìn thấy vị tiền bối này. Tạ ơn. Lý Quan Kỳ cười cười, buông xuống ngọc giản tiến vào trạng thái tu luyện bên trong. Lúc này Vạn Tượng lâu bên kia cho Lý Quan Kỳ đưa tin mà đến, hỏi thăm hắn có tiếp nhận hay không đổi vật phương thức. Lý Quan Kỳ nghe vậy lập tức đôi mắt sáng lên, nhẹ gật đầu, đồng thời liệt ra một cái danh sách. Hôm sau, Lý Quan Kỳ thay đổi một bộ áo bào đen sớm liền tới Vạn Tượng lâu. Quản sự tự mình tiếp đãi Lý Quan Kỳ, đồng thời đem Lý Quan Kỳ dẫn tới một cái tối cao quy cách phòng khách quý. Ban đêm, đấu giá hội đúng hạn cử hành, bởi vì tiên quáng phẩm chất cực cao, không ít luyện khí sư cố tình nâng giá kia là một cái so một cái hung ác. Lý Quan Kỳ ở phía trên quan sát phía dưới cảm giác có chút thất vọng, hắn lần này tới chính là muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới Mạnh Giang Sơ tung tích. Nhưng là rất đáng tiếc, nơi này luyện khí sư cơ bản đều chưa nghe nói qua người này. Lý Quan Kỳ cũng chỉ là ra tay vỗ xuống mấy bình tu luyện dùng đan dược liền không có cái gì hào hứng. Thẳng đến, có người bắt đầu đưa ra dùng Lý Quan Kỳ danh sách chi vật đổi vật thời điểm, hắn mới có điểm tinh thần. Lý thiếu, ngài nhìn một chút bụi linh thảo này hài lòng không? Lý Quan Kỳ vê lên linh thảo khẽ nhíu mày, kia quản sự thuận thế mở miệng nói. Xác thực, bụi linh thảo này phẩm tướng đồng dạng, nam cũng không quá đủ, dược hiệu sẽ kém một chút. Có thể ngay sau đó quản sự liền không người tại Lý Quan Kỳ bên cạnh mở miệng nói. Nhưng là bụi linh thảo này mười phần khó được, Lý thiếu có thể chặt trả giá trước bỏ vào trong túi, ngày sau nếu là có tốt hơn phẩm chất thay thế cũng tốt. Lý Quan Kỳ ngẫm lại đối phương nói cũng có đạo lý, dứt khoát liền nhận, nhưng là giá cả lại không quý. Cuối cùng làm Lý Quan Kỳ rời đi Vạn Tượng lâu thời điểm, trong tay lại nhiều một cái nhận chữ vật. Bây giờ hắn cũng coi là một phương lớn giả, chuyển đổi thành nhất phẩm tiên tinh, trong tay hắn liền có gần 4000 vạn. Bất quá hắn chỉ lưu lại 5 triệu, còn lại toàn bộ đều đổi thành nhị phẩm tiên tinh. Trở lại quán rượu về sau, hắn phát hiện phía sau mình đi theo hai đạo khí tức như có như không. Cười lạnh một tiếng, cũng không để ý, nếu là đối phương muốn chết, hắn không ngại đưa đối phương đoạn đường. Bất quá cái này hai đạo khí tức, có chút kỳ quặc. Cũng không phải là từ hôm nay đấu giá hội bắt đầu, từ hôm qua bắt đầu, hắn liền phát giác được có người theo chính mình. Đóng cửa phòng cùng cửa sổ, Lý Quan Kỳ khẽ cau mày nói, chẳng lẽ là Lục Dương phủ người? Bóng đêm dần dần dày, Lý Quan Kỳ xếp bằng ở trên giường nhắm mắt tu luyện, thể nội tiên nguyên gào thét, bây giờ đã hoàn toàn vững chắc tại huyền tiên cựu trọng cảnh. Đột nhiên, một đạo nhỏ xíu không gian ba động truyền đến, ngay sau đó chính là đạo thứ hai. Nhắm mắt tu luyện Lý Quan Kỳ khẽ nhíu mày, sau đó chậm rãi đang mở hai mắt ra, trong miệng khẽ nhả trọc khí. Sau khi tỉnh lại, Lý Quan Kỳ trở tay móc ra một cái ngọc giản, bên trong truyền đến Lâm Tấn Đỉnh thanh âm. Lý tiểu tử, ta được đến thứ nhất bí văn, nói là Khúc Bình Châu U Minh Linh Cốc bên trong rất có thể tồn tại dưỡng hồn linh tương. Tin tức này cũng là vừa mới truyền tới. Ngươi có hay không muốn đi qua nhìn xem? Lý Quan Kỳ ánh mắt lóe lên, dưỡng hồn linh tương, ghi chép bên trong có thể tẩm bổ tu sĩ thần hồn, chữa trị thần hồn thiếu hụt, khôi phục nguyên bản ký ức, thậm chí là thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Đây cũng là phục sinh sư phụ hắn chôn mấu chốt. Sau đó viên thứ hai ngọc giản chính là Nhiễm gia Nhiễm Thế Minh. Nội dung bên trong cùng Lâm Tấn Đình nói tới đồ vật cơ hồ không sai biệt lắm, chỉ là nhiều hơn một phần Khúc Bình Châu bản đồ chi tiết. Lý Quan Kỳ phân biệt nói lời cảm tạ về sau, ánh mắt lấp lóe không ngừng. Đứng dậy trong phòng lưu lại một khối tiên tinh, sau đó lách mình biến mất ở trong màn đêm. Đến mức sau lưng cái đuôi, hai thân ảnh từ trong bóng tối hiện ra, một người trong đó nhíu mày trầm giọng nói, "Mất dấu." Lúc này đi tại sao cùng gia chủ bàn giao? Người kia quay đầu nhìn về phía bên cạnh nam nhân có chút khiếp đảm mở miệng. Nam nhân lắc đầu, nhẹ giọng mở miệng nói, "Thực lực của đối phương phi thường cường hãn, chúng ta cũng không biện pháp, trở về như nói thật ta." "Bất quá, ta kỳ thật không đề nghị gia chủ cùng hắn cứng đối cứng, đối phương vẹn vẹn chỉ là huyền ba thời điểm liền dám đụng Thiên Hoa kiếm tông, chỉ là chúng ta một cái Lục Dương phủ, thật không đáng chú ý." Vừa bắt đầu nói chuyện người kia cũng là mười phần tán đồng nhẹ gật đầu, thấp giọng mắng thầm. Chu Tử Sơn muốn thật sự là như thế xuẩn. Hai ta dứt khoát tìm nhà dưới tính toán. Kia là tự nhiên, ta cũng không muốn để người ta giết. Nói xong, hai người liền trở về cùng Chu Tử Sơn phục mệnh đi. Tại bọn hắn cái này hai cung phụng xem ra, Chu Căn Phúc có thể kiếm về một cái mạng cũng không tệ. Nhiễm phủ. Cha, hắn đã đi. Ừm, gần nhất truyền đến một tin tức, có một dạng thứ mà hắn cần khả năng xuất hiện tại U Minh Linh Cốc. Nhiễm Thanh Xương đấy mắt hiện lên một vẻ không rõ ràng cho lắm cảm giác mất mát. Nhưng loại này cảm giác mất mát lại cũng không phải là nam nữ tình yêu cái chủng loại kia thất lạc, càng giống là thiếu một cái cường đại đối thủ mà cảm thấy thất lạc. Nhiễm Thế Minh thấy thế cũng là có chút bất đắc dĩ, nhà mình cô nương cái này võ si dáng vẻ nhưng làm sao bây giờ à? Cha, ta đi bế quan. Nói xong, nữ tử quay người rời đi. Nhiễm Thế Minh một người ngồi trong thư phòng suy nghĩ cái gì? Trước mặt hắn một cái trong ngọc giản thì là có liên quan tới Lý Quan Kỳ một chút tình báo. Khâm Châu Lâm gia, Lâm Tấn Đình a. Màn đêm phía dưới, sau lưng hai người khí tức biến mất, Lý Quan Kỳ sắc mặt như thường. Nhìn thoáng qua địa đồ, hắn phát hiện trên bản đồ đối với U Minh Linh Cốc vị trí đánh dấu rất mơ hồ, thậm chí còn tiêu ký màu đỏ nguy hiểm hai chữ. Bất quá Lý Quan Kỳ cũng không thèm để ý, xác nhận U Minh Linh Cốc phương hướng về sau, tính toán một chút khoảng cách, không sai biệt lắm muốn một tháng. Nhìn thoáng qua địa đồ, hắn hay là chuẩn bị ngồi chuyển tống trận tiến về U Minh Linh Cốc, dạng này có thể giảm bớt một chút thời gian. 7 ngày sau, Bình Minh Thành. Một bộ hắc bảo Lý Quan Kỳ từ trong truyền tống trận đi ra, thành này khoảng cách U Minh Linh Cốc vị trí còn có gần khoảng cách 2000 dặm. Không hề chậm trễ chút nào, lách mình biến mất ở trong thành. Chương 1672, Quỷ dị sơn cốc, Quỷ dị hồ điệp chương 1672, Quỷ dị sơn cốc, Quỷ dị hồ điệp Lý Quan Kỳ người mặc áo bào đen, ngự không mà đi. Màn đêm phía dưới Lý Quan Kỳ đúng là cảm giác được không ít khí tức đồng dạng đang đổi hướng U Minh Linh Cốc phương hướng. Lần này tin tức truyền đến rộng như vậy hiện a, làm sao lại có nhiều người như vậy? Lý Quan Kỳ cẩn thận cảm giác chung quanh khí tức, dọc theo con đường này cơ hồ tất cả đều là huyền tiên cao giai tu sĩ, thậm chí ngay cả thiên tiên cảnh tu sĩ hắn đều cảm giác được mấy cái. Ngự không phi nhanh, mãi cho đến trời sắp sáng thời điểm, Lý Quan Kỳ ánh mắt phương xa rốt cục xuất hiện U Minh Linh Cốc cái bóng. Tứ phía đen nhánh núi cao đập vào mi mắt, lớn như vậy trong quần sơn tĩnh mịch tí mắng. Trong núi thu giống côn trùng kêu vang vậy mà đều không có, an tĩnh đáng sợ. Lý Quan Kỳ khẽ nhíu mày, trái tim hơi hơi run rẩy, đúng là cho hắn một loại mười phần cảm giác xấu. Theo khoảng cách rút ngắn, Lý Quan Kỳ cũng rốt cục thấy rõ toàn bộ U Minh Linh Cốc hình dạng mặt đất. Thô sơ giản lược nhìn lướt qua, Lý Quan Kỳ đúng là phát hiện sơn cốc này vậy mà chiếm một diện tích gần nghìn dặm. Bốn bề toàn núi, núi cao ngàn trượng, phong trong mây. Quần sơn phía trên bị một tầng nhàn nhạt màu u lam nồng vụ bao phủ trong đó. Trong sương mù ngẫu nhiên còn có một chút màu lam nhạt hình quang điểm sáng lóe ra u mang. Lý Quan Kỳ phi thân rơi vào một tòa núi cao giữa sườn núi tán cây phía trên, bốn phía ẩn núp trong bóng tối tu sĩ không ít. Chỉ là phạm vi cảm nhận của hắn bên trong liền có hơn 20 người. Hơn nữa còn có liên tục không ngừng tu sĩ tại trên đường chạy tới. Đột nhiên, Lý Quan Kỳ tầm mắt phương xa trong sương mù dày đặc, đột nhiên cuộn cuộn, giống như nước sôi sốc lên nắp nồi đồng dạng. Nơi đó nồng vụ cuộn cuộn mà lên, trực trùng mất tiêu. Trong sương mù có nồng đậm mờ mịt tiên khí khuyết tán ra đến, ẩn chứa trong đó một cỗ mười phần huyền diệu khí tức. Khí tức kia chớp mắt khuyết tán trăm dặm, giống như gió nhẹ quất vào mặt. Lý Quan Kỳ nhẹ người, đúng là phát hiện thần thức của mình lớn mạnh, thân hồn truyền đến trận trận thoải mái dễ chịu đến cực điểm cảm thụ. Vẹn vẹn chỉ là hít một hơi tiêu tán khí tức, lại có huyền diệu như thế công hiệu. Lý Quan Kỳ hồi tưởng lại cảm thụ, mười phần xác định đây chính là dưỡng hồn linh tương thành thục công hiệu. Lý Quan Kỳ bừng tỉnh hiểu ra, dị tượng như thế, tin tức này căn bản là giấu không được. Dưỡng hồn linh tương, coi là nhị phẩm thiên tài địa bảo bên trong cực phẩm, nếu là tính phẩm giai, tối thiểu cũng là nhị phẩm bát giai tả hữu cực phẩm. Đơn thuần giá trị, một bình rượu ấm lớn nhỏ linh tương, chỉ sợ cũng có thể bán ra trăm vạn tiên tinh giá trên trời. Tu sĩ tu luyện, hay là cùng người chém giết, thần hồn có hại là chuyện thường xảy ra. Huống chi dưỡng hồn linh tương công hiệu không chỉ có riêng chỉ là chữa trị, tầm bổ chi lực đồng dạng không thể khinh thường. Thần hồn cường đại về sau đối tu sĩ chỗ tốt càng nhiều. Lý Quan Kỳ ánh mắt lấp lóe, đã không còn do dự chút nào trong nháy mắt xông vào trong sương mù dày đặc. Cái này nồng vụ cách trở thần thức, không đi bảo, chỉ sợ ở bên ngoài cái gì đều không phát hiện được. Lý Quan Kỳ trở tay lấy ra huyết minh kiếm đeo tại bên hông. Thân hình thoát một cái liền đầu nhập trong sương mù, nồng đậm mê vụ căn bản là không có cách phát giác được bất kỳ vật gì, đem tu sĩ thần thức gắt gao áp chế ở thể nội. Lý Quan Kỳ thân hình cấp tốc rơi xuống, cảnh giác vô cùng nhìn bốn phía. Bên hai tiếng gió rít gào, áo bào đen kề sát ở trên người và táo bay phất phới. Đương nhiên, Lý Quan Kỳ nương tựa theo cảm giác bén nhạy phát hiện trước mặt mình nồng vụ quần quận xu thế có chút không đúng lắm, trong nháy mắt thay đổi thân hình của mình lướt ngang một thước. Một đạo lạnh thấu xương kiếm quang từ bên cạnh hiện lên, một đạo hắc ảnh hiện hiện mà ra. Lý Quan Kỳ hai mắt hơi khép, tay trái rút ra huyết minh kiếm trong nháy mắt hoàn thành hồn hiệu dáng vẻ, ngay sau đó trở tay vung kiếm chém ngang. Mãnh liệt tiên nguyên lôi viêm bao phủ phương viên 10 trượng chi địa, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Chỉ thấy một vị toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong nam nhân, toàn thân bị lôi đỉnh xiển xích vây ở nguyên địa, tiên nguyên bình chướng ứng thanh vỡ vụn. Hàn mang hiện lên, nửa thân thể từ không trung rơi xuống, khí tức cấp tốc tan biến. Lý Quan Kỳ thu hồi đối phương nhẫn chữ vật, một mùi lửa đem nó đốt đi sạch sẽ. Thân hình hạ xuống, rất nhỏ đến cực điểm rơi trên mặt đất. Ướt át dính chặt chân cảm giác, không khí trong lành, tiên khí nồng đậm. Lý Quan Kỳ trước mặt là một gốc ba người ôm hết lớn như vậy cổ thụ che trời. Thân cây thẳng tắp, ngẩng đầu nhìn lại, tán cây lại bị nồng vụ bao phủ ở bên trong. Dưới chân truyền đến ken két âm thanh, cúi đầu xem xét đúng là mục nát bạch cốt âm u, nếu là xương người hoặc là bình thường xương thú, Lý Quan Kỳ cũng sẽ không để ý, có thể hắn lại phát hiện một chút chỗ khác thường, túi người đem kia xương vỡ nhặt lên, nhìn xem phía trên bị gặm nuốt vết tích khẽ nhíu mày. Kia bạch cốt nhìn mười phần trắng kiện, hẳn là một loại nào đó hình thể tương đối lớn hổ báo một loại yêu thú. Nhưng là kia trắng kiện như cổ chân xương cốt mặt cắt, nhưng lại có rất nhiều chỉnh thể vô cùng răng cưa chạm dấu răng. Cái này là cái gì gặm nuốt? Dấu răng không lớn lại rất dày đặc. Lý Quan Kỳ đem xương cốt ném đi về sau, ánh mắt cảnh giác nhìn một phía. Thả người nhảy lên, đi tới thân cây cảnh cây phía trên, ánh mắt trông về phía xa. Trong màn đêm rừng rậm tĩnh mịch đáng sợ, dường như nơi này chỉ có một mình hắn đồng dạng. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái toàn thân xanh thẳm hồ điệp chậm rãi rơi vào Lý Quan Kỳ trên vai. Lặng yên không một tiếng động, thậm chí liền không khí đều không có sinh ra chấn động. Đồng nhiên, Lý Quan Kỳ bả vai đau xót, phệ vô hỏa diễm trong nháy mắt đem kia hồ điệp bao phủ ở bên trong. Lý Quan Kỳ cắn chặt hàm răng, quay đầu nhìn về phía kia ngón trỏ dài ngắn hồ điệp. Hồ điệp tại hỏa diễm bên trong ra sức vùng vẫy một hơi, liền bị ngọn lửa hóa thành tro tàn. Lý Quan Kỳ xốc lên áo bào, phát hiện trên bờ vai vậy mà xuất hiện hai cái nho nhỏ lỗ thủng. Vết thương tràn ra máu tươi biến thành màu đen, một màn này nhường Lý Quan Kỳ chấn động trong lòng. vội vàng vận chuyển tiên nguyên đem thể nội độc tố trấn áp, bước ra bên ngoài cơ thể. Đưa tay một kiếm đem bả vai huyết đục đào lên, phát hiện khối kia cơ bắp đã biến thành màu đen phát cứng rắn. Cái này khiến Lý Quan Kỳ mười phần cảnh giác bốn phía, thứ này quá quỷ dị. Không có chút nào bất kỳ khí tức gì chấn động hồ điệp mà thôi, lại có thể làm bị thương nhục thể của hắn. Vứt bỏ tạp niệm, Lý Quan Kỳ đem áo bào đen sau khi mặc tử tế trực tiếp đem đồng la tử kiếm quan trong không gian cho tốn đi ra. Thụy Nhãn mông lung đồng la mí mắt thẳng đánh nhau, rủi rủi con mắt nhìn về phía Lý Quan Kỳ. Chủ nhân, đây là cái nào a? Lý Quan Kỳ không nói gì, đem chính mình đảo xuống tới khối kia huyết đục đưa cho nó nhìn, đồng thời miêu tả một chút vừa mới cái kia hồ điệp ngoại hình. Biết kia là cái quái gì sao? Đồng la lấy lại bình tĩnh, vuốt cằm nhỉ nó nói. Chẳng lẽ là dẫn linh điệp? Hoàn cảnh nơi này cũng là có điểm giống. Lý Quan Kỳ khẽ nhíu mày trầm giọng nói. Đây là khúc Bình Châu U Minh Linh Cốc, ngươi xem một chút kia sương mù là chuyện gì xảy ra. Đồng la đưa tay thu hút một đoàn mê vụ, chóp mũi bung lỏng phía dưới liếm lấy một ngụm. Sau một lát, đồng la sắc mặt quái dị phun ra mấy ngụm nước bọt. Khu khu, thật đúng là dẫn hồn điệp. Cái này sương mù chính là dẫn hồn điệp thả ra, có áp chế thần thức, mê loạn tâm trí tác dụng. Hơn nữa dẫn hồn điệp giác hút có kịch động, chủ nhân ngươi cẩn thận một chút. Lý Quan Kỳ nghe vậy khẽ gật đầu, dùng vệ vô hỏa diễm tại áo bào đen bên trong hình thành bình chướng. Sau đó ẩn nấp thân hình thận trọng hướng phía trong sơn cốc đội vã đi. Chương 1673, Hư Thiên Cung, Liễu Hùng. Chương 1673, Hư Thiên Cung, Liễu Hùng. Vừa đi ra bất quá ngàn trượng khoảng cách, Lý Quan Kỳ liền tận mắt thấy một cái ngự không phi nhanh người áo đen, đắp lên trăm con màu xanh thẳm hồ điệp bao phủ trong đó. Mặc cho tu sĩ kia dãy rủa như thế nào, hay là phóng thích tiên nguyên bình chướng, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản kia hồ điệp. Bất quá ba hơi mà thôi, một vị huyền tiên tam trọng cảnh tu sĩ liền chết tại trước mắt hắn. Bịch. Thi thể rơi xuống tại ở mức vũng bùn trên mặt đất, trên trăm con hồ điệp phong vùng mà tới, trong chớp mắt tu sĩ kia liền thành một bộ thây khô, tinh huyết hoàn toàn không có. Sau đó những cái kia hồ điệp thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng lên. Phốc, phốc phốc phốc. Phốc phốc đồng la sắc mặt cực kỳ khó coi, Lý Quan Kỳ thì là vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía đồng la đã sưng lên tới miệng. Nguyên lai, dẫn linh điệp thả ra nồng mụ, là như thế tới a đồng la miệng sưng đỏ như lạp xưởng đồng dạng, sắc mặt bình tĩnh nói. Ta đã sớm biết ngươi còn liếm lấy một ngụm. Khu khu, không đề cập tới, không đề cập tới. Sau đó kia trên trăm con dẫn linh điệp đúng là vỗ cánh biến mất không thấy gì nữa. Lý Quan Kỳ liếm môi một cái, ánh mắt trầm ngưng, nhíu mày. Cái đồ chơi này cũng không dễ cho ta. Sau đó Lý Quan Kỳ hướng phía sâu trong tung lũng đi trên đường càng cẩn thận e rẻ hơn một chút. Ven đường trên đường có mấy lần những cái kia hồ điệp đống nhiên xuất hiện thiếu chút nữa rơi ở trên người hắn. Lý Quan Kỳ đã từng xuất kiếm nếm thử đem nó chém giết, có thể mỗi lần xuất kiếm thời điểm, những cái kia hồ điệp liền sẽ trong nháy mắt ẩn vào trong sương mù, vô cùng kỳ dị. U Minh Linh Cốc phía tây, một tên dung mạo tốt hơn, tướng mạo thanh thuần nữ tử sắc mặt tái nhợt, tuyết trắng váy bên hông nhuốm máu. Bên cạnh thanh niên thì là nắm cả nữ tử bên hông, sắc mặt nghiêm trọng. Nữ tử thanh âm nhu nhược run giọng mở miệng nói: "Liêu sư minh, chúng ta còn muốn tiếp tục đi lên phía trước sao? Triệu sư đệ đều đã chết, chúng ta." Thanh niên mày kiếm mắt sáng, cầm trong tay trường kiếm ánh mắt cảnh giác liếc nhìn một phía, đồng dạng sắc mặt khó coi. "Muốn đi, không phải Triệu sư đệ chẳng phải hy sinh một cách vô ích sao?" Nói xong, thanh niên vẫn không quên túi đầu nhìn thoáng qua trong ngực mỹ nhân. Nữ tử thân thể run nhẹ nhẹ, túi đầu ánh mắt lấp lóe. Nàng có thể cảm giác được, ôm cánh tay của mình càng thêm dùng sức. Liêu sư minh, ngươi làm đau ta. Thanh niên nghe vậy hơi sững sờ, lúc này mới chậm rãi buông tay ra cánh tay một chút mở miệng giải thích. Thật xin lỗi, ta cũng là quá khẩn trương. Nữ tử túi đầu, lấy ra một cái đan dược chữa thương nhét vào trong miệng. Lúc trước ba người đồng hành, không nghĩ tới vừa xuống đất liền bị một mảng lớn dẫn linh điệp cho bao vây. Đợi nàng lấy lại tinh thần thời điểm, đồng hành đồng môn sư đệ đã biến thành một cỗ thi thể. Nếu không phải bên cạnh Liễu Nam Xanh lôi kéo nàng chạy, chỉ sợ nàng cũng sớm đã chết ở kia. Nàng lúc ấy chỉ cảm thấy có một cái tay lôi kéo nàng, trời đất quay cuồng nhưng cũng không thấy rõ cái gì. Chỉ là nàng luôn cảm thấy sư đệ chết có chút kỳ quặc. Đang lúc nàng suy nghĩ lung tung thời điểm, bên hai truyền đến thanh niên thanh âm trầm thấp. Yên tâm đi, anh ta lần này cũng tới, chỉ cần cùng anh ta hội hợp, nhất định sẽ bình an vô sự. Tông môn nhiệm vụ lần này ban thưởng 10 phần phong phú, nếu là có thể cầm tới dưỡng hồn linh thương, người ta cảnh giới tất nhiên nâng cao một bước. Thư Huyên, ngươi phải tin tưởng ta. Nữ tử ánh mắt hoảng hốt nhẹ gật đầu, trong lòng hơi an định một chút. Liêu Nam Xanh thân ca ca, Hư Thiên Cung thủ tịch đại đệ tử, Liễu Hùng. Thiên tiên cảnh tứ trọng thiên chi tiêu tử. Nếu là cùng đối phương cùng một chỗ, nhiều ít cũng sẽ an toàn một chút. Một phương khác, một người mặc áo xanh trung niên nam nhân vùng kiếm liên trạm, thân hình tránh chuyển xê dịch đúng là đem bên cạnh mấy trăm con dẫn linh điệp toàn bộ chém giết. Làm hồ điệp rơi xuống lúc, lại bị một cỗ lực lượng vô hình hấp dẫn. Chỉ thấy trong tay nam nhân cầm lấy một khối tảng đá đen kịt, trên đó có thần bí đường vân lóe ra u mang. Lớn chừng bàn tay tảng đá 10 phần mật mà, ở giữa còn có một cái lỗ khảm. Khi tất cả dẫn linh điệp đều bị cái kia quỷ dị tảng đá hấp thu về sau, sau một lát kia lỗ khảm lại bị thần bí màu xanh thẳm linh dịch chỗ lấp đầy. Kia lỗ khảm chỉ có lớn chừng ngón cái, nam nhân ánh mắt lóe lên, đưa tay đem linh dịch đổ vào trong miệng. Nam nhân có chút ngửa đầu, biểu lộ thoáng có chút thống khổ, nhưng ký tức của hắn lại là tại có chút kéo lên. Nam nhân làn da hiện lên màu lúa mì, ngũ quan thẳng, xương gò má rõ ràng, hốc mắt có chút lõm, thần sắc có chút mỏi mệt. Trên mặt đều là răng khắp nơi vặn mẹo vết sẹo, không giống kiếm thương, càng giống là bị người dùng dao găm ở trên mặt loạn hoại hủy dung cử chỉ. Chậm rãi mở hai mắt ra, nam nhân thu hồi tảng đá ánh mắt sắc bén liếc nhìn một phía. nơi xa có sột soạt 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 thanh âm rất nhỏ truyền đến. Nam nhân sắc mặt càng thêm lạnh lùng, lách mình hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía chỗ sâu phi nhanh. Lý Quang Kỳ trên đường đi sắc mặt đều có chút nghiêm trọng, hắn luôn cảm thấy chuyến này có chút quần quần sóng ngầm ý tứ. Nhiều người lại tạm. Nhưng mà đúng vào lúc này, ghé vào đầu hắn bên trên đồng là bỗng nhiên níu lại Lý Quang Kỳ tóc. Làm gì? Phía đông. Đồ tốt. Thấp nhất nhị phẩm tứ giai linh thảo. Đồng la mắt buốt kim quang, Lý Quan Kỳ ánh mắt lóe lên trong nháy mắt biến hóa phương hướng hướng phía đông đội bắt đi. Vừa bay không bao lâu, bên hai liền chuyển đến trận trận lưỡi mát thanh âm, còn có tiếng la giết. Lý Quan Kỳ ngồi xổm ở tráng kiện trên những cây, vỏ kiếm vác tại sau lưng phía trên, tay trái quấn đến sau lưng leo lên chuôi kiếm. Nơi xa, một người mặc hắc bảo nam nhân hai tay đều cầm một thanh đoản đao lăng không bay múa. Nam nhân khuôn mặt tu lãng, lại cho người ta một loại âm độc khí chất, càng giống là một con rắn độc đồng dạng. Cặp kia hẹp dài con ngươi, lóe ra ánh mắt lợi hại. Đối mặt bốn tên huyền tiên cùng một tên tiên tiên vây giết, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt điên cuồng. Thân hình tránh chuyển xê dịch ở giữa sau lưng mơ hồ hiện hiện bốn đạo trùng điệp vòng tròn. Phốc phốc. A a a. Toàn lực ra tay. Nam nhân nghiêng người tránh thoát hai đạo kiếm quang, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Tiếng càng lay cây. Tay trái vung đao chặt đứt một người cánh tay, nhấc chân đá vào chỗ chuôi kiếm, trường kiếm trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra, trực tiếp xuyên thủng một người yết hầu. Tay phải đoạn đao đón đỡ, tay trái cầm ngược binh khí cắt ngang mà ra. Một người tu sĩ trên cổ trong nháy mắt hiện hiện một sợi tơ máu, tay phải đoạn đao vung ra tan ảnh. Rầm rầm. Cái kia huyền tiên đầu lâu cùng tứ chi bị chia làm mấy khối. Lý Quan Kỳ hai mắt hơi khép, cau mày, hơi kinh ngạc nhìn về phía dưới. Đao thật là nhanh. Thiên tiên tứ trọng cảnh. Nhưng mà cũng chính là một màn này, nhường cái kia thiên tiên cảnh tu sĩ la thất thanh nói: "Ngươi là hư thiên cung người? Ngươi là Liễu Hùng?" Nói xong, cái kia trung niên nam nhân đúng là quay đầu rời đi. Khuôn mặt nam nhân bên trên tràn đầy bắn tung tóe máu tươi, lẹ lưỡi liếm liếm nhiễm khuôn mặt vết máu. Chỉ là nhàn nhạt liếc qua chạy trốn nam nhân. Chiến đấu kế tiếp không cần nghĩ, thực lực tuyệt đối một trường giết chóc. Lý Quan Kỳ suy tư trong lòng trầm trọng, nhíu mày. Hư Thiên Cung, là thất sát trong miệng cái kia Hư Thiên Cung a. Không kịp nghĩ nhiều, hắn đã thấy nam nhân sau lưng trong hàn đảm một gốc tiên thảo. Kia tiên thảo giống như hoa sen, lưu chuyển lên màu hồng phấn lưu quang, dễ cây xanh biết thông thấu. Lý Quan Kỳ trở tay đeo lên la sát mặt quỷ tử trên cây nhảy xuống. Liễu Hùng phía sau lưng lông tơ nổi lên, lại nhìn thấy một cái mang theo tranh nhanh quỷ diện thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Trắng bệnh bạch cốt kiếm vỏ, trên vai phiêu đãng bốn đầu tự sắc lôi đỉnh tiên vận dây lụa. Mặt quỷ. Chương 1674, ra tay cướp đoạt tiên thảo. Chương 1674, ra tay cướp đoạt tiên thảo. Liễu Hùng hai mắt hơi khép, hai tay đoạn đao đang nắm, tiên nguyên tuôn ra. Sau lưng linh vận đạo hoàn bạo phát ra trận trận hình quang, một nháy mắt Lý Quan Kỳ quanh thân tràn ngập nặng nề cảm giác áp bách. Dưới mặt nạ ánh mắt lẫm liệt, Lý Quan Kỳ tại trên người của đối phương đã nhận ra một cỗ khó nói lên lời cảnh giới áp chế. Liễu Hùng bước chân hơi sai, nhảy lên một cái. Chỉ là huyền tiên, không biết sống chết. Ông. Lý Quan Kỳ thân hình bỗng nhiên trùng xuống, một cỗ bảng bạc uy áp ẩm vang giáng lâm. Loại cảm giác này, tựa như Lý Quan Kỳ ban đầu ở nhân linh giới vẫn là luyện hư cảnh thời điểm, bỗng nhiên gặp đại thừa cảnh tu sĩ đồng dạng. Uy thế như vậy, tựa như là một tòa núi cao vạn trượng đồng dạng ép trên bờ bay. Lý Quan Kỳ hừ lạnh một tiếng, khí huyết quần quần phía dưới liên tiếp bộc phát lá bài tẩy của mình. Làm la sát mặt quỷ huyết mâu hiện thời điểm, Lý Quan Kỳ trên thân chỗ phát ra uy áp đúng là cùng Liễu Hùng không khác. Quả thực là khiêng đối phương uy áp rút kiếm mà lên. Làm. Đao kiếm sai, phong vân tuôn ra. Bốn phía cổ thụ che trời bỗng nhiên bị chấn đoạn. Phương biên 30 trượng bên trong, bạo phát đi ra một cổ lực lượng cường đại dư ba hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi. Hai thân ảnh giao thoa mà qua. Lý Quan Kỳ ngực hiện hai đạo vết thương. Mà Liễu Hùng cổ thì là xuất hiện một cái miệng máu, sắc mặt trắng nhợt. Quỷ dị chính là, cổ của nam nhân bên trên cũng không có máu tươi chảy ra, trọn vẹn qua hai hơi mới có máu tươi hiện lên. Liễu Hùng sắc mặt trắng nhợt, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn đưa lưng về phía Lý Quan Kỳ, sắc mặt biến đổi. Vừa mới trong nháy mắt đó, nếu như không phải hắn lẫn mất nhanh, chỉ sợ sớm đã thi thể chỗ khác biệt. Cho dù là tránh thoát một kích chí mạng, kiếm của đối phương lại đem hắn thể nội tinh huyết thôn vệ gần 1/5. Thật quỷ dị kiếm. Lý Quan Kỳ đưa lưng về phía nam nhân, dưới mặt nạ sắc mặt đồng dạng 10 phần nghiêm trọng. Đối phương đao rất nhanh. Hai tay đoản đao có thể sử dụng tốt như vậy người, nam nhân ở trước mắt là cái thứ nhất. Ken két. Nơi xa một cây đại thụ chậm rãi khuynh đảo, lại trở thành hai người giao thủ tín hiệu. Hai người cơ hồ không hẹn mà cùng trong nháy mắt quay người hướng phía đối phương trùng sát mà đi. Chỉ có điều lần này, hai người đều cẩn thận rất nhiều. Đương 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 đương. Hai người điên cùng giao thủ, một hơi liền có thể giao thủ trên trăm chiêu. Đao quang kiếm ảnh hàn mang tại cái này điên tĩnh trong rừng rậm lấp loé. Lưỡi mát giao minh thanh âm dày đặc như mưa, thân hình giao thoa, hai người trong lúc nhất thời đúng là đánh khó bỏ khó phân. Lý Quan Kỳ trong lòng rung động, kết luận người này tuyệt đối là một cái tinh thông ám sát người. Đối phương ra tay chưa từng câu nệ tại bất kỳ hình thức xáo lộ chiêu thức. Chiêu chiêu chí mạng, quỷ dị vặn vẹo khớp nối, xuất kỳ bất ý phương thức tấn công. Xuất đao thời điểm, khuỷu tay cùng hai chân đồng dạng không có nhàn rỗi. Có thể vẹn vẹn chỉ là như thế, đối mặt Lý Quan Kỳ thật đúng là không đáng chú ý. Vừa lúc Lý Quan Kỳ am hiểu đồ vật, chính là cuồng phong bạo vũ giống như thế công. Lý Quan Kỳ một cước đá vào đối phương còn chưa nâng lên trên đầu gối, thân hình bay lên không xoay chuyển. Liễu Hùng thấy thế lập tức lấn người mà lên. Ngay tại lúc Lý Quan Kỳ thân hình xoay tròn thời điểm, tay phải một nắm đúng là đem Hồng Liên nắm trong tay. Vâng! Lôi viêm đại thịnh, Hồng Liên nở rộ phía dưới truyền đến một đạo to rõ tiếng kiếm reo. Trong kiếm ý xen lẫn trùng thiên chiến ý, Lý Quan Kỳ giống như mãnh hổ đồng dạng nhào về phía còn chưa tỉnh táo lại Liễu Hùng. Gió táp mưa rào giống như kiếm quang lập lòe bầu trời đêm, tinh hồng kiếm quang làm nổi bật bốn phía thân cây đều biến thành màu đỏ sậm. Đương đương đương, đương đương. Liễu Hùng sắc mặt cực kỳ khó coi, hai tay đoản đao tại thời khắc này lại thành gần như chí mạng nút điểm. Lý Quan Kỳ hai tay kiếm độ thuần thục thậm chí so với hắn còn cao hơn. Hắn một lần hoài nghi Lý Quan Kỳ nguyên bản là một tên tu luyện hai tay kiếm kiếm tu, một tay Huyền Minh, một tay Hồng Liên. Lý Quan Kỳ đúng là có thể trong cùng một lúc sử dụng hai bộ kiếm thế hoàn toàn khác biệt kiếm pháp. Kiếm quang lạnh thấu xương, Liễu Hùng trên thân bằng thêm rất nhiều vết thương, tinh huyết tổn thương càng là nghiêm trọng. Nhưng mà đúng vào lúc này, phương xa bỗng nhiên có hai đạo khí tức ngay tại cấp tốc tiếp cận. Ca, phốc thử. Lý Quan Kỳ một kiếm đánh bay hai thanh đoản đao, Huyết Minh kiếm thuận thế chém vào Liễu Hùng trên bờ vai. Lưỡi kiếm nhập thể ba ngón, trực tiếp chặt đứt đối phương xương vai xanh. Đang lúc Lý Quan Kỳ tay trái ép xuống, muốn hoàn toàn chặt đứt thân thể của đối phương thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo bén nhọn tiếng hét lớn. Liễu Hùng tay phải nhấc đao đón đỡ Huyết Minh, tay trái đoản đao thuận thế ném ra ngoài chém ngang Lý Quan Kỳ cái cổ. Mặt quỷ phía dưới Lý Quan Kỳ đáy mắt hiện lên một vẻ vẻ tiếc nuối. Bước ra khi lui về phía sau, Huyết Minh kiếm cùng đối phương đoản đao ma sát ra một hồi hỏa tinh, chuyển cổ tay chém ngang. Phốc thử. Liễu Hùng vai phải bị gọt sạch một mảng lớn huyết đục, vết thương nhăn nhăn nhúm nhúm, hiển nhiên là máu tươi bị thôn vệ kết quả. Phi thân lui lại, Lý Quan Kỳ trở tay một kiếm chém vỡ đánh tới kiếm quang. Bước ra lướt đến trong hàn đàm một tay lấy kia tiên thảo bỏ vào trong túi, sau đó bỏ chạy. Từ Lý Quan Kỳ rút kiếm rời đi một phút này bắt đầu, Liễu Hùng liền đứng tại chỗ không hề động. Hắn có một loại dự cảm, vừa mới hắn nếu là thừa dịp Lý Quan Kỳ bay người thời điểm ra tay, hắn sẽ chết. Kia giữ tợn răng nanh mặt quỷ, Huyết Mâu quay đầu hướng xem một cái mắt, khắp cả người phát lạnh. Không biết rõ lúc nào, mồ hôi lạnh đã làm ướt phía sau lưng của hắn. "Ca, ngươi không có chuyện gì chứ? Vừa mới kia là ai?" Liêu Nam Xanh mang theo Trần Tử Huyên đi vào chỗ gần, nhìn xem thi thể trên đất khẽ nhíu mày. Thương thế kia đã khôi phục không ít, nữ tử nhìn thấy Liêu Hùng về sau càng là câu nệ vô cùng, đứng tại Liêu Nam Xanh sau lưng hơi cúi đầu. Liêu Hùng thấy cảnh này khẽ nhíu mày, hai tay run rẩy chậm rãi thu hồi bội đao, lấy ra đan dược chữa thương nuốt mà xuống, lại nuốt vào một khỏa bổ huyết đan. Hắn nhìn xem Lý Quan Kỳ biến mất phương hướng trầm giọng nói: "Mặt quỷ kiếm tu, Lý Tòng Tâm." Liêu Nam Xanh nghe vậy lập tức cau mày trầm giọng nói: "Ca, ngươi xác định là Khâm Châu tên kia?" Liêu Hùng không có đi trả lời hắn, ngược lại là hai mắt nhắm lại, nhíu mày. Mặt không thay đổi, Liêu Hùng trong đầu cẩn thận hồi tưởng đến trước đó cảm giác, nội tâm âm thầm nỉ nó nói: "Trên người hắn, tại sao lại có tử đàm khí tức? Mặc dù rất yếu ớt, nhưng Ngư Thiên Cung bốn đầm khí tức vô cùng đặc biệt, không sai được." Nửa ngày qua đi, Liêu Hùng mở to mắt nhìn về phía Liêu Nam Xanh nhíu mày mở miệng nói: "Tu hành tốc độ như thế chi chậm, vẫn là huyền bát không vào chính cảnh. Ngươi bình thường đều đang làm gì?" Nói câu nói này thời điểm, Liễu Hùng sắc mặt khó coi nhìn về phía thanh niên sau lưng nữ tử. Liêu Nam Xanh vội vàng giải thích một phen: "Lần trước nếu không phải là bởi vì bỗng nhiên xuất hiện tên kia, kia Nguyệt Hoa Linh Tê thảo chính là của ta, ta đã sớm nhập chính cảnh." Liêu Nam Xanh đáy mắt hiện lên sắc mặt giận dữ, chuyện này nhường hắn gần nhất tu luyện đều không tại trạng thái. Liễu Hùng nghe vậy không nói thêm gì, bị người chặn ngang lại không riêng là đệ đệ hắn. Hắn hiện tại cũng là bị người chặn ngang, khác nhau chính là lần này hắn là bị người ta ở trước mặt trắng trợn cắt đoạn, hơn nữa còn không có biện pháp. Liễu Hùng đem vết thương của lấy, đem thi thể trên đất xử lý xong về sau nhìn về phía chỗ sâu lạnh giọng nói: "Cùng đi à, cẩn thận một chút, lần này người tiến vào hơi nhiều, ta cũng không dám nói có thể trấn trụ chẳng tử. Hơn nữa, lần này Liễu Hùng đến đây mục đích duy nhất, có thể không phải là vì dưỡng hồn linh tương." Chương 1675, Phá Thiên Tiên. Đạo này vòng so ta mệnh đều lớn. Chương 1675, Phá Thiên Tiên. Đạo này vòng so ta mệnh đều lớn. Gió nổi mây phun, Lý Quan Kỳ trên đường đi ngự không phi nhanh. Đồng La xuất hiện tại Lý Quan Kỳ trên bờ bay, ngẩng đầu nhìn trời sắc, khẽ nhíu mày: "Chủ nhân, có chút không đúng lắm. Trong sơn cốc này sương mù càng dày đặc một chút." Lý Quan Kỳ ngẩng đầu nhìn, chính như Đồng La nói tới như vậy, đỉnh đầu sương mù đã so trước đó càng thêm nồng nặc rất nhiều. Có thể là cái kia quỷ dị hồ điệp giết chết không ít tu sĩ. Tóm lại, cẩn thận một chút. Nói xong, Đồng La trầm ngâm một lát, đúng là mở miệng đề nghị: "Chủ nhân, nếu không ngươi vẫn là đem vừa mới được đến gốc kia tiên thảo nuốt lấy à, nếu là có thể tại cái này đột phá thiên tiến cảnh, cũng là nhiều mấy phần lực lượng." Lý Quan Kỳ dừng ở một gốc cổ thụ phía trên, trầm ngâm một lát cảm thấy Đồng La nói tương đối có đạo lý. Chỉ là kia Hư Thiên Cung Liễu Hùng liền để hắn rất cảm thấy áp lực. Cảnh giới ở giữa Hồng Câu vẫn tồn tại như cũ, vẹn vẹn chỉ là dựa vào La Sát Mặt Quỷ lực lượng cưỡng ép tăng lên, vẫn như cũ có hạn. Lý Quan Kỳ nghĩ nghĩ, trở tay lấy ra Tu Di Bảo Điện, sau đó đem nó khảm vào thụ tâm bên trong. Thân hình lóe lên biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa lúc sau đã tiến vào Tu Di Bảo Điện. Lấy ra kiếm quan, tiến vào bên trong nhìn trước mắt cao ngất nghiệt bàn tháp, Lý Quan Kỳ trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đã từng các huynh đệ nguyên một đám tiến vào bên trong cố gắng tu luyện, dường như còn tại hôm qua. Bây giờ hắn lại chỉ tìm được Đồng La, không biết rõ những người khác thế nào. Hít sâu một hơi, đem tạp niệm bài trừ, Lý Quan Kỳ đem vừa mới được đến gốc kia tiên thảo đem ra. Đang lúc Lý Quan Kỳ chuẩn bị tiến tháp thời điểm, Đồng La lại đột nhiên xuất hiện, cầm mấy gốc nhị phẩm tiên thảo đưa cho Lý Quan Kỳ. Mấy cái này dược hiệu có thể tới hỗ trợ lẫn nhau, làm ít công to. "A, ta cái này tuổi trò ngươi cũng cầm lấy, để phòng vạn nhất." Lý Quan Kỳ nghe vậy cảm động hết sức, lại không phát hiện Đồng La đấy mắt hiện lên một vẻ vẻ chỗ dạng. Bước vào trong tháp, Lý Quan Kỳ ngồi xếp bằng, quanh thân hỏa diễm phun trào, cực nóng nhiệt độ khiến cho bốn phía không gian có chút vặn mèo. Nuốt vào mấy viên huyền nguyên đan, Lý Quan Kỳ đem trạng thái của mình điều chỉnh tới tốt nhất. Đem lúc trước gốc kia đúng như hoa sen tiên thảo dùng hỏa diễm bao khỏa ở bên trong, sau đó trực tiếp nuốt vào trong bụng. Vâng. Lý Quan Kỳ thức hải trong nháy mắt này phảng phất muốn bị cái này lực lượng thần bí cho xé rách đồng dạng. Lạnh. Băng hàn chi lực trải rộng toàn thân, kia giống như hoa sen tiên thảo đúng là thuộc lạnh chi vật. Lý Quan Kỳ thân thể run nhẹ nhẹ, đội vàng vận chuyển phệ vô lực lượng bắt đầu dẫn dắt hắn lực lượng luyện hóa. Thế nhưng là cỗ này băng xương chi lực không biết là thế nào, mặc dù có hỏa diễm bao khỏa, vẫn như cũ đem hắn thể nội kinh mạch tổn thương do giá rét. Cùng lúc đó, Lý Quan Kỳ thể nội tiên nguyên bắt đầu thật nhanh gia tăng lấy. Nương theo lấy một cỗ huyền diệu vô cùng khí tức quyết tán ra đến, Lý Quan Kỳ ý thức cũng tiến vào một loại cảm nộ cùng đốn ngộ bên trong. Chỗ mi tâm linh ấn lấp lóe, quanh thân gột rửa lấy bảy sắc linh quang, dường như mây mù đồng dạng đem Lý Quan Kỳ bao phủ ở bên trong. Thời gian dần qua, Lý Quan Kỳ đắm chìm trong cảm ngộ bên trong, bên cạnh thứ hai Chu Tiên Thảo cũng dần dần hòa tan bị Lý Quan Kỳ hút vào thể nội. Lúc này Lý Quan Kỳ mặt mày kết xương, thân thể run rẩy, hô hấp đều mang một băng. Có thể thứ hai Chu Tiên Thảo vào bụng, Lý Quan Kỳ thân thể bỗng nhiên bắt đầu biến khô nóng khó nhịn. Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Lý Quan Kỳ trong lòng thầm mắng một tiếng, giờ mới hiểu được Đồng La tại sao phải cho hắn tách ra một đoạn cánh tay. Có thể chuyện cho tới bây giờ đã không thể ngừng, thể nội quần quần tiên nguyên một đợt lại một đợt cọ rửa thể nội nguyên thần. Cuối cùng một đạo gông xiềng dần dần xuất hiện một chút vết rạn. Nhưng mỗi một lần xung kích, Lý Quan Kỳ đều muốn tiếp nhận khó nói lên lời liệt hồn thống khổ. Lý Quan Kỳ cắn răng kiên trì lấy, thể nội khí huyết cuồn cuộn, tiên nguyên còn tại thật nhanh tăng trưởng. Hai gốc nhị phẩm tiên thảo bên trong ẩn chứa lực lượng thật sự là quá cường đại. Huyền nguyên đan lực lượng so sánh cùng nhau quả thực chính là chín châu mất sợi lông. Kia bảng bạc lực lượng đủ để bù đắp được Lý Quan Kỳ 200 năm khổ tu. Tiên nguyên đánh thẳng vào gông xiềng, Lý Quan Kỳ trong đầu thì là có rất nhiều cảm ngộ. Giờ phút này, hắn cảm giác mình cùng giữa thiên địa độ phù hợp cao hơn, dường như cũng càng thêm dung nhập vùng thế giới này. Không chỉ có như thế, trong đầu của hắn cũng hiện lên rất nhiều minh ngộ. Huyền tiên cảnh, bất quá là đối tự thân lực lượng điều động cùng vận dụng mà thôi. Mà thiên tiên cảnh, thì là đối với tự thân lực lượng tuyệt đối trường khống, đồng thời có thể mượn dùng thiên địa đại thế gia trì bản thân. Đây cũng là vì cái gì huyền tiên cảnh tu sĩ tại đối mặt thiên tiên thời điểm tiểu gì cũng sẽ cảm giác lực lượng của mình sẽ bị áp chế. Mà thiên tiên cảnh tu sĩ tầng kia trồng linh vận đạo hoàn nhan sắc sâu cạn, phải chăng ngưng thực, cũng đại biểu tu sĩ này thực lực như thế nào? Linh vận đạo hoàn màu sắc càng đậm, càng ngưng thực, càng lớn, đại biểu tên tu sĩ này thực lực càng mạnh. Mà linh vận đạo hoàn lớn nhỏ, bình thường chỉ có ngọc bàn lớn nhỏ. Có thể Lý Quan Kỳ cũng không biết những này, lúc này hắn chỉ cảm thấy chính mình đắm chìm trong một vùng biển mênh mông trong biển sấm sét. Nhưng là những này trong biển sấm sét lôi đình lại đều không thuộc về hắn. Tâm hắn sinh không cam lòng, càng thêm mong muốn trưởng khống những lực lượng này. Nương theo lấy thứ ba Chu Tiên Thảo hóa thành linh dịch nhập thể về sau, đan điền nguyên thần cuối cùng một đạo gông xiềng ứng thanh vỡ vụn. Vâng. Lý Quan Kỳ thể nội bắn ra sôi trào mãnh liệt lôi viêm chi lực. Phệ vô chi linh đồng dạng hiện hóa tại nguyên thần sau lưng, ngồi xếp bằng. Phệ vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, chính mình bèn bèn chỉ là đi theo Lý Quan Kỳ mấy năm thời gian mà thôi. Đúng là trực tiếp từ linh giới phi thăng không nói, vừa tới tiên giới liền trải qua tẩy lễ trở thành tiên linh. Bây giờ càng là chỉ là thời gian một năm liền từ huyền tiên cảnh, sắp bước vào nhị phẩm tiên tiên. Mà thuộc về nó chân chính lực lượng cũng dần dần bắt đầu phát huy tác dụng. Phệ vô mở hai mắt ra, nhìn xem Lý Quan Kỳ nguyên thần đúng là chậm rãi ôm nhau. Giờ phút này, Lý Quan Kỳ toàn thân run lên, thể nội lôi đỉnh cùng hỏa diễm hoàn toàn hòa làm một thể trở thành nguyên. Ông, niết bàn tháp đều tại run nhẹ nhẹ, Lý Quan Kỳ ý thức cảm giác lực lượng của mình chống rông tăng gọn. Ý thức thân thể bốn phía lôi đỉnh bắt đầu bị Lý Quan Kỳ dần dần trường khống, trở thành hắn một bộ phận. Loại cảm giác này một khi bắt đầu, Lý Quan Kỳ liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bắt đầu điên cuồng thôn vệ luyện hóa quanh thân lôi hải lôi đỉnh chiếm làm của riêng. Mà Lý Quan Kỳ bản thân màu tím đen lôi đỉnh cũng hoàn toàn biến thành màu đen lôi đỉnh. Lôi đỉnh ẩn chứa bị diệt cùng thôn vệ chi lực, lại có đốt diệt thương khung đáng sợ nhiệt độ. Từng đạo linh quang ngưng tụ tại Lý Quan Kỳ sau lưng. Cuối cùng những này linh quang huyền hóa ngưng tụ thành một cái vòng tròn. Mà cái này đạo thứ nhất vòng tròn tại thành hình quá trình bên trong dần dần biến lớn, càng lúc càng lớn. Lý Quan Kỳ cũng không biết mình bây giờ linh vận đạo hoàn đã bắt đầu ngưng tụ. Ý thức của hắn bây giờ chỉ biết là bốn phía lôi hải đối với hắn lực đẩy càng ngày càng mạnh. Nhưng hắn không cam tâm. Mãi mãi, như thế lớn một phiến lôi hải, lão tử lúc này mới ăn bao nhiêu? Tiếp tục. Thật tình không biết lúc này hắn sau đầu ngưng tụ linh vận đạo hoàn đã từ ngọc bàn lớn nhỏ, phồng lớn tới cánh tay dài ngắn. Ầm ầm. U minh linh cốc trên không lôi vân ngưng tụ, tầng mây cuồn cuộn không ngừng. Mắt thấy hơi xoay tròn nặng nề mây đen từ trăm trượng lớn nhỏ khuyết tán đến ngàn trượng. Đồng La đáy lòng run lên, đứng tại niết bàn tháp biên giới nhìn xem một màn này khẽ nhếch miệng, ánh mắt chừng đến căng tròn. Ngoan ngoãn. Đạo này vòng so ta mệnh đều lớn. Chương 1676, thiên tiên nhất trọng, áo xanh kiếm tu. Chương 1676, thiên tiên nhất trọng, áo xanh kiếm tu. Tu sĩ tầm thường linh vận đạo hoàn chỉ có lớn chừng chiếc đũa, có thể có nhỏ lớn bằng ngón cái liền đã coi như là thiên chi tiêu tử. Nhưng Lý Quan Kỳ linh vận đạo hoàn chừng hai cây ngón cái lớn như vậy, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Đồng thời Lý Quan Kỳ linh vận đạo hoàn tổn thương, không biết có phải hay không là bởi vì phệ vô cùng nguyên thần dung hợp nguyên nhân. Đạo hoàn phía trên đúng là có phức tạp huyền ảo hỏa diễm đường vân. Đường vân hiện lên chói mắt tử sắc, vầng sáng lưu chuyển đúng như hỏa diễm thiêu đốt, nhìn mười phần thần bí. Làm Lý Quan Kỳ tại nhất thời không gian bên trong mở miệng lần nữa giận mắng thời điểm, ngập trời lôi hải đúng là trực tiếp đem nó bao phủ, cùng lang đập phía dưới, ý thức tiêu tán. mà lúc này toàn bộ niết bàn tháp đều đã đạt đến mức cực hạn có thể chịu đựng. Tầng thứ nhất niết bàn tháp bên trong lôi đỉnh chi lực nội điện, lung tung bắn ra bốn phía. Lý Quan Kỳ thấy thế vội vàng nắm lên bồng la rời khỏi kiếm quan không gian. Thân hình lóe lên xuất hiện tại ngoại giới, thu hồi tu di bảo điện thẳng vào cựu tiêu phía trên. Nhưng mà bốn phía nồng vụ lại thật lâu không tiêu tan, thậm chí Lý Quan Kỳ đều không có đột phá ra ngoài. Cuối cùng chỉ có thể dừng lại mấy trăm trượng không trung, chấm đợi thiên kiếp rơi xuống, lấy ra phá thiên đan một ngụm nuốt vào. Lập tức thể nội tiên nguyên tuôn ra, kinh mạch tản ra huy quang, một cổ lực lượng cường đại tại Lý Quan Kỳ thể nội ấp ủ. Lý Quan Kỳ sắc mặt thông dong, hai tay cầm kiếm. Thật tình không biết lúc này toàn bộ U Minh Linh Cốc bên trong tu sĩ đều đang điên cuồng chạy trốn. Thiên điên, người nào vậy mà tại nơi này đột phá thiên tiên? Đây là muốn hại chết chúng ta đi. Thật là khủng khiếp thiên kiếp phạm vi, đến cùng là ai? Chạy, mau hơn chút nữa. Lúc này cửa vào sơn cốc chỗ còn muốn tiến đến một chút tu sĩ nhao nhao ngừng chân, quay đầu liền chạy. Cơ duyên và mệnh, bọn hắn vẫn là muốn mạng sống. Kia chừng ngàn trượng lớn nhỏ thiên kiếp lôi vân còn tại hướng phía bên ngoài quyết tán, khủng bố như thế thiên kiếp phạm vi, hơi không cẩn thận liền sẽ bị cuốn vào trong đó. Chớ đừng nói chi là hiện tại thiên kiếp vẫn là cái thiên tiên giới. Ông Lý Quan Kỳ chân đạp giữa không trung, hai tay kiếm run nhẹ nhẹ phát ra thanh thúy tiếng kiếm reo. Thiên tiên cướp, so với huyền tiên cướp uy thế càng lớn, thiên địa uy áp càng thêm nồng đậm. Ông ầm ầm, thương khung lôi đỉnh cuộn cuộn, Lý Quan Kỳ nhưng thủy chung sắc mặt lạnh nhạt, hai mắt hơi khép, mấy đạo tráng kiện lôi đỉnh đống nhiên rơi xuống. Lý Quan Kỳ chậm rãi ngự không mà lên, quanh thân lôi đỉnh bộc phát, đúng là đối với thương khung lôi đỉnh nổ bắn ra mà ra. Rầm rầm rầm, tại một đám chạy trốn tu sĩ ánh mắt khiếp sợ bên trong, bọn hắn vậy mà nhìn thấy lúc lên lúc xuống hai đạo lôi đỉnh trên không trung đụng nhau. Với anh, lực lượng cường đại dư ba trọn vẹn truyền lại gần ngàn trượng, phương viên ngàn trượng bên trong nồng vụ trong nháy mắt này lại bị thanh không mất diện, lôi đỉnh dọn bọt ở giữa vô số cổ thụ che trời ứng thanh nổ tung. Lý Quan Kỳ một bộ bạch bào bị xé nứt, trên không trung bay phất phới, sau đầu chậm rãi ngưng tụ ra kia lớn như vậy linh vận đạo hoàn. Linh vận đạo hoàn lóe ra ánh sáng nhạt, Lý Quan Kỳ thể nội tiên nguyên gào thét, đúng là đem tiêu tán lôi đỉnh toàn bộ hút vào thể nội. Cứ việc Lý Quan Kỳ lúc này thừa nhận không cách nào hình dung kịch liệt đau nhức, nhưng nhục thân thuế biến cũng hết sức rõ ràng. Huyết nhục kinh mạch bị phá hư, lại tại phá thiên đan cùng ma vương thể tác dụng dưới nhanh chóng chữa trị. Một lần lại một lần tân sinh, xương cốt kinh mạch cùng toàn thân huyết nhục đều đang nhanh chóng thuế biến lấy. Nguyên bản giống như bạch ngọc xương cốt cũng dần dần biến càng cứng rắn hơn. Mà xuống một hơi, lại là mấy đạo lôi đỉnh từ trên trời hạ xuống, uy lực của nó càng lớn, tốc độ càng nhanh. Lý Quan Kỳ đôi mắt bình tĩnh, đối với rơi xuống lôi đỉnh nhẹ nhàng nâng tay. Đình chỉ. Ông. Thương khung rơi xuống lôi đỉnh đúng là giữa không trung chậm rãi dừng lại nửa hơi thời gian. Kia là cái gì? Ta nhìn thấy cái gì? Là thật sao? Lôi đỉnh hạ lập lúc, mấy chục đạo kiếm quang đột ngột từ mặt đất mọc lên. Oanh minh tiếng biết thai nhức óc, đại địa rung dậy, vỡ vụn lôi đỉnh giống như nghe lời linh sủng đồng dạng ngưng tụ tại Lý Quan Kỳ bên cạnh. Lý Quan Kỳ bấm tay một chút, lôi đỉnh vỡ vụn thành đầy trời điểm sáng bị hút vào thể nội. Cơ bắp co quắp, thân thể run nhẹ nhẹ, Lý Quan Kỳ yên lặng thừa nhận thiên lôi tôi thể đau đớn, thậm chí đem thiên kiếp lôi đỉnh lực lượng tán tiến trong thức hải, đồng dạng rèn luyện thức hải. Lý Quan Kỳ thể nội nguyên thần chậm rãi ngưng tụ linh vận đạo hoàn, ma khí tức của hắn cũng tại thời khắc này ầm vang đột phá huyền tiên cảnh gông xiềng gông cùng xiềng xích, thiên tiên cảnh nhất trọng. Lý Quan Kỳ đối với loại này trưởng khống lôi đỉnh lực lượng càng thêm trầm mê, đến mức Lý Quan Kỳ đằng sau dứt khoát thu hồi trường kiếm, lấy thiên tiên cảnh lực lượng đối kháng thiên kiếp lôi đỉnh. Trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, thương khung lôi vân rốt cục chậm rãi tan đi, kia nặng nề thiên địa uy áp cũng biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại trong sơn cốc phương viên gần ngàn trượng đen nhánh hô sâu, khắp nơi đều là tiêu tán lôi đỉnh, còn có bị lôi đỉnh đánh nát đại thụ che trời. Khắp nơi trên đất hô sâu, đại địa cháy đen, dường như bị đại hỏa đốt cháy qua đầu dạng. Một khối cháy đen than tuổi phía dưới có một hạt bụi. Lý Quan Kỳ toàn thân cháy đen ngồi xếp bằng trên mặt đất nhắm mắt tu luyện, trong miệng khẽ nhả trọc khí. Nương theo lấy hô hấp của hắn, nguyên bản tản mát tại thể nội kinh mạch nơi hẻo lánh đan dược lực cùng còn chưa luyện hóa tiên thảo lực lượng, cũng tại thời khắc này dần dần bị hấp thu. Lý Quan Kỳ khí tức bành trướng, đột phá tới thiên tiên cảnh nhất trọng về sau, cỗ lực lượng này vậy mà không có bởi vì vững chắc cảnh giới mà biến mất, ngược lại là có dâng lên xu thế. Lý Quan Kỳ không dám kinh thường, vẫn là đem khí tức của mình áp chế gắt gao tại thiên tiên cảnh nhất trọng. Không biết qua bao lâu, Lý Quan Kỳ chậm rãi từ niết bàn tháp bên trong tỉnh lại. Cháy đen làn da giống như giáp sắt đồng dạng chậm rãi chóc ra. Nguyên bản còn có vết sẹo làn da, vết sẹo cũng biến mất không thấy gì nữa, làn da biến trắng non vô cùng. Nương theo lấy Lý Quan Kỳ chậm rãi đứng dậy, cháy đen chết ra từ trên mặt cập thân bên trên bong ra từng mảng. Khí chất biến càng thêm xuất trần, càng giống là một cái chân chính trích tiên. Cùng lúc đó, còn có kia một đầu rộng lượng tiên vận dây lụa có chút phiêu đãng, cùng linh vận đạo hoàn hiện ở sau. Lúc này Lý Quan Kỳ không dám tin túi đầu nhìn xem thân thể của mình. Tiên nguyên gột rửa đánh tan một thân ô uế, một lần nữa đổi một bộ pháp bảo. Lực lượng cường đại từ thể nội bắn ra, loại cảm giác này, Lý Quan Kỳ khỏe miệng có chút bên trên, kia mãnh liệt mà xuất lực lượng, nhường hắn có một loại ảo giác. Bây giờ gặp lại Liễu Hùng, căn bản không cần phải mượn La Sát mặt quỷ lực lượng liền có thể tới đối kháng. Nếu có mặt quỷ gia trì, cùng cảnh chi tranh, giết hắn, mười hơi là đủ. Cảnh giới hơi vững chắc về sau, Lý Quan Kỳ phủ thêm áo bào đen lách mình biến mất tại nguyên chỗ. Sau lưng cháy đen đại địa không ngừng có người đến đây xem xét, nhưng mỗi một người tu sĩ sau khi xem xong đều là sắc mặt nghiêm trọng. Thậm chí không ít tu sĩ tại sau khi xem đều lựa chọn rời đi U Minh Linh Cốc. Lý Quan Kỳ quanh thân lôi đình phun trào, thân pháp vận chuyển phía dưới tốc độ so trước đó nhanh hơn ba thành không ngừng, từng đạo tàn ảnh lấp lóe tiêu tán. Trên đường đi Lý Quan Kỳ cũng không có cảm giác được quá nhiều tu sĩ khí tức. Chậm trễ không ít thời gian a. Ý niệm tới đây, Lý Quan Kỳ tốc độ lần nữa bạo tăng, hướng phía sâu trong tung lũng cuồn cuộn đi. Cùng lúc đó, kia người mặc áo xanh nam nhân toàn thân đẫm máu, sắc mặt lạnh lùng. Thiện tay đem trong tay thi thể vứt xuống, lưỡi kiếm nhỏ máu. Còn không hết hy vọng a. Lần này vậy mà tới nhiều người như vậy bắt ta. Hừ. Chương 1677, tranh phong đối lập, quỷ dị giáp trùng chương 1677, tranh phong đối lập, quỷ dị giáp trùng xoát xoát xoát. Lý Quan Kỳ tay trái cầm kiếm nhẹ chạm, mấy chục cái dẫn hồn điệp trong nháy mắt rơi xuống. Đang lúc những này dẫn hồn điệp sắp tiêu tán ở trong sương mù dày đặc thời điểm, Lý Quan Kỳ chậm rãi xuề bàn tay ra, tay phải hư nắm. Ông Lôi đỉnh bệnh thành một phương hai thước kết giới, đúng là đem tất cả chết đi dẫn hồn điệp toàn đều bao bọc ở bên trong. Lý Quan Kỳ khỏe miệng có chút dương lên, thấp giọng nỉ non nói: "Xem ra huyền tiên cảnh tu sĩ đối mặt cái này dẫn hồn điệp đó là một con đường chết a." Thu hồi những con bướm này thi thể, Lý Quan Kỳ ánh mắt cũng trở nên càng thêm cẩn thận. Cảnh giới tăng lên, đột phá tới thiên tiên cảnh sau, hắn càng thêm cảm giác sơn cốc này mười phần nguy hiểm. Mặc dù hắn hiện tại còn không biết những nguy hiểm này đến từ chỗ nào, mà càng đi chỗ sâu đi, bốn phía sương mù liền càng thêm nặng nề, thậm chí liền ánh mắt cũng chỉ có thể nhìn thấy bốn phía khoảng 30 trượng phạm vi. Trên đường đi, bạch cốt âm u càng ngày càng nhiều, sơn cốc càng ngày càng tĩnh mịch, an tĩnh đáng sợ. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lý Quan Kỳ đột nhiên phát giác được phía trước hơn 800 trượng bên ngoài có nồng đậm năng lượng ba động. Cố khí tức này, Lý Quan Kỳ hai mắt hơi khép, dây lát tránh mà tới. Cách đó không xa, một chỗ bình nguyên bên trên, một gốc xanh biếc tiên thảo đón gió chập chờn, tản ra yếu ớt hình quang. Kia tiên thảo bốn phía tất cả linh thực, sinh mệnh lực đều đang nhanh chóng tan biến lấy. Linh thảo dần dần biến khô héo, mà kia một gốc xanh biếc tiên thảo linh quang càng thêm lập lòe. Lý Quan Kỳ ánh mắt lóe lên, hồi tưởng lại tiên thảo phổ bên trong ghi chép. Lá hẹp mà dài, biên giới hiện lên lông vũ trạng, rễ cây mảnh mà có văn, thành thục thời điểm sẽ đem phương biên ngàn trượng bên trong tất cả linh vật sinh mệnh thôn vệ. Nhị phẩm thất giai, chân bóng chi thảo, có thể tăng lên tu sĩ kinh mạch trình độ bền bỉ, giàu có sinh mệnh lực. Đồ tốt a. Lý Quan Kỳ không có chút nào do dự, trong nháy mắt lách mình phóng tới kia sắp thành thục tiên thảo. Hưu. Một đạo chói hai tiếng xé gió lên, Lý Quan Kỳ phía sau lưng mắt lạnh, liền đội vàng xoay người đưa tay đón đỡ. Một người mặc áo xanh nam nhân khuôn mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Quan Kỳ. Kiếm trong tay kiếm thế cực nặng, thậm chí nhường Lý Quan Kỳ đều vì thế mà kinh ngạc. Làm. Kiếm khí tung hành, cương phong bắn ra bốn phía. Ánh kiếm màu xanh bên trong ẩn chứa một sợi huyết sắc. Kiếm thế chi trọng, đúng là đem Lý Quan Kỳ đẩy lui trăm trượng. Lý Quan Kỳ phi thân xoay tròn rơi xuống đất, mũi chân điểm nhẹ mặt đất lui lại hơn một trượng. Tay phải hổ khẩu hơi vỡ ra, cánh tay run lên. Nam nhân lại bẹn bẹn chỉ là lui về sau hơn 10 trượng liền đã ngừng lại thân hình. Đối phương đứng tại gốc kia tiên thảo bên cạnh, quanh thân tiên nguyên một rửa, sau đầu có bốn vòng linh vận đạo hoàn hiện mà ra. Đạo hoàng chừng ngón trỏ phẩm chất, nửa hư nửa thực. Nam nhân khẽ nhíu mày, hiển nhiên là không nghĩ tới Lý Quan Kỳ thực lực mạnh như vậy, vậy mà vẹn vẹn chỉ là lui lại trăm trượng. Hắn tại vung kiếm một phút này, dự đoán kết quả chính là Lý Quan Kỳ trọng thương rút đi. Đối phương cũng không phải là cựu gia của hắn, hắn không muốn trực tiếp hạ sát thủ. Nhưng khi hắn nhìn thấy Lý Quan Kỳ sau lưng kia cơ hồ ngưng tụ thành thực chất linh vận đạo hoàn thời điểm, con ngươi có chút co vào. Lúc trước phá cảnh thiên tiên chính là ngươi. Lý Quan Kỳ hai mắt hơi khép, trước mắt nam nhân này thực lực rất mạnh. Là ta. Nam nhân cúi đầu nhìn thoáng qua trước người giãn ra gân lá sắp thành thục tiên thảo cảnh cáo nói: "Ngươi đánh không lại ta, rút đi a." Lý Quan Kỳ khẽ nhíu mày, hắn biết thực lực đối phương rất mạnh, thậm chí muốn so lúc trước hắn giao thủ Liễu Hùng còn mạnh hơn nhiều. Nhưng tiên thảo đang ở trước mắt, muốn cho hắn rút đi, chỉ có thực lực này không thể được. Lý Quan Kỳ chậm rãi nắm chặt hồng liên, huyết sắc lưu quang có chút lấp lóe, cánh hoa nở rộ. Lý Quan Kỳ từng bước một tiến lên, ánh mắt bình tĩnh mở miệng nói: "A, làm sao ngươi biết ta đánh không lại ngươi?" Nương theo lấy Lý Quan Kỳ khí thế trên người càng ngày càng mạnh, nam nhân cũng ý thức được là lạ. Hắn nhìn thấy Lý Quan Kỳ cánh tay bao trùm vảy rồng thời điểm, trong lòng chấn động mạnh một cái. Làm Lý Quan Kỳ lần nữa tiến về phía trước một bước, kia sôi trào mãnh liệt định phong phách cảnh kiếm ý hiện lộ thời điểm. Sắc mặt của hắn đã biến vô cùng nghiêm trọng, cầm kiếm tay đều không tự chủ có chút dùng sức. Bốn phía có hơn 10 đạo khí tức ngay tại cấp tốc tiếp cận, Lý Quan Kỳ sắc mặt biến hóa. Liêu Hùng, Liêu Nam Xanh, hai người bọn hắn thế nào cùng một chỗ? Nam nhân ánh mắt lấp lóe, cảnh giác quét về phía bốn phía, trong lòng làm ra quyết đoán. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lý Quan Kỳ, ngươi không biết ta, ta vì sao muốn biết ngươi? Ngươi cũng không muốn lâm vào hôn chiến a? Lý Quan Kỳ khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, nói thẳng ngươi muốn làm gì? Nam nhân đã minh bạch Lý Quan Kỳ rất khó dây vào, trong thời gian ngắn hắn không có bất kỳ cái gì nắm chắc đánh giết đối phương. Cái này tiên thảo, người ta chia đều. Lý Quan Kỳ trực tiếp cự tuyệt, không được, tiên thảo chia cắt dược lực mất hết, uổng phí. Hoặc là liền chờ những người kia tới, người ta mỗi người dựa vào thủ đoạn chính là. Lý Quan Kỳ cũng không muốn lãng phí, hắn vừa mới đột phá, nếu là có thể đem gốc này tiên thảo luyện hóa, đối tốt với hắn chỗ không nhỏ. Nam nhân cũng không nói nhảm, móc ra một khối đen nhánh thời điểm nhắm ngay đã thành thục tiên thảo. Linh quang lấp lóe, kia tiên thảo đúng là bị trong nháy mắt mất diệt. Lý Quan Kỳ thầm mắng một tiếng giảo hoạt, trong nháy mắt bạo khởi phóng tới nam nhân, dưới chân đại địa đột nhiên bị tạc ra một cái hố sâu. Lấy hắn bây giờ nhục thân lực lượng, bằng vào lực lượng của thân thể tốc độ liền vô cùng mau lẹ. Lôi đình lấp lóe, trong nháy mắt Lý Quan Kỳ cũng đã lấn người trong vòng ba thước. Nam nhân sắc mặt đại biến, con ngươi đột nhiên co lại, thân hình thoát một cái phi thân lưu lại. Có thể Lý Quan Kỳ theo sát phía sau, từng bước ép sát. Đồng nhiên, một giọt to bằng bóng tay xanh biếc linh dịch bắn về phía Lý Quan Kỳ mi tâm. đưa tay tiếp được, lại nhìn thấy nam nhân kia đem còn lại linh dịch chảy vào trong miệng. Sau đó nam nhân thân ảnh ẩn nấp hướng phía một chỗ vây hợp chỗ bạc nhược bỏ chạy, tốc độ thật nhanh. Lý Quan Kỳ nhường Đồng La cảm thụ một phen, xác định không có vấn đề về sau lúc này mới đem linh dịch nuốt vào trong bụng. Ông, một cổ lực lượng cường đại lưu chuyển toàn thân, kinh mạch bị linh dịch bao khỏa, tầm bổ, tản ra xanh biếc hình quang. Bực này công hiệu nhường Lý Quan Kỳ đều kinh ngạc. Trong tay hắn tảng đá kia là cái thứ đồ gì? Mặc dù linh dịch này hiệu quả không kịp đan dược, nhưng cũng so trực tiếp nuốt không biết rõ tốt gấp bao nhiêu lần. Không kịp nghĩ nhiều, sau lưng hơn 10 tên tu sĩ đã gần trong gang tấc. Lý Quan Kỳ lập tức phát động hắc ám ẩn nấp năng lực ẩn vào trong bóng tối bỏ chạy. Hai hơi về sau, hơn 10 tên người áo đen tụ tập lúc trước hai người nơi giao thủ. Liễu Hùng ngồi xổm trên mặt đất vuốt ve hai người tiêu tán kiếm khí lưu lại khe rãnh, ánh mắt lấp loé không ngừng. Đây là cái kia mặt quỷ kiếm tu khí tức, một đạo khác khí tức chính là hắn. Hai người quen biết, hay là Lý Tổng Tâm cũng là vì giết hắn mà đến? Sau lưng truyền đến thanh âm của một thanh niên. "Ca, ta cảm thấy kia Lý Tổng Tâm cũng hẳn là vì giết hắn mà đến đây đi. Dù sao, ai lại không tâm động?" Liêu Nam xanh nhíu mày phân tích một phen, Liêu Hùng đúng là cũng không có phản bác. Đưa tay phất phất tay, bên cạnh hơn 10 tên người áo đen trong nháy mắt tứ tán mà đi. Mà những người áo đen này hắn thực lực thấp nhất đều là thiên tiên cảnh nhị trọng tu sĩ. Lý Quan Kỳ trốn ở ngoài mấy trăm trượng bóng ma bên trong, hai mắt hơi khép. Mục tiêu của bọn hắn là người đàn vừa mới đi kia người. Lý Quan Kỳ rời đi về sau tiếp tục hướng phía chỗ sâu đi đến, đối phương ở giữa ân oán cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Hắn cũng không muốn dính vào. Mục tiêu của hắn là dưỡng hồn linh tương, chỉ cần cầm tới đồ vật này, phục sinh sư phụ liền đã hoàn thành chính hành. Đột nhiên, Lý Quan Kỳ bỗng nhiên toàn thân lông tơ loé sáng, đột nhiên dừng thân hình bỗng nhiên nhanh lùi lại. Chỉ thấy trong xương mù dày đặc bỗng nhiên có lít nha lít nhít bọ cánh cứng màu đen đập vào mặt. Giáp trùng trắng đen xen kẽ, mỗi một cái đều chừng ngón trỏ dài ngắn, nghiến răng dữ tợn, con ngươi hiện lên màu vàng nhạt, giáp sát hiện ra u mang. Phía sau lưng bốn cặp trong suốt cánh chim chấn động phía dưới không có bất kỳ cái gì thanh âm, không khí cũng không có bất kỳ cái gì chấn động. Chương 1678, áo xanh kiếm tu là Hàn Tử Cân. Chương 1678, áo xanh kiếm tu là Hàn Tử Cân. Khi thấy cái này phô thiên cái địa côn trùng thời điểm, Lý Quan Kỳ rốt cuộc hiểu rõ trước đó nhìn thấy bạch cốt đều là chuyện gì xảy ra. Cái này côn trùng giáp hút vô cùng sắc bén, toàn thân tựa như là mặc vào một tầng áo giáp đồng dạng. Lý Quan Kỳ không chút do dự xoay người chạy, nhưng là đám côn trùng này tốc độ viễn siêu tưởng tượng của hắn. Chỉ thấy những cái kia côn trùng có chút vỗ cánh, nhỏ bé yếu ớt rồi mỗi tiếng ông ông vang lên. Nguyên một đám côn trùng liền hóa thành một vệt đen hướng phía Lý Quan Kỳ chen chúc mà đến. Tốc độ kia đúng là so Lý Quan Kỳ vận chuyển thân pháp còn nhanh hơn một tia. Lý Quan Kỳ trong lòng thầm mắng một tiếng, quay người vung kiếm. Kiếm khư chi lực phát động, hư tướng năng lực phía dưới đám côn trùng này vận động vi tích trong mắt hắn hơi thả chậm rất nhiều. Đưa tay liên chạm trên trăm kiếm, mỗi một kiếm đều ẩn chứa cực kỳ cường đại tiên nguyên. Có thể, đinh đinh đang đang đương đương, đương đương. Trước mắt hiện hiện một ánh lửa, những cái kia trắng đen xen kẽ côn trùng đúng là bị từng cái đánh bay. Lý Quan Kỳ kiếm lại không có đối bọn chúng tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương, nhiều nhất chỉ là rất nhỏ mở ra bọn chúng giáp xác, hay là lưu lại một chút bạch ấn. Cứng như vậy, Lý Quan Kỳ chấn kinh, hắn hiện tại xuất kiếm tốc độ cùng lực đạo, lại thêm tiên nguyên, cho dù là nhị phẩm pháp khí cũng không chịu nổi. Đồng thời Lý Quan Kỳ còn phát hiện, đám côn trùng này vậy mà muốn gặm nuốt Hồng Liên lưỡi kiếm. Cú may Hồng Liên trải qua hắn nhiều năm như vậy thay nghén, trình độ chắc chắn còn muốn cao hơn một chút. Có thể lưỡi kiếm phía trên nhưng như cũ tuôn ra trận trận hỏa tinh, thấy hắn kinh hoàng kiếp sợ. Vậy chúng giống như một đoàn mây đen đồng dạng đem Lý Quan Kỳ bao phủ ở bên trong. Lý Quan Kỳ chống lên nguyên lực bình chướng, lại phát hiện bình chướng chi lực căn bản là không có cách ngăn cản đám côn trùng này. Trong nháy mắt những cái kia côn trùng liền đem hắn nguyên lực bình chướng gặm nuốt tràn đầy lỗ thủng. Lý Quan Kỳ lấy ra huyết minh, hai tay vung kiếm phía dưới miễn cưỡng ngăn cản. Nhưng mà đúng vào lúc này, lúc trước nam nhân kia xuất hiện tại ngoài mấy trăm trượng. Khi hắn nhìn thấy Lý Quan Kỳ thời điểm, ánh mắt lấp lóe, cuối cùng do dự một chút vẫn là mở miệng truyền âm nói: "Chặt cánh." Lý Quan Kỳ nghe vậy lập tức ánh mắt sáng lên, hai tay vung kiếm, mũi kiếm trực chỉ đám côn trùng này phần lưng cánh phần gốc. Ầm 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 ầm. Vung kiếm như màn, kiếm quang hỗn loạn, từng con côn trùng rơi xuống giữa không trung rơi vào Lý Quan Kỳ bên cạnh. Mấy hơi qua đi, Lý Quan Kỳ rốt cục đem tất cả côn trùng tất cả đều chém xuống. Nhưng hắn lúc này thể nội tiên nguyên vậy mà tiêu hao dòng dã ba thành. Lý Quan Kỳ đứng tại giữa không trung từng ngụm thở dốc lấy, sắc mặt trắng nhợt. Túi đầu nhìn về phía dưới chân côn trùng lưng phát lạnh. Lít nha lít nhít côn trùng tại dưới chân hắn xếp lúc đích, leo lên thời điểm trong miệng sẽ truyền đến nhỏ xíu tê minh thanh. Lý Quan Kỳ đưa tay phóng thích tiên nguyên đem một cái côn trùng thu hút trong tay, phát hiện phía sau lưng trắng bệnh, cùng loại với bạch cốt đồng dạng. Phía trên có mấy đầu huyền diệu vết khắc, lại là trời sinh. Có thể kia côn trùng cho dù là bị khống trụ, nhưng như cũng dùng sắc bén kia giác hút đeo cắn đến chết lôi đỉnh. Phải biết Lý Quan Kỳ hiện tại tiên nguyên uy lực, thế nhưng là không thua kém một chút nào thiên kiếp lôi đỉnh. Cái này côn trùng vậy mà sinh sinh đem lôi đỉnh lồng giam cắn nát ra một lỗ hổng. Đồng thời nương theo lấy côn trùng thôn vệ hắn tiên nguyên, nó phía sau lưng cánh vậy mà chậm rãi khôi phục. Lý Quan Kỳ tay phải chậm rãi dùng sức, lại phát hiện cái này côn trùng thân thể cực kỳ cứng rắn. Cho dù là toàn lực nắm chặt, cũng mẹn mẹn chỉ là nhường cái này côn trùng phát ra kêu rên, giáp sát xuất hiện một chút vết rạn mà thôi. Thật là đáng sợ côn trùng. Giáp sát kiên cố như huyền thiết, tốc độ phi hành cực nhanh, còn có thể gặm nuốt tiên nguyên. Khi hắn quay đầu tìm kiếm trước đó nam nhân kia thời điểm, lại phát hiện sớm đã không có tung tích của đối phương. Đến thiếu một cái nhân tình. Lúc này Bồng La cũng chui ra, Lý Quan Kỳ thấy thế đem côn trùng đưa cho nó nhìn. Nhưng ai biết một màn này lại đem Bồng La dọa đến kém chút không có từ trên bờ vai rơi xuống dưới.
A, thượng cổ di trùng, huyền giáp thực cốt trùng.
Cái này, thứ này làm sao có thể còn tại? Lý Quan Kỳ nhíu mày, lần thứ nhất hắn tại Bồng La trong ánh mắt thấy được vẻ sợ hãi. Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Bồng La cúi đầu nhìn xem dưới chân lít nha lít nhít côn trùng, qua nửa ngày cái này mới tỉnh hồn lại. Lý Quan Kỳ một bên hướng phía lúc trước cái kia áo xanh nam nhân biến mất phương hướng lao đi, Bồng La một bên mở miệng giải thích. Huyền giáp thực cốt trùng chính là thượng cổ thần sủng sâu thẳm xương hoàng trùng huyết mạch di trùng. Nhưng sâu thẳm xương hoàng trùng nghe nói tại trăm vạn năm trước liền đã hoàn toàn biến mất. Huyền giáp thực cốt trùng lại một mực lưu truyền tới. Tại ta chi nhất tộc ký ức trong truyền thừa, sâu thẳm xương hoàng trùng được vinh dự thần trùng nguyên nhân lớn nhất chính là phía sau xương văn ngọc bản nắm giữ năng lực đặc thù. Lý Quan Kỳ nghe vậy hồi tưởng lại trước đó côn trùng phía sau bạch cốt, thấp giọng dò hỏi. Cái gì năng lực đặc thù? Đồng La sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng. Trong truyền thuyết, sâu thẳm xương hoàng trùng xương văn ngọc bản có tiến vào thời gian trưởng hàng lịch tiên chi năng. Đồng thời sâu thẳm xương hoàng trùng sau trưởng thành, liền có thể gặm nuốt không gian, tùy ý xuyên thẳng qua các giới. Lý Quan Kỳ nghe Bồng La lời nói không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Ngoan ngoãn, xuyên thẳng qua các giới, tiến vào thời gian trường hạ. Đang lúc Bồng La còn muốn lúc nói chuyện, Lý Quan Kỳ bỗng nhiên dừng thân hình, một tay bịt Bồng La miệng. Ánh mắt chiếu tới chỗ phương xa, ngàn trượng bên ngoài hẳn là có một chỗ đen nhánh cửa hang. Lúc này cửa hang bốn phía đã tụ tập mấy đợt tu sĩ. Phô thiên cái địa bầy trùng một mảnh đen kịt, bao phủ phương biên gần ngàn trượng chi địa. Lý Quan Kỳ hết hồn phát khô, trước mắt bầy trùng số lượng tối thiểu có hơn 1 triệu con. Từ hắn vị trí này nhìn, tựa như là một mảng lớn bao phủ thiên địa quần quần mây đen đồng dạng. Tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, từng cỗ thi thể từ không trung rơi xuống. Còn chưa rơi xuống đất liền biến mất không thấy gì nữa, liền một chút xíu mảnh xương vụn cùng thịt nát đều không có lưu lại. Mà lúc trước nhắc nhở Lý Quan Kỳ cái kia áo xanh nam nhân, lúc này lại bị hơn 10 tên người áo đen điên cuồng vây giết. Những người kia không biết là vận dụng thủ đoạn gì. Bên cạnh ngưng kết vầng sáng màu trắng loãng, tựa như là mạng nhện đồng dạng, mỗi cái đến gần huyền giáp thực cốt trùng đều sẽ bị kia vầng sáng cuốn lấy. Mặc dù côn trùng vẫn như cũ còn tại gặm nuốt lấy màu ngà sữa sợi tơ, nhưng này vầng sáng lại liên tục không ngừng hiện lên. Lý Quan Kỳ mặt lộ vẻ trầm ngưng chi sắc, sau đó lặng yên không tiếng động tới gần. A a a, cứu ta, cứu đáng chết. Đây là thứ quỷ gì? Kéo ta một chạy mau. Đám côn trùng này sẽ gặm nuốt tiên nguyên. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng hô hoán bên tai không dứt. Trong không khí khắp nơi đều tràn ngập đồng bền giữa không trung huyết vụ, nồng đậm mùi máu tanh làm cho người buồn nôn. Liêu Hùng song đao vung chặt, một cước đạp bay áo xanh nam nhân, ánh mắt sắc bén như lao, thanh âm rét lạnh mở miệng nói: "Hàn Tư Cân, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút đem hư thiên thạch giao ra, ta còn có thể sớm một chút đưa ngươi đi gặp của ngươi vợ con." Lý Quan Kỳ cao mày, trong miệng lẩm bẩm nói: "Liêu Hùng giết thê nữ của hắn a? Hư thiên thạch, chẳng lẽ chính là trước đó trong tay hắn cầm tảng đá kia?" Chương 1679, vì sao tên là Hàn Tư Cân, rút kiếm huyết minh thiên khải. Chương 1679, vì sao tên là Hàn Tư Cân, rút kiếm huyết minh thiên khải. Áo xanh nam nhân nghe vậy lập tức hai mắt sung huyết, thân pháp sắc bén biến hóa phương vị, kiếm trong tay không lưu tình chút nào một kiếm xuyên qua trong đó một tên người áo đen đầu lâu. Hàn Phong lúc này tóc thai bù xù, toàn thân tràn đầy vết máu, thô to bàn tay mang theo một tên người áo đen đầu lâu, trường kiếm chậm rãi cắt chém, tràn đầy lửa giận phảng phất muốn đốt nước thần hồn. Hàn Tứ Cân khỏe mắt muốn rách nhìn về phía Liễu Hùng. Liễu Hùng, hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta vong. Liễu Hùng thấy cảnh này sắc mặt biến hóa, chậm rãi lấy xuống áo bào đen, lộ ra tấm kia âm độc khuôn mặt. Ha ha, giết ta. Ai? Hiện tại ta mỗi ngày còn muốn dư vị mấy lần lúc trước giết người thê tử lúc cảnh tượng. Nàng quỳ trên mặt đất cầu ta thời điểm, ta đều kém chút mềm lòng đâu nói. Nam nhân chậm rãi tiến lên một bước, vẫn như cũng dùng ngôn ngữ kích thích đối phương. Đối mặt đống nhiên đánh tới bầy trùng, tiện tay liền đem Liễu Nam Xanh sau lưng nữ tử kéo vào trong ngực, một tay đem nó quăng ra ngoài. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, nữ tử thậm chí đều không có kịp phản ứng liền bị bầy trùng cắn nuốt. Máu tươi phun tung tóe tại Liễu Hùng trên mặt, Liễu Nam Xanh dọa đến sắc mặt trắng bệnh, sững sờ tại nguyên chỗ. Liễu Hùng nét miệng lên một tia cười lạnh, nhìn xem bị người áo đen vây quanh ra sức vùng kiếm nam nhân, ánh mắt dần dần biến bệnh trạng điên cuồng. Hàn Phong, ta cảm thấy ta còn là rất có thiện tâm. Dù sao, thê tử ngươi trước khi chết, ta còn nhường nàng nhìn thoáng qua nữa nhi không phải? Vậy anh. Nam nhân nghe được câu này thời điểm trực tiếp đã mất đi lý trí, hai mắt tràn đầy tơ máu, cả người lý trí hoàn toàn không có. Con ngươi của hắn bỗng nhiên quyết tán, điên cuồng chớp động giống như có quắp đồng dạng. Một đạo giống như dã thu khàn giọng tiếng gầm gừ từ nam nhân trong cổ họng ép ra ngoài. A a a a, giết chết ngươi, ta muốn giết chết ngươi. Ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi giao cho nữ nhi của ta cho cùng. Hắn giống như là như bị điên phóng tới Liễu Hùng. Bốn phía người áo đen thấy thế lập tức bắt lấy sơ hở của hắn liên tiếp ra tay. Máu tươi bay là tả, nam nhân đúng là không để ý người khác ra tay, cũng muốn nhào về phía Liễu Hùng. Liễu Hùng đứng tại chỗ không nhúc nhích, thậm chí vươn tay mặt lộ vẻ khiêu khích chi ý đến a. Giết ta, ngươi cái phế vật đồ vật. Ngươi cho rằng cướp đi thê tử người vợ vụn thần hồn, trộm đi hư thiên thạch, ngươi liền có thể phục sinh nàng. Đang khi nói chuyện, Liễu Hùng đưa tay móc ra một chiếc hồn đăng. Bấc đèn trong ngọn lửa là một tên khuôn mặt thanh tú nữ tử. Nàng tại hỏa diễm bên trong vặn bẹo lên thân thể, biểu lộ cực kỳ thống khổ. Màu xanh sẫm rơi ánh đến, đem hắn khuôn mặt làm nổi bật lúc sáng lúc tối. Liễu Hùng trên mặt hiện hiện một vẻ bệnh trạng điên cuồng. Nhìn đây là cái gì? Ngươi khổ tìm phục sinh chi pháp nhiều năm như vậy, liền không có phát hiện nàng thần hồn có thiếu sao?
Hàn Phong, chỉ cần ngươi buông kiếm, ta liền đem nàng cho ngươi như thế nào. Cùng lúc đó, Lý Quan Kỳ cũng đưa tin thất sát, hỏi thăm liên quan tới Hàn Phong chuyện của người này. Lý Minh, ngươi gặp phải Hàn Tứ Cân a không? Hàn Phong, ai? Chuyện này đã có mấy chục năm, vậy sẽ ta vừa gia nhập Hư Thiên Cung, nhìn như là một cái tông môn, kỳ thực chính là một cái tổ chức ám sát. Mà Hàn Phong bởi vì treo chọc Cửu Gia, cho nên Hư Thiên Cung tiếp nhiệm vụ. Nhưng lúc đó Hàn Phong thực lực liền mạnh phi thường, hỗn chiến bên trong, Hư Thiên Cung người bắt đi hắn có thai thế tử. Cuối cùng Hàn Phong nhất nhân chạm giết tổ chức hơn 10 người, còn cướp đi bí mật hộ tống Hư Thiên Thạch, lúc này mới chọc giận Liễu Hùng. Liễu Hùng đem hắn có thai thê tử giết, còn đem trong bụng. Ai nghe nói, lúc ấy kia nữ anh đã có nặng 4 cân, đến tận đây, Hàn Phong đổi tên Hàn Tử Cân. Hắn nói qua, cái này nặng 4 cân, hắn phải dùng Hư Thiên Cung sát thủ lông tóc chống chất. Lý Quan Kỳ buông xuống ngọc giản tay đều tại run nhẹ nhẹ, khó có thể tưởng tượng, trước mắt nam nhân kia nhiều năm như vậy vẫn luôn nhận bị cái gì dạng thống khổ. Ầm 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 ầm. Máu tươi bay lả tả. Trong nháy mắt Hàn Phong toàn thân sớm đã máu thịt bé bét, to to nhỏ nhỏ vết thương chừng mấy chục đạo. Hắn nhưng như cũ lấy tổn thương đổi mệnh, ven đường chém giết hai tên thiên tiên cảnh tu sĩ, hướng phía Liễu Hùng phóng đi. Có thể Liễu Hùng lúc này lại vẫn như cũ kích thích Hàn Phong, trong tay nắm lướt chân cắm nến tay có chút dùng sức, kim sắc chân cắm nến có vết dạng hiện hiện, truyền đến một hồi thanh thúy ken két âm thanh. Lý Quan Kỳ thấy thế hít sâu một hơi, chậm rãi đeo lên La Sát Mặt Quỷ. Trong tay nắm chặt huyết minh kiếm, một cô băng lãnh thị sát khí tức gột rửa ra. Giờ phút này, Huyết Minh Kiếm cảm nhận được Lý Quan Kỳ trì trệ cùng khí tức về sau vậy mà mơ hồ có thiên khải xu thế. Tranh nhanh quỷ diện phía dưới huyết mâu lóe ra sát ý lạnh như băng, Lý Quan Kỳ ngồi xổm ở trên cây, ánh mắt lạnh thấu xương như lao. Tay trái chậm rãi đem Huyết Minh Kiếm từ phía sau bạch cốt trong vỏ kiếm chậm rãi rút ra, trong miệng thấp giọng nỉ non nói: "Thế gian nếu không có phán quan tại, ta liền rút kiếm làm diêm la." Oeng! Huyết Minh thân kiếm bị một cỗ kinh khủng huyết sắc quang mang bao phủ trong đó. Huyết sát xúc tu lăng không tăng vọt thành một trường dài ngắn, quỷ dị xúc tu tại kiếm nắm chỗ dường như một trường miệng động. Thiên khải máu nhuộm minh không. Oeng! Lý Quan Kỳ khí tức đống nhiên tăng vọt đến thiên tiên tứ trọng cảnh. Một đạo chói mắt tự sắc lôi đỉnh tự giữa không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Liễu Hùng thấy hoa mắt, tay phải cầm chân cắm đến cổ tay lăng không bay lên. Máu tươi bay lả tả, trước mắt của hắn hiện ra một trương tranh nhanh quỷ diện. Người kia người mặc một bộ trường bào màu đỏ sậm, kiếm trong tay quỷ dị dữ tợn. Cách bay lả tả máu tươi, Liễu Hùng cùng Lý Quan Kỳ con ngươi liếc nhau một cái, một luồng khí lạnh không tên từ đáy lòng dâng lên. Nhưng mà đúng vào lúc này, Liễu Hùng hoảng sợ phát hiện tay của mình cổ tay miệng vết thương, đột nhiên hiện ra quỷ dị huyết sắc linh văn. Lý Quan Kỳ trong miệng thấp giọng nỉ non nói: "Huyết khế." Phanh! Liễu Hùng cổ tay trong nháy mắt nổ tung, toàn bộ cánh tay phải trong nháy mắt hóa thành một chùm huyết vụ. A, mà cái này chính là Huyết Minh Kiếm Thiên Khải về sau năng lực đặc thù. "Huyết khế." Phàm là bị lưỡi kiếm chặt tổn thương chỗ, đều sẽ chống rống xuất hiện một đạo huyết khế linh ấn, lấy máu làm dẫn sau đó bạo tạc. Huyết vụ hiện hiện, Huyết Minh Kiếm xúc tu đúng là đem kia tràn ngập huyết dịch toàn bộ hấp thu. Lý Quan Kỳ lực lượng thì là trở nên càng thêm cường đại một phần. Lý Quan Kỳ đem chân cắm đến nắm trong tay, bay người về phía Hàn Phong phóng đi. Hàn Phong nhìn thấy cường đại như thế tu sĩ xuất hiện, lập tức trong lòng run lên. Có thể tiếp theo hơi thở, Lý Quan Kỳ kiếm trong tay hóa thành đoạt mệnh chi liêm, điên cuồng thu gặt lấy bốn phía tu sĩ tính mệnh. Đang lúc hắn tiếp cận Hàn Phong ba thước thời điểm, Lý Quan Kỳ đưa tay đem chân cắm nến ném cho đối phương. "Thiếu ngươi ân tình, trả." Hàn Phong mặt lộ vẻ vẻ kích động, đưa tay đem chân cắm nến tiếp nhận, thận trọng bộ dáng cùng hắn không có sai biệt. Hàn Phong đỏ hồng mắt nhìn về phía Lý Quan Kỳ, nhìn thấy Lý Quan Kỳ vùng kiếm dáng vẻ, đột nhiên hồi tưởng lại trước đó hắn mở miệng nhắc nhở tên kia. Lại là hắn. Hai người thân hình giao thoa, trong lúc nhất thời đúng là bắt đầu đổ sát Hư Thiên Cung người. Liễu Hùng khoanh tay cánh tay, Liễu Nam Xanh cầm kiếm vị nam nhân, rút lui. Lời còn chưa dứt, bàng bạc biển trùng hướng phía đám người bao phủ mà đến. Hư Thiên Cung tu sĩ thấy thế nhao nhao móc ra ngọc giản bóp nát, sau đó ngân quang lấp lóe đúng là trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chương 1680, nguy cơ, trùng vương. Chương 1680, nguy cơ, trùng vương. Lúc này mãnh liệt biển trùng phía dưới cũng chỉ còn lại có Lý Quan Kỳ cùng Hàn Phong hai người. Lít nha lít nhít huyền giáp thực cốt trùng đem hai người bao khỏa. Hai người dựa lưng vào nhau, Lý Quan Kỳ hai tay cầm kiếm vung lên nhưng cũng cảm giác được một cô áp lực lớn lao. Côn trùng thực sự nhiều lắm, che khuất bầu trời, không thấy mình quang, quả thực nhiều đến không thể đếm hết được. Đạo hữu, ta thay ngươi ngăn trở một hơi, ngươi đi thôi. Hàn Phong ra sức vung kiếm, lúc này đã là nọ mạnh hết đà. Có thể nét mặt của hắn lại hết sức lạnh nhạt, ánh mắt mang cười. Hắn một cái tay che chở kia chân cắm đến tàn hồn, một cái tay điên cuồng vung kiếm, mỗi một kiếm đều mười phần sắc bén. Tiên nguyên phùng lên, khí tức nam nhân lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị bắt đầu kéo lên. Hắn muốn dùng chính mình lực lượng cuối cùng đưa Lý Quan Kỳ ra ngoài. Lý Quan Kỳ lại có thể nào cam tâm như thế? Tiếng lòng gào thét. Đáng chết. Đồng La, nghĩ một chút biện pháp. Đồng La đột nhiên chui ra, nhìn xem trước mặt một mảnh đèn kịt huyền giáp thực cốt trùng tê cả da đầu. Có thể nó lại không có chút nào do dự, nhắm mắt hóa thành một đạo lưu quang đột nhiên cùng Lý Quan Kỳ hòa làm một thể. Vâng. Lý Quan Kỳ khí tức đúng là trong khoảnh khắc kéo lên đến thiên tiên ngũ trọng cảnh đỉnh phong. Loại này kinh khủng tăng phúc nhường Hàn Phong cũng vì đó rung động. Trên mặt nạ đúng là đã xảy ra một chút biến hóa, chỉ thấy kia đen đỏ giao nhau tranh nhanh quỷ diện. Lúc này mặt nạ chỗ mi tâm có một vệt tử sắc thần bí đường vân chậm rãi lan tràn. Lý Quan Kỳ quanh thân dũng động một cỗ cường đại đến cực điểm không gian ba động. Tử sắc quang mang rất nhanh liền đem hai người bao phủ trong đó. Ông xoẹt xẹt, một đạo ba thước vết nước không gian trống rỗng xuất hiện tại hai người trước mặt, tiếp theo hơi thở. hai thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại trong cái khe. Bịch, bịch. Hai người rơi xuống hàn đàm, bốn phía một mảnh đen kịt, không biết rõ người ở chỗ nào. Băng lãnh đầm nước ẩn chứa đặc thù nào đó lực lượng, băng lãnh thấu xương, Lý Quan Kỳ một cái giật mình mở hai mắt ra. Đồng La cũng bởi vì dùng sức quá mạnh ngất đi. Một thanh níu lại Đồng La đỉnh đầu lá xanh, đem hắn giật đi lên. Ai ngờ dùng sức quá mạnh, hao rơi mất một chiếc lá. Lý Quan Kỳ có chút lúng túng thu vào, sau đó liếc mắt liền thấy được rơi hướng đen nhánh chỗ sâu hàn phong. Hai tay du động đem nam nhân chảnh trong tay, hướng phía trên vội vã đi. Rầm rầm. Lý Quan Kỳ đem hàn phong ném ở một bên, phát hiện ra hỏa này thể nội lại tất cả đều là độc tố. Nhìn một chút trong tay lá xanh, thừa dịp Đồng La còn không có tỉnh, trực tiếp đem kia phiến xanh biếc lá cây nhét vào trong miệng nam nhân. Thiên nguyên vật chuyển, đánh tan thủy khí, móc ra đan dược chữa thương nhét vào trong miệng hắn. Từ đầu đến cuối nam nhân hai tay đều ôm thật chặt lấy kia một chiếc chân cầm đến. Lý Quan Kỳ nhìn xem hắn thở dài, cũng không hối hận mạo hiểm cứu hắn. Đem Đồng La đưa đến kiếm quan bên trong, lúc này mới quay đầu nhìn một phía. Một mảnh đen kịt sơn động lộ ra âm lãnh ẩm ướt, đứng dậy đưa tay chạm đến vách đá. Phát hiện những này trên thạch bích tràn đầy mấp mô vết lõm. Đầm nước nổi lên đù mang, Lý Quan Kỳ lúc này mới phát hiện không ít dẫn hồn điệp liền chiếm cứ tại mặt nước bốn phía trên thạch bích. Đồng nhiên, thanh quân kết đội dẫn hồn điệp từ bên ngoài huyệt động bay trở về. Mắt thấy lít nha lít nhít dẫn hồn điệp giống như điệp như biển bỏ tới, Lý Quan Kỳ giật mình trong lòng, không chút do dự dắt lấy Hàn Phong trốn vào trong hàn đàm. Cái này hàn đàm chừng trăm trượng lớn nhỏ, vô cùng rộng lớn. Lý Quan Kỳ trốn ở dưới nước, thấy được lít nha lít nhít dẫn hồn điệp xoay quanh tại đầm nước trên không. Dẫn hồn điệp nhóm xoay quanh mà lên, giống như màu lam phong bạo, tiếng gió rít gào, quyển tích cao nước đều nổi lên kịch liệt cơn sóng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lý Quan Kỳ bỗng nhiên phát hiện trong huyệt động chấn động càng thêm mạnh mẽ. Ngay sau đó tiếng ông ông vang lên, Lý Quan Kỳ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nguy rồi, là huyền giáp thực cốt trùng trở về. Quả nhiên, ngàn vạn huyền giáp thực cốt trùng chen chúc mà về. Lý Quan Kỳ thầm mắng một tiếng, cái này Đồng La, vậy mà cho hắn hai đưa vào hang ổ. Rơi vào đường cùng, Lý Quan Kỳ thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng mang theo Hàn Phong trốn vào tu di bảo điện. Nhưng hắn còn muốn nhìn lại một chút. Sự tình ra khác thường tất có yêu, bây giờ trong sơn cốc tất cả dẫn hồn điệp tất cả đều tụ tập nơi đây, tuyệt đối có vấn đề. Quả nhiên, làm huyền giáp thực cốt trùng trở về sau, Lý Quan Kỳ nuốt một ngụm nước bọt, hắn rốt cuộc biết trên vách tường lỗ khảm đều là cái gì. Kia lớn nhỏ cùng hình dạng, không phải liền là huyền giáp thực cốt trùng a? Mái vòm phía trên huyền giáp thực cốt trùng từ trong ngủ mê thức tỉnh, tăng thêm trở về bảy trùng, số lượng nhiều để cho người ta tê cả da đầu. Có thể một màn kế tiếp lại để cho Lý Quan Kỳ căn bản là không có cách lý giải. Chỉ thấy bảy trùng từ bên ngoài đem dẫn hồn điệp bao khỏa ở bên trong, ngay sau đó chính là một trận tôn vệ. Bảy trùng điên cuồng gặm nuốt lấy dẫn hồn điệp thân thể, trong nháy mắt lóe ra màu lam u mang dẫn hồn điệp liền bị gặm nuốt hầu như không còn. Trong huyệt động bảy trùng vụ vụ cùng tê minh thanh bên tai không dứt, còn có dẫn hồn điệp chân cụt tay đứt rơi xuống ở trên mặt nước nổi lên gợn sóng. Tất cả dẫn hồn điệp đều bị gặm nuốt về sau, Lý Quan Kỳ thấy được một tầng trong suốt giáp sắt rơi xuống ở trước mặt hắn. Ngay sau đó chính là lạch cạch thanh âm, vô số trùng sắc giống như lộ sắc đồng dạng rơi xuống ở trên mặt hồ. Hang động bị quỷ dị màu trắng huỳnh quang bao phủ, Lý Quan Kỳ trái tim phanh phanh chực nhảy, nội tâm khẩn trương tới cực hạn. Bây giờ cục diện này, phàm là hắn điều động một chút xíu tiên nguyên, chỉ sợ đều sẽ bị phát hiện. Hắn chỉ có thể nín thở ngưng thần, nội tức phía dưới huyết dịch đều đình chỉ lưu động, không dám có chút dị động. Nhưng mà đúng vào lúc này, tất cả huyền giáp thực cốt trùng tất cả đều phóng xuất ra một sợi linh quang. Những này linh quang ngưng tập hợp một chỗ, biến thành tựa như ảo mộng huyền diệu mây mù. Cái này mây mù xen vào thực thể cùng hư vô ở giữa, bay biện ra sâu thẳm màu xanh thẳm, dường như hội tụ trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất sao trời quang mang. Trong mây mù có vô số nhỏ xíu điểm sáng đang nhảy nhót, dường như mỗi một giọt đều ẩn chứa không thể diễn tả lực lượng. Lý Quan Kỳ mở to hai mắt nhìn, không dám có chút tâm tình chập chờn. Giữa hồn linh tương, lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch lạch cạch, lạch cạch lạch cạch. Một cái lại một cái huyền giáp thực cốt trùng rơi xuống tại trong hàn đàm. Lít nha lít nhít bảy trùng giống như mưa to giọt mưa đồng dạng, thi thể rơi xuống hàn đàm. Vẹn vẹn chỉ là thô sơ giản lược tính toán, đám côn trùng này đều chừng hơn 10 vạn nhiều. Côn trùng thi thể phiêu ở trên mặt nước, cơ hồ đem toàn bộ đầm nước đều phủ kín đắp lên. Đang lúc Lý Quan Kỳ chuẩn bị ra tay cướp đoạt dưỡng hồn linh tương thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy hang động mái vòm phía trên nham thạch từng mảng lớn bốc ra, đá vụn rơi xuống tại trong đầm nước. Toàn bộ huyền giáp thực cốt trùng chết đi về sau hóa thành dưỡng hồn linh tương, lúc này chừng một trượng phạm vi lớn nhỏ. Tại Lý Quan Kỳ chấn động vô cùng trong ánh mắt, mái vòm đá vụn bóc ra về sau lộ ra một cái màu vàng kim nhạt huyền giáp thực cốt trùng. Kia côn trùng đủ lớn chừng bằng bàn tay, so trước đó những cái kia màu đen huyền giáp thực cốt trùng lớn dòng dã hai vòng. Kia côn trùng phần lưng giáp sát phía trên sinh ra một cái bạch cốt ngọc bàn, tản ra huỳnh quang, không giống bạch cốt càng giống là bạch ngọc đồng dạng. Kia côn trùng lung lay đầu, chậm rãi mở hai mắt ra, màu vàng kim nhạt mắt nhỏ cảnh giác liếc nhìn một phía. Trên thân chỗ phát ra huy áp, có thể so với thiên tiên cảnh thất trọng cảnh tu sĩ. Nhưng Lý Quan Kỳ có thể cảm giác được, cái này côn trùng hiện tại vô cùng suy yếu. Lý Quan Kỳ hai mắt hơi khép, chỉ cảm thấy chính mình miệng đắng lưỡi khô. Trùng vương, ông. Kia côn trùng phía sau sinh ra bốn cặp màu vàng kim nhạt hơi mở cánh, giáp hút giống như kìm lớn đồng dạng vô cùng sắc bén. Lão đảo hướng phía giữa không trung dưỡng hồn linh tương bay đi. Lý Quan Kỳ thấy thế đem Hàn Phong nhét vào tu di bảo địa bên trong, sau đó trong nháy mắt bạo khởi. Chương 1681, cùng trùng vương chém giết. Chương 1681, cùng trùng vương chém giết. Soạt. Làm Lý Quan Kỳ nhảy ra mặt nước một sát na, cũng đã đem tự thân lực lượng tăng lên tới cực hạn. Kiếm cương, kiếm ý, long hóa, ma vương thể. Lý Quan Kỳ hai tay cầm kiếm, cơ hồ chỉ là một cái hô hấp liền trong nháy mắt lướt vào không trung. Đưa tay vung lên liền đem tất cả dưỡng hồn linh tương tất cả đều bỏ vào trong túi. Kia côn trùng thấy thế lập tức từ trong miệng phát ra một đạo phẫn nộ tê minh thanh. Lệ. Tê minh tiếng điếc tai nhức óc, chói hai sóng âm lấy nó làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Trong chốc lát cả tòa núi động đều tại lay động kịch liệt lấy, đá vụn cuộn cuộn rơi vào trong đầm nước chuyển đến bịch bịch tiếng vang. Lý Quan Kỳ thân hình lay động, trên mặt la sát mặt quỷ đúng là mơ hồ có thoát ly chi thế, khí tức kịch liệt chấn động. Thức hải nói nhói, từng đạo sóng âm từ ngoại giới xâm nhập thức hải. Thân thức cuộn cuộn, thức hải đạo đài đúng là mơ hồ có vỡ vụn dấu hiệu. Lý Quan Kỳ tâm thần run lên, miệng mũi chảy máu, giáng chống đỡ giữ vững tinh thần trở tay liên chạm hai kiếm. Hồng liên diệt thế, bát hoang kịch diệt. Ầm ầm, một hai đạo kinh khủng đến cực điểm kiếm quang thuận thế chém ra, uy lực khủng bố đúng là khiến cho không gian kịch liệt vặn vẹo lên. Xé rách ở giữa đúng là mơ hồ xuất hiện nhỏ như sợi tóc đen nhánh khe hở. Kinh khủng kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, cả tòa núi cao cũng bắt đầu ầm vang đổ sụp. Kiếm quang chạm tại kia màu vàng kim nhạt côn trùng trên thân, trong nháy mắt đem nó đánh bay khảm vào trong lòng núi. Nhưng Lý Quan Kỳ lại rõ ràng nghe được hai đạo kịch liệt tiếng nổ đùng đoảng vang lên. Mượn nhờ cỗ này phản chấn lực lượng, Lý Quan Kỳ không chút do dự bước ra nhanh lùi lại. Thân thể hóa thành một đạo tiệm điện hướng phía bên ngoài huyệt động bay lượn mà đi. Trên đường đi đá rơi dày đặc như mưa, Lý Quan Kỳ thân hình tránh chuyện xê dịch, hay là vùng kiếm phá thạch. Sau ba hơi thở, Lý Quan Kỳ từ trong huyệt động đột nhiên chui ra. Nội tâm cảnh giác lại không có bị người đánh lén. Nguyên lai trước đó tất cả huyền giáp thực cốt trùng cơ hồ đem cả tòa sơn cốc đều cho thanh không. Còn có dẫn hồn điệp, đồng dạng tập sát không ít tu sĩ. Nếu không phải như thế, bọn chúng thể nội lực lượng cũng sẽ không tích xúc nhiều như vậy. Lý Quan Kỳ thân hình lóe lên chính là mấy trăm trượng khoảng cách, trong miệng thở dài ra một hơi, mặt mày ở giữa tràn đầy vẻ mừng rỡ. Không lộ như thế dưỡng hồn linh tương, phục sinh sư phụ nhiều nhất chỉ có thể cần dùng đến một cái bình ngọc nhiều như vậy liền không sai biệt lắm. Đây quả thực là thiên hàng huyền tài, mà lại là một khoản khó có thể tưởng tượng thiên văn sổ tự. Phải biết tại hắn trong ghi chép, dưỡng hồn linh tương chính là đạt đến tam phẩm thất giai đỉnh cấp tiên vật. Nếu là thả tại phòng đấu giá, sợ rằng sẽ gây nên một châu rối loạn, các thế lực lớn cạnh tranh chấp đoạn. Còn không đợi hắn vui vẻ một hồi, sau lưng liền truyền đến một đạo quỷ dị tiếng xé gió. Lý Quan Kỳ tâm nhãn sẽ quét sau lưng, đúng là phát hiện kia côn trùng không biết rõ cái gì bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau hắn trượng hứa chi ngoại. Lý Quan Kỳ mở to hai mắt nhìn không dám tin nhìn xem một màn này. Sau lưng núi cao đã đổ sụp, ầm ầm tiếng vang truyền khắp toàn bộ sân cốc. Không gian xuyên toa. Lý Quan Kỳ đột nhiên nghĩ đến Đồng Lan nói tới tin tức, rất có thể cái này trùng vương có năng lực như vậy. Lý Quan Kỳ thậm chí có thể thấy rõ ràng kia côn trùng sắc bén rất hút, còn có trong ánh mắt phẫn nộ. Phần lưng xương văn ngọc bàn phía trên có hai đường danh thật sâu khe, chính là Lý Quan Kỳ lúc trước hai kiếm gây thương tích, cũng không chí mạng. Đang lúc Lý Quan Kỳ quay đầu nhìn về phía kia côn trùng thời điểm, bốn mắt nhìn nhau. Côn trùng mở ra to lớn rất hút, đúng là ngay trước Lý Quan Kỳ mặt, trực tiếp đem hai người ở giữa không gian mạnh mẽ xé rách nuốt vào trong bụng. Mà kia côn trùng cũng trong nháy mắt tuấn di đến Lý Quan Kỳ trước mặt. Lý Quan Kỳ cơ hồ là bản năng phản ứng ngửa ra sau né tránh. Hắn thấy được kia côn trùng phần bụng sáu đôi bụng đủ, mong muốn đưa tay xuất kiếm từ dưới phần bụng tay. Nhưng ai biết tiếp theo một cái chớp mắt, kia côn trùng vậy mà mười phần thông minh đảo lộn thân thể, hai người lần nữa đối mặt. Đáng chết, thông minh như vậy. Côn trùng túi người đối với Lý Quan Kỳ đầu thẳng đứng rơi xuống. Tốc độ nhanh đến cực hạn, hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, kia côn trùng vậy mà trực tiếp đâm vào mi tâm của hắn. Đông. Lực lượng cường đại trực tiếp đem Lý Quan Kỳ đụng ngã lăn lăn lộn mấy vòng, thân thể bay lên không xoay tròn, đau đớn kịch liệt từ chỗ mi tâm truyền đến. Dưới mặt nạ mi tâm ra chóp thịt bong, máu tươi chảy ròng, đầu choáng váng. Mà kia côn trùng cũng ngậm, miệng ngai nuốt lấy một khối to bằng móng tay màu đỏ mảnh vỡ. Lý Quan Kỳ khí tức đống nhiên bất ổn, vững chắc thân hình đưa tay sờ lên mặt nạ. Phát hiện bộ mặt của mình lại bị kia côn trùng sinh sinh gặm được một cái nho nhỏ lỗ hổng. Lý Quan Kỳ cảm giác bộ mặt một hồi nhói nhói, la sát mặt quỷ sợi tơ xúc tu kéo dài sâu hơn một chút, hấp thụ một chút tinh huyết, đúng là đem lỗ hổng bổ túc. Lý Quan Kỳ thầm mắng một tiếng, kia côn trùng quỷ dị, trên mặt hắn này mặt nạ cũng rất quỷ dị. Không kịp nghĩ nhiều, Lý Quan Kỳ đã cảm giác được đối phương đánh tới khí tức, trở tay hai kiếm chém ra. Đương đương, đốm lửa bắn tứ tung, côn trùng bị hai kiếm đánh bay. Lý Quan Kỳ cúi đầu nhìn một chút Hồng Liên cùng Huyết Minh, phát hiện cũng không lo ngại lúc này mới yên tâm. Có thể hắn hiểu được, lấy Hồng Liên bây giờ cường độ, rất có thể sẽ bị đối phương gắn mướt. Có thể nghĩ lại, hắn lại thu hồi Huyết Minh kiếm, tay trái nắm chặt Hồng Liên, trong chốc lát Hồng Liên mũi kiếm tản mát ra tinh hồng chi mang, kiếm linh bản thể mũi kiếm mảnh mỡ, hắn còn không có gặp qua có đồ vật gì chém công đức. Tiếp theo hơi thở, một đạo màu vàng kim nhạt mơ hồ tia sáng trong nháy mắt phóng tới. Lý Quan Kỳ sớm dự phán nghiêng người né tránh, hai mắt nhìn chòng chọc vào kia côn trùng vĩ tích vận hành, tay trái vẩy rồng bao trùm, tốc độ trong nháy mắt này đạt đến cực hạn của hắn. Hồng Liên mũi kiếm trong nháy mắt điểm đâm vào côn trùng cánh chỗ giao giới, xoẹt xẹt, một đạo hỏa quang truyền đến, côn trùng thân hình lay động trong nháy mắt rơi xuống hơn 10 trượng. Một đôi màu vàng kim nhạt hơi mở cánh trong nháy mắt rơi xuống. Lý Quan Kỳ trở tay liền đem kia một đôi cánh thu vào. Một hồi chói tai tê minh thanh vang lên, chỉ thấy cách đó không xa kia côn trùng phẫn nộ nhìn về phía Lý Quan Kỳ, quanh thân phương viên hơn một trượng không gian đúng là bị quỷ dị xé rách ra hình vòng xoáy đen nhánh khe hở. Lý Quan Kỳ nuốt một ngụm nước bọt, phải biết chân tiên cảnh tu sĩ khả năng hơi phá vỡ không gian. Trước mắt cái này côn trùng thực lực không thể khinh thường, đương theo lấy nó thức tỉnh thời gian càng ngày càng dài, hắn thực lực cũng biết biến càng ngày càng mạnh. Lúc trước những cái kia huyền giáp thực cốt trùng, chỉ sợ đều là nó sinh hạ tới. Lý Quan Kỳ lúc này lại không thể lui, sẽ chết. Trong miệng khẽ nhả trọc khí, thể nội khí huyết quanh mình, Lý Quan Kỳ tinh thần căng cứng tới cực hạn, hết sức chăm chú đối mặt với đối phương. Lệ, một đạo chói tai tê minh thanh truyền đến, Lý Quan Kỳ trong nháy mắt phong bế ngũ giác, thân thức vừa mới khuyết tán liền bị sóng âm kia xé rách. Ngay sau đó kia côn trùng hóa thành một đầu kim tuyến hướng phía Lý Quan Kỳ trùng sát mà đến. Ven đường không gian bị giác hút gặm nuốt ra một đầu đen nhánh vết nứt không gian. Lý Quan Kỳ trong miệng khẽ nhả trọc khí, tiên nguyên gào thét phía dưới toàn bộ chút vào Hồng Liên trong kiếm. Thiên Khải dáng vẻ dưới Hồng Liên kết hợp kiếm khư chi lực bắn ra không có gì sánh kịp phong nhuệ chi khí. Hồng Liên là đạo. Chương 1682, thu phục thượng cổ thần trùng, sâu thẳm xương hoàng trùng. Chương 1682, thu phục thượng cổ thần trùng, sâu thẳm xương hoàng trùng. Anh. Một cỗ trạm thiên rơi nói khí tức đột nhiên truyền đến, kinh khủng kiếm ý hiển hóa huyết hồng hư ảnh trôi nổi tại sau lưng. Lý Quan Kỳ sau lưng hiện ra bốn đạo trùng điệp linh vận đạo hoàn. Viêm lôi chi lực cầm vang bộc phát, nóng rực lôi đỉnh muốn đem hư không đốt diện. Một kiếm này, có thể nói là Lý Quan Kỳ bây giờ có thể vung chém ra tới mạnh nhất một kiếm. Vâng. Mũi kiếm sờ nhẹ kia côn trùng phía cạnh, đúng là trong nháy mắt mở ra giáp xác. Mũi kiếm những nơi đi qua, không gian phảng phất là một trương giấy trắng bị lưỡi dao cắt đứt đồng dạng chỉnh tề. Lực phòng ngự kinh người giáp xác, tại kiếm linh bản thể mũi kiếm trước mặt, còn như là đậu hũ bị tùy tiện mở ra. Phốc thử. Mà côn trùng phóng ra không gian gặm nuốt chi lực, cũng đồng dạng ăn mòn Lý Quan Kỳ cánh tay. Côn trùng lập tức phát ra một đạo chói hai tiếng ai mình, vặn mèo hư vô không gian đem Lý Quan Kỳ nửa cái cánh tay trong nháy mắt mất diện. Huyết nục trừ khử, dường như bị trống rỗng gặm nuốt rơi mất một mảng lớn. Cánh tay xương cốt lúc này lại cũng bị gặm được một khối lớn. Toàn bộ cánh tay trái trong nháy mắt co quắp mềm nhũn ra, Lý Quan Kỳ cố nén kịch liệt đau nhức vận chuyển tiên nguyên, khí huyết tuôn ra. Ma vương thể năng lực khôi phục tại lúc này hiện ra sự cường đại của nó. Lý Quan Kỳ đem trường kiếm đổi đến tay phải. Nhất niệm khởi, vạn lôi rơi. Phương biên ngàn trượng trên trời cao chớp mắt ngưng kết nặng nề mây đen, lôi vân quần quần phía dưới ngàn vạn viêm lôi từ trên trời giáng xuống. Viêm lôi giống như thiên phạt lôi đình đồng dạng, từng đạo lôi đình ăn khớp thiên địa, giống như vạn lôi xiềng xích đồng dạng đem kia côn trùng gắt gao vây khốn. Lý Quan Kỳ ánh mắt lạnh thấu xương, trong lòng sớm đã quyết định muốn đem cái này côn trùng thu phục. Chú ý không khôi phục được thương thế, kiếm trong tay phải lần nữa xuất kiếm liên trạm. Phốc thử. Vẹn vẹn chỉ là chớp mắt thời gian, Lý Quan Kỳ liền đem kia côn trùng cánh toàn bộ chém xuống, đem nó trọng thương. Lý Quan Kỳ lách mình xông vào vạn lôi phía dưới, tay phải cầm kiếm chống đỡ côn trùng đầu lâu, cắt vào nhỏ bé. Tay trái dẫn lôi mà xuống, gắt gao trói lại côn trùng. Một màn này nếu là bị người ngoài nhìn thấy, khẳng định cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Lúc này Lý Quan Kỳ bật hết hỏa lực, mang trên mặt là sát mặt quỷ. Sau lưng tiên tiên cảnh linh vận đạo hoàn bên ngoài lộ ra, bốn vòng đạo hoàn lóe ra tự sắc hình quang, một đầu ngưng thực tiên vận dây lụa phiêu phủ ở trên bờ bay. Vâng. Dưới mặt nạ Lý Quan Kỳ khuôn mặt vô cùng ngưng trọng, ngay sau đó kiếm khư chi lực triển khai. Xá linh tơ máu hóa thành ngàn vạn tơ hồng đánh út về phía huyền giáp thực cốt trùng côn trùng. Lúc này Đồng La cũng ung dung tỉnh lại, phát giác được Đồng La tỉnh lại một máy mắt, Lý Quan Kỳ lập tức đem nó nắm chặt đi ra. Nói cho nó biết, thần phục ta. Đồng La ôm đầu cảm giác da đầu có đau một chút, còn không có kịp phản ứng chuyện ra sao, liền thấy cái kia thoi thóp côn trùng. Đồng La trợn to mắt nhìn trên tay Lý Quan Kỳ, lại nhìn một chút dưới kiếm tê minh không ngừng côn trùng. Ngoan ngoãn, có phản tổ dấu hiệu huyền giáp thực cốt trùng côn trùng. 3. Lý Quan Kỳ một bàn tay đập vào Đồng La trên đầu. Đừng lề mề, nhanh lên. Đồng La ôm đầu ngồi xổm người xuống, một hồi huyền diệu đến cực điểm chấn động chậm rãi truyền lại. Côn trùng bắt đầu ra sức dây rủa, Lý Quan Kỳ đôi mắt lạnh lẽo, tay phải hồng liên chậm rãi ép xuống. Đã đối phương cự tuyệt, hắn không ngại trực tiếp giết đổi chút tiên tình. Có thể lúc này Đồng La lại đột nhiên một tay chụp vào hồng liên. Đợi lát nữa chủ nhân, lại cho ta chút thời gian, ta khuyên đủ nó. Lý Quan Kỳ há to miệng, chậm rãi rút ra trường kiếm, nhíu mày đau lòng nhìn về phía Đồng La bàn tay thấp giọng nói, không có sao chứ? Có đau hay không? Đồng La cười hắc hắc, bàn tay vết thương trong nháy mắt khép lại. Ngồi xổm người xuống Đồng La ôm đầu gối nhìn về phía kia côn trùng, móc móc cái mũi, sau đó tách ra một đầu ngón tay đưa tới. Huyền giáp thực cốt trùng mắt nhỏ quay tròn chuyển động, cảnh giác vô cùng. Đồng La cũng mặc kệ nhiều như vậy, một cái tay đè xuống đầu của nó, một cái tay liều mạng đem ngón tay đầu nhét vào trong miệng nó. Làm huyền giáp thực cốt trùng gặm nuốt kia một đầu ngón tay sau, thương thế trên người vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Thậm chí ngay cả sau lưng bị chém đứt bốn cả cánh, đều một lần nữa sinh hơi dài một chút điểm mầm thịt đi ra. Huyền giáp thực cốt trùng đôi mắt nhỏ sáng lên, giãy giụa thân thể hướng phía Đồng La cọ sát. Ánh mắt kia, Đồng La nắm chặt nắm đấm bang bang chính là hai quyền, trong miệng mắng: "Mẹ cái chân, cho ngươi ăn đầu ngón tay, ngươi muốn đem ta đều gặm." Phản cốt, nó có phản cốt. Đồng La đứng dậy lui lại hai bước, chỉ vào huyền giáp thực cốt trùng nói rằng: "Chủ nhân, chà ta, nó không có gì dùng." Lúc nói lời này Đồng La ánh mắt lấp lóe, trong lòng thầm đủ nói: "Chủ nhân nếu là thật đem nó thu, cái này con non về sau còn không phải hàng ngày nhớ ăn ta. Không nên, nhất định phải chấm dứt hậu họa." TT, kia côn trùng rất thông minh, vậy mà quay đầu nhìn về phía Lý Quan Kỳ, thân thể dãy rủa dần dần biến mất. Đúng là chậm rãi chuyển hướng Lý Quan Kỳ, con mắt khép hở. Nó lại mở to mắt, rũa ra bụng đủ chỉ Đồng La, sau đó vừa chỉ giác hút của mình miệng. Đồng La thấy thế ánh mắt trừng đến căng tròn, lách mình đoạt lấy Lý Quan Kỳ hồng liên kiếm, giơ lên nhắm ngay huyền giáp thực cốt trùng đầu chính là một hồi cùng chặt. "Mẹ trái trứng, ngươi nha không có lòng tốt. Ta để ngươi không có lòng tốt. Lão tử hôm nay chém chết ngươi." Đường 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 đường. Đốm lửa bắn tứ tung, Đồng La cánh tay đều xoay tròn, diện mục dữ tợn. Lý Quan Kỳ thấy thế có chút buồn cười, trong lòng thở dài ra một hơi, ngẩng đầu nhìn bốn phía. Hắn cảm giác được sơn cốc nơi xa đã dần dần có tu sĩ kìm nén không được trong lòng sao động, tiến vào sơn cốc. Lý Quan Kỳ đoạt lấy Hồng Liên, nói khẽ, đi theo ta, sẽ không bạc đãi ngươi. Ngay sau đó Lý Quan Kỳ chậm rãi ngồi xổm người xuống, trong ánh mắt lóe ra vẻ hung lệ. Hắn một tay lấy Đồng La kéo qua đặt ở trên đầu mình, chỉ đỉnh đầu. Ta có thể cho ngươi ăn bất kỳ thiên tài địa bảo, nhưng nó, ngươi không thể ăn. Hiểu chưa? Giờ phút này, kia côn trùng mắt nhỏ có chút lóe ra tinh mang, sau đó nghiêng đầu một chút. Nó không hiểu, vì cái gì nhỏ yếu như vậy một cái tinh quái, vậy mà lại đứng tại cái này nhân loại tu sĩ đỉnh đầu. Loại hành vi này, tại nó lý giải bên trong, chỉ có địa vị cao tồn tại, khả năng áp đảo kẻ yếu phía trên. Giờ khắc này Đồng La, cảm giác mình đời này chỗ dựa vững chắc đều không có thẳng như vậy chạy qua. Nó hừng hực khí thế đứng tại Lý Quan Kỳ đỉnh đầu, hai tay vây quanh ở trước ngực, ánh mắt miệt thị cúi đầu nhìn về phía huyền giáp thực cốt trùng. Cuối cùng, huyền giáp thực cốt trùng đối với hai người có chút cúi đầu. Tùy ý xá linh tơ máu ở trong cơ thể nó bệnh thành một cái chủ phó khế ước. Khế ước hình thành quá trình bên trong, Lý Quan Kỳ mười phần khẩn trương. Hắn không biết mình quyết định này đúng hay không, có thể để hắn từ bỏ trước mắt một cái trùng vương, hắn làm không được. Kia phô thiên cái địa biển trùng, mặc dù đều là thực lực rất thấp nhất phẩm côn trùng, nhưng cái này trùng vương cũng bất quá mới nhị phẩm a. Nếu như về sau hắn có thể đem bồi dưỡng tới tam phẩm, thậm chí cao hơn, vậy nó đản sinh biển trùng. Ngẫm lại liền phi thường khủng bố. Khế ước hoàn thành một sát na kia, Lý Quan Kỳ lòng có cảm giác, chính mình chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể thuấn sát trùng vương. Mà trùng vương tại khế ước hoàn thành một phút này, cảm nhận được Lý Quan Kỳ thực lực cường đại cùng mênh mông khí huyết. Trùng vương mi tâm giáp sát phía trên, đúng là xuất hiện một đạo huyết sắc linh ấn, chính là hai người ở giữa khế ước bên ngoài lộ ra. Lý Quan Kỳ đem huyền giáp thực cốt trùng đặt ở trong lòng bàn tay, sau đó lấy ra tiên tinh đưa cho hắn. Một khối nhất phẩm tiên tinh, đúng là hô hấp ở giữa liền bị gặm nuốt sạch sẽ. Huyền giáp thực cốt trùng con ngươi sáng tỏ nhìn chằm chằm Lý Quan Kỳ, trong ánh mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi. Liên Phảng Phất đang suy nghĩ, người này vậy mà có thể sản xuất như thế đồ ăn ngon. Cái đầu nhỏ thân mật cọ lấy Lý Quan Kỳ bàn tay. Lý Quan Kỳ mỉm cười, sau đó liền đem nó ném vào kiếm quan không gian bên trong. Lý Quan Kỳ cảm giác được không ít khí tức hướng phía phương hướng của mình bay lượn mà đến, trong nháy mắt che giấu khí tức biến mất tại nguyên chỗ. Về sau nó về ngươi quản, không nghe lời liền đánh nó. Đồng La trốn ở áo bào đen bên trong, nắm lấy Lý Quan Kỳ tóc nết miệng cười ngây ngô. Yên tâm đi chủ nhân, liền cái này ngốc côn trùng linh trí đều không cao, quay đầu ta giúp chủ nhân thật tốt điều giáo nó. Hắc hắc, chúc mừng chủ nhân, vậy mà thu một cái huyết mạch mỏng manh sâu thẳm xương hoàng trùng. Về sau liền gọi nó tiểu xương của ta, hắc hắc. Lý Quan Kỳ mỉm cười, gật đầu cười nói, đã ngươi đều cho nó đặt tên, vậy thì gọi nó tiểu xương cốt. Chương 1683, thất sát phản bội chạy trốn tổ chức. Là Hư Thiên Cung. Chương 1683, thất sát phản bội chạy trốn tổ chức. Là Hư Thiên Cung. Thừa dịp mặt trời mới mọc còn chưa dâng lên, Lý Quan Kỳ tại dưới bóng đêm ẩn nấp thân hình ngự không phi nhanh mà đi. Làm mặt trời mới lên thời điểm, ngàn năm qua đồng vụ che giấu U Minh Linh Cốc, đúng là sương mù tiêu tán, hiện ra nguyên bản hình dạng mặt đất. Rời đi U Minh Linh Cốc, Lý Quan Kỳ đi tới một tòa trống trải trên đỉnh núi. Phất tay hắn đem phong bế ngũ giác hàn phong từ tu di bảo điện bên trong đưa đi ra. Đưa tay rút về chính mình phong bế hắn ngũ giác lực lượng, sau đó tại dược hiệu tác dụng dưới, nam nhân ung dung tỉnh lại. Làm Hàn Phong nhìn thấy Lý Quan Kỳ một cái mắt, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Thức tỉnh Hàn Phong vẻ mặt hốt hoảng hết nhìn đông tới nhìn tây. Lý Quan Kỳ lôi kéo tay của hắn, nhẹ nhàng đặt ở hắn lồng ngực của mình. Chỉ thấy một chiếc chân cắm nến liền đặt ở trong ngực hắn. Hàn Phong thấy thế đỏ hừng mắt, không dám tin nhìn xem Lý Quan Kỳ, thận trọng bưng lấy chân cắm nến. Chân cắm nến trung ương, nữ tử như ẩn như hiện suy yếu hồn phách ngay tại trung ương lặng lặng lơ lửng. Không có liêu hùng cấm chế, đương nhiên không cần tiếp nhận đốt hồn thống khổ. Hàn Phong dùng hết khí lực toàn thân, thận trọng bóp nát chân cắm nến. Dùng tiên nguyên thần thức bao vây lấy kia gió thổi có thể tán hồn phách dung nhập mi tâm của mình. Phương pháp này thai nghén mặc dù sẽ tiêu hao tu sĩ đại lượng tinh lực, nhưng lại ổn thỏa nhất. Cùng Lý Quan Kỳ chọn một dạng. Làm xong đây hết thảy, nam nhân rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù hắn lúc này toàn thân cao thấp tràn đầy vết thương, áo xanh nhuốm máu, tóc hai bù xù hơi có vẻ chật vật. Có thể hắn nằm ở trên đỉnh núi lại cười ra tiếng. A. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Lý Quan Kỳ ngồi ở một bên, nghĩ, trở tay đưa qua một bình liệt ỉu. Hàn Phong thấy thế hơi sững sờ, ngồi dậy tiếp nhận bầu rượu ngửa đầu chút xuống. Liệt ỉu như lửa, lại không cách nào bình phục nam nhân từng ấy năm tới nay như vậy gian khổ và khốn khổ. Một bầu rượu vào trong bụng, trước mặt lại thả nguyên một đàn liệt ỉu. Hàn Phong giơ lên vỏ rượu ừ ngực chút xuống. Liệt ỉu làm ướt vào áo, pha tạp vết máu hóa thành huyết thủy cọ rửa thân thể của hắn. A. Hô. Hô buông xuống vỏ rượu, Hàn Phong nâng lên tay áo lau miệng. Đứng dậy nhìn về phía Lý Quan Kỳ, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, lấy đầu bang. Hai tay khép lại, đem một khối tảng đá đen kịt đặt ở trong lòng bàn tay. Đạo hữu nhân tâm, nguyện tại trước mi nan cứu Hàn Mỗ. Như đạo hữu đã được đến dưỡng hồn linh tương, còn mời bỏ những thư yêu thích một chút, Hàn Mỗ nguyện dùng cái này trao đổi. Lý Quan Kỳ con ngươi sáng lên, hắn biết rõ trong tay nam nhân tảng đá đến cùng chân quý cỡ nào. Hư Thiên Thạch, có thể làm cho Hư Thiên Cung ra giá 5000 vạn đầu người, chỉ sợ giá trị ngay tại ở cái này Hư Thiên Thạch. Ngươi bằng lòng dùng cái này Hư Thiên Thạch trao đổi? Lý Quan Kỳ nội tâm bình tĩnh, không có chút nào vì vậy mà cảm thấy vui vẻ. Hoặc là nói hắn hiện tại vấn đề vẹn vẹn chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Hắn từ thất sát nơi đó được đến tin tức về sau, trong lòng kỳ thật đã vô cùng đồng tình nam nhân này. Dùng tình sâu vô cùng người, khổng lồ như vậy dưỡng hồn linh tương, hắn phân ra một bình căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Hàn Phong quỳ trên mặt đất, một đôi mắt hổ ngậm lấy nước mắt. Đại địa cho bụi theo hắn nói chuyện đồng bệnh mà lên, nam nhân chậm rãi ngẩng đầu. Ngươi biết đây là hư thiên thạch. Vậy ngươi biết Hàn Mỗ là ai a? Lý Quan Kỳ cười cười, đưa tay đeo lên La Sát mặt quỷ nói khẽ. Đương nhiên, Khâm Châu treo thưởng trên bảng ta thứ hai, ngươi thứ nhất. Hàn Phong kịp phản ứng về sau lúc này mới một mặt kinh ngạc mở miệng nói. Ngươi là Khâm Châu cái kia mặt quỷ kiếm tu. Khó trách. Lý Quan Kỳ tháo mặt nạ xuống nói khẽ, ta là từ một người bạn nơi đó. Biết một ít chuyện, cũng biết ngươi vì sao. Gọi Hàn Tử Cân. Lời còn chưa dứt, nam nhân trong ánh mắt khó nén bi thường, tiết hầu có chút núp ních, ngồi thẳng người ngẩng đầu lên. Ngươi hỏi ta, vì sao muốn dùng chân quý như thế hư thiên thạch trao đổi? Hơi dừng lại, thanh âm của nam nhân tại thời khắc này cũng có vẻ hơi khàn khàn. Ta thê mặc dù phàm, tại ta như chân. Cái này hư thiên thạch, Hàn Mỗ nguyện tặng cho đạo hữu. Lý Quan Kỳ chậm rãi mở bàn tay, đem nam nhân kia thô ráp hai tay ngăn cản trở về. Cùng lúc đó, Lý Quan Kỳ một cái tay đưa tới một cái bình ngọc, bên trong đầy dưỡng hồn linh tương. Mà Lý Quan Kỳ mi tâm thì là tản ra một sợi yếu ớt thần hồn khí tức. Hàn Phong mở to hai mắt nhìn, miệng có chút mở ra, bởi vì hắn đồng dạng cảm nhận được một sợi mười phần yếu ớt khí tức. Hơn nữa kia thần hồn chấn động, rõ ràng vẹn vẹn chỉ là một cái còn chưa thành tiên người. Ngươi vậy mà mang theo một sợi tàn hồn phi thăng tiên giới. Ngươi là linh giới tu sĩ. Trời a, vậy ngươi phi thăng thời điểm chẳng phải là tiếp nhận càng nhiều trở ngại? Lý Quan Kỳ chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn xem nam nhân hai con người nói khẽ. Bởi vì hắn đối ta cũng rất trọng yếu. Đổi lại là ngươi, cho dù là biết rõ phi thăng có trở ngại, ngươi không phải sẽ cùng ta làm ra như thế lựa chọn a? Hàn Phong sắc mặt run lên, chậm rãi duỗi ra ngón tay cái, từ đáy lòng tán thưởng. Có loại. Nói xong, Hàn Phong đưa tay bưng lấy kia bình ngọc tiếp nhận trong tay, đem nó thu sau khi thức dậy, hắn vẫn là đem hư thiên thạch đưa tới. Không chờ Lý Quan Kỳ mở miệng cự tuyệt, Lý đạo hữu, xin ngươi cần phải nhận lấy. Ta Hàn Phong, tư chất thường thường, nhiều năm như vậy, dựa vào hư thiên thạch năng lực đặc thù, cũng coi là bình bộ thanh vân tu luyện đến nay. Bây giờ, ta cần cuối cùng như thế tiên vật đã được đến, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ta người yêu tái tạo nhục thân, từ đây liền sẽ rời xa tu chân giới. Lý Quan Kỳ nhíu mày, không nghĩ tới một cái lòng dạ cao ngạo quấy một châu phong vân nam nhân, vậy mà lại nói ra những lời này. Bất quá nghĩ lại Lý Quan Kỳ cũng là có thể lý giải. Có lẽ trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, hắn đã nghi thoáng, đã không muốn kinh nghiệm tu chân giới mưa gió. Hàn Phong bây giờ chỉ muốn mau chóng phục sinh người yêu của mình, sau đó ẩn cư một chỗ, sinh hạ nhi nữ, từ đây người một nhà hạnh phúc vượt qua. Nam nhân lúc này ánh mắt vô cùng dịu dàng, mang theo trải qua thời gian dài ngày nhớ đêm mong chờ đợi. Bất đắc dĩ, Lý Quan Kỳ đành phải đem hư thiên thạch nhận lấy, giao đổi lại mình ngọc giản. Tốt, ngày sau nếu là dùng đến tới ta địa phương, nhớ kỹ gọi ta. Ha ha ha, tốt. Còn có rượu à? Hàn Phong hướng Lý Quan Kỳ lấy rượu, Lý Quan Kỳ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn từ nam nhân trong thần thái nhìn ra, Hàn Phong lúc này như chút được gánh nặng, ánh mắt đúng là có chút giật mình. Đúng rồi, ngươi còn thiếu hay không cái gì tiên thảo chi thuộc? Nhiều năm như vậy ta vẫn luôn tại sưu tập, cũng là có không ít đều có nhiều. Lý Quan Kỳ nghe vậy con ngươi sáng lên, vội vàng mở miệng nói vài quặng linh thảo, không nghĩ tới nam nhân thật là có. Đến tận đây, Lý Quan Kỳ đúng là đem tái tạo Lý Nam Đình nhục thân tất cả vật liệu tất cả đều tập hợp đủ. Giờ phút này, Lý Quan Kỳ tâm cảnh vậy mà cùng nam nhân như thế, như chút được gánh nặng. Hai người ngồi tại đỉnh núi uống rượu, nhìn nhau cười một tiếng, đúng là có một loại cảm xúc vô hình. Trên lệch không biết bao nhiêu tuổi hai người, đúng là có một loại thiếu niên mới có nghĩa khí giang hồ. Đang lúc Lý Quan Kỳ bỏ xuống trong lòng gánh nặng thời điểm, thứ nhất đưa tin phá vỡ Lý Quan Kỳ bình tĩnh nội tâm. Lâm Vô Cứu thanh âm lo lắng dồn dập từ trong ngọc giản truyền đến. "Lão Lý, Thư Thiên cung sát thủ đang đuổi giết thất sát, ngươi ở đâu?" Lý Quan Kỳ bỗng nhiên đứng dậy, đáy mắt lóe ra sát ý lạnh như băng. Trong tay cầm ngọc giản, hai mắt hơi khép mà lên. "Nói cho ta, thất sát có phải hay không từ Hư Thiên cung phản bội chạy trốn đi ra?" Lâm Vô Cứu ngự không phi nhanh, Lâm gia thậm chí phái ra ba tên tiên tiên tứ trọng cảnh tu sĩ cùng đi. Ba tên lão giả nhìn về phía Lâm Vô Cứu, một bộ bạch bảo thanh niên lúc này sắc mặt có chút khó coi, do dự nửa ngày. "Vâng." Hơn nữa hắn giết sư phụ của mình lúc này mới thoát đi. Lý Quan Kỳ nắm nuốt ngọc giản chậm rãi hai mắt nhắm lại, xem ra suy đoán của hắn là thật. Khó trách Liêu Hùng nhìn ánh mắt của hắn mang theo một loại không hiểu ý vị. Kết hợp trước đó tất cả mọi chuyện, không nghĩ tới thật cùng hắn suy đoán như thế. Chương 1684, đám người cùng ra tay, gấp rút tiếp viện thất sát. Chương 1684, đám người cùng ra tay, gấp rút tiếp viện thất sát. Hàn Phong thấy thế đồng dạng đứng dậy, nam nhân thân hình cao lớn đứng tại Lý Quan Kỳ bên thân. "Có cần giúp một tay hay không?" Lý Quan Kỳ hơi kinh ngạc nhìn về phía Hàn Phong. "Ngươi đều nghe được, bằng hữu của ta đã từng là Hư Thiên cung người." Ngươi Hàn Phong biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, bình tĩnh mở miệng nói. "Ta nghe được, nhưng Hư Thiên cung bên trong cùng ta có thủ, chỉ có Liễu Hùng." "Hú hồn." Hàn Phong đáy mắt hiện lên lấy sát ý lạnh như băng, thanh âm trầm thấp mở miệng nói. "Bây giờ dưỡng hồn linh tương ta đã lấy được, còn lại chính là ta nữ huyết cựu chưa báo. Nếu là Liễu Hùng, ta liền không có lý do không xuất thủ." Lý Quan Kỳ yên lặng gật đầu, cũng không có cự tuyệt Hàn Phong ý tốt. Nhưng mà lúc này nam nhân lại nói lời kinh người. "Trên người ngươi có tử đạm khí tức, Liễu Hùng rất có thể là cảm giác được, cho nên mới sẽ đối bằng hữu của ngươi ra tay, bước ngươi hiện thân. Hú hồ hắn cũng nhìn thấy ngươi ta liên thủ cảnh tượng, không loại trừ đối phương cũng nghĩ từ trong tay của ta đoạt lại hư thiên thạch." Lý Quan Kỳ mặt mày vẩy một cái, không nghĩ tới Hàn Phong tâm tư vậy mà như thế kín đáo. tự thân bên trên cái gọi là tử đàm khí tức chính mình không có chút nào chú ý tới. Xem ra đây cũng là hư thiên cung sát thủ đặc hữu khí tức. Có thể đợi mấy hơi thời gian, Hàn Phong thấy Lý Quan Kỳ vẫn là không có động tác, khẽ nhíu mày. Còn đang chờ cái gì? Lý Quan Kỳ nhắm mắt ngưng thần, trọn vẹn qua nửa ngày về sau mới mở hai mắt ra, mang theo Hàn Phong ngự không mà lên. Tiếng gió bên tai gào thét, thần mây thật nhanh rút lui. Ta đang suy nghĩ, như thế nào mới có thể đem bằng hữu của ta hoàn toàn từ hư thiên cung đi ra ngoài. Suy nghĩ ngàn vạn, Lý Quan Kỳ sau đó móc ra hai khối ngọc giản. Nhiễm cô nương, ta muốn tìm phụ thân ngươi nói chút chuyện, giúp ta chuyển đạt một lần. Nhiễm Thanh Xương từ trong tu luyện bừng tỉnh, nghe được Lý Quan Kỳ thanh âm về sau, khẽ nhíu mày. Nhưng nàng vẫn là đứng dậy cầm lấy ngọc giản đi tìm Nhiễm Thế Minh. Đối với Nhiễm Thế Minh, Lý Quan Kỳ trong ấn tượng người này càng thích hợp lợi ích trao đổi, thiếu đi mấy phần trọng tình chi ý ha ha, tiểu hữu tìm ta chuyện gì à? Lý Quan Kỳ đi thẳng vào vấn đề. Vạn bối không biết Nhiễm bá phụ cùng Hư Thiên cung quan hệ như thế nào, cả gan muốn xin tiền bối ra mặt, giúp ta tại Hư Thiên cung muốn người. Nhiễm phủ một tòa trong thư phòng, Nhiễm Thế Minh ngồi tại bàn trước mặt cầm trong tay ngọc giản khẽ nhíu mày. Nhiễm Thanh Xương thì là đứng ở một bên, mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Tìm Hư Thiên cung muốn người? Cha, nếu không ngươi giúp hắn một chút. Nhiễm Thế Minh cau mày, giống như là không nghe thấy Nhiễm Thanh Xương lời nói đồng dạng, nửa ngày qua đi hắn quay đầu nhìn về phía bên thân nữ tử thở dài. Cô nương, không phải cha ngươi không giúp đỡ. Hư Thiên cung a, toàn bộ phù ngọc xếp hạng thứ 3 siêu cấp tông môn. Trong cung càng là có kim tiên cảnh lão tổ tồn tại, ngươi lại không biết hắn muốn là ai, giúp thế nào? Lý Quan Kỳ truyền âm qua về sau vẹn vẹn chỉ là qua không đến 3 hơi thời gian, liền đưa tay trực tiếp đem ngọc giản trong tay chấn vỡ. Hàn Phong thấy thế lập tức đấy mắt hiện lên một vẻ tinh mang. Hào hào quả quyết. Sau đó Lý Quan Kỳ lại móc ra một cái ngọc giản, trầm giọng nói: "Lâm thúc, có thể tìm người hỗ trợ tại Hư Thiên cung đưa cái lời nói, đem thất sát muốn xuống tới a. Hư Thiên thạch ở trong tay ta, ta còn cho bọn hắn, mà khác tăng thêm 3000 vạn tiên tinh, để bọn hắn từ đây thả thất sát." Vừa dứt lời, bên kia liền đã truyền tới một nam nhân thanh âm trầm ổn: "Ngươi xác định Hư Thiên thạch trong tay ngươi?" "Tốt, ta hiện tại tự mình lên đường đi Lâm Loan giới đi một chuyến." Vừa dứt tiếng, sau đó một tên lão giả khác thanh âm từ trong ngọc giản truyền đến, bên trong còn kèm theo Lâm Tấn Đỉnh phân phó bản giao âm thanh. Lâm gia cái kia lão đầu mập Lâm Trường Lộc tiếp nhận ngọc giản trầm giọng mở miệng: "Tiểu tử, tầng dưới chốt tranh đấu Lâm gia không có khả năng phái ra Trần Tiên ra ngoài, vậy sẽ bị Hư Thiên cung là xem như khiêu khích, Lâm gia sẽ đứng trước tai họa ngập đầu. Cho nên nhiều nhất chỉ có thể làm được như bây giờ, tại trong lúc này, vô luận như thế nào chỉ có thể dựa vào chính các ngươi, biết sao?" Lý Quan Kỳ cầm ngọc giản trầm giọng mở miệng: "Lâm lão yên tâm, tiểu tử tâm lý nắm chắc. Mặt khác, Hư Thiên thạch tăng thêm 3000 vạn tiên tinh, nếu là không đủ, còn có thể tăng thêm một vỏ dưỡng hồn linh tương." Nói đến đây, Lý Quan Kỳ do dự một chút, mở miệng lần nữa: "Nếu là còn chưa đủ, tiểu tử còn có một thứ đồ vật có thể coi như thẻ đánh bạc." Lâm gia đại điện, Lâm Trường Lộc nghe trong ngọc giản lời nói hơi sững sờ, nhìn một chút Lâm Thắng Võ cùng Lâm Tấn Đỉnh, trầm giọng nói: "Tốt, còn lại để ngươi Lâm thúc đi làm đi." Vung xuống ngọc giản, Hàn Phong có chút hiếu kỳ dò hỏi: "Cái này hai lần người nói chuyện là ai, đằng sau vị này lại muốn đi Lâm Loan giới tìm Hư Thiên cung?" Lời này tiềm ẩn ý tứ chính là Hư Thiên cung người có thể không phải dễ gặp như vậy, phân lượng không đủ chỉ sợ liền cửa còn không thể nào vào được. Lý Quan Kỳ thanh âm bình tĩnh mở miệng nói: "Cái thứ nhất là Ung Giang thành Nhiễm gia gia chủ, bất quá không cần để ý, về sau chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì gặp nhau. Cái thứ hai là ta một cái khác bằng hữu phụ thân, Khâm Châu, Lâm gia." Hàn Phong nghe vậy lập tức hô hấp trì trệ, con người có chút co vào. Lý Quan Kỳ nói phong khinh vân đạm: "Có thể hai nhà này riêng phần mình tại Khâm Châu cùng Khúc Bình Châu đều là nổi tiếng tồn tại. Ung Giang tông tộc săn sát, có thể cái nào tông tộc thế lực không dám cho Nhiễm gia mặt mũi? Chân Tiên đại tộc, há lại cho hắn còn nhỏ rõ xét. Đến mức Khâm Châu Lâm gia, một môn bốn chân tiên, Khâm Châu bá chủ, giá hỏa này giao thiệp, không khỏi có chút quá kinh khủng." Hai người ngự không phi nhanh, căn cứ Lâm Vô Cứu đưa tin vị trí, từ Khúc Bình Châu xuất phát hướng phía Khâm Châu chỗ giao giới vội vã đi. Trên đường đi Lý Quan Kỳ sắc mặt khó coi, móc ra thất sát ngọc giản chỉ nói một câu nói: "Chờ chúng ta." Thật đơn giản ba chữ, lại dường như nắm giữ lớn lao ma lực đồng dạng. Đang trong lúc chạy trốn thất sát nghe được Lý Quan Kỳ bình tĩnh lời nói, nội tâm lập tức an định không ít. Dường như đối phương nói ra câu nói này về sau, chính mình chỉ chờ tới lúc bọn hắn đến, liền có thể sống. Một mảnh liên miên bất tuyệt dãy núi rộng lớn bên trong, thất sát lúc này toàn thân đẫm máu, tiềm ẩn mà chạy. Sau lưng thì là hơn 10 đạo bóng đen điên cuồng lấp lóe, hiện lên vây kín chi thế hướng hắn tập kích bất ngờ tới. Liêu Hùng nhìn phía trước thân ảnh, kia trên cổ như ẩn như hiện thất sát vương ấn nhường hắn gáy mắt hiện lên một vẻ vẻ tham lam. "Thất sát, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Thiên Vương lão tử tới cũng không người cứu được ngươi." Thất sát nhìn lại đi qua, vừa lúc cùng Liêu Hùng ánh mắt chạm vào nhau. Nếu là đã từng, hắn khẳng định sẽ tâm vô bằng vụ chỉ dựa vào chính mình, bởi vì hắn không có bất kỳ người nào có thể dựa vào. Nhưng bây giờ, thất sát cười lạnh một tiếng cũng không ngôn ngữ, chỉ là trong ánh mắt cầu sinh ý chí trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Bởi vì hắn biết, tại không biết tên phương xa, có hai cái bằng hữu ngay tại vì hắn mà đến. Nhiễm phủ. Nhiễm Thế Minh sắc mặt khó coi ngồi trên ghế, phịch một tiếng đập vỡ trước mắt ngọc giản. "Hừ, không biết mùi vị đồ vật, vậy mà bóp nát ngọc giản. Đã chính mình muốn chết, vậy cũng đừng trách người khác. Lại không phải là của mình chuyện, thật sự là thật quá ngu xuẩn, vậy mà vọng tưởng đối kháng Hư Thiên cung." Nhiễm Thế Minh tức giận phất tay áo đứng dậy rời đi, chỉ để lại sắc mặt trắng nhợt nữ tử sắc mặt biến đổi. Nhiễm Thanh Xương ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, mí môi nhìn thoáng qua trên bàn ngọc giản mảnh mỡ, đứng dậy rời đi Nhiễm phủ. giúp ta tra một chút. Chương 1685, giải phong thất sát vô lớn, vượt cảnh giết người. Chương 1685, giải phong thất sát vô lớn, vượt cảnh giết người. Cùng lúc đó, Lâm Vô Cứu mang theo Lâm gia tộc bên trong trưởng lão hướng phía thất sát phương hướng đội ba đi. Lý Quan Kỳ thì là mang theo Hàn Phong cùng nhau đi tới. Hai nhóm người, một đông một tây chạy tới hai châu chô giao giới. Lâm Tấn Đình thì là mang theo Lâm Thắng Võ, hai vị chân tiên cảnh cường giả lên đường chạy tới Lâm Loan giới. Trên đường đi Hàn Phong cẩn thận quan sát lấy Lý Quan Kỳ nhất cử nhất động. Hắn phát hiện cho dù là dưới tình huống như vậy, Lý Quan Kỳ cũng tỉnh táo đáng sợ. Hắn cặp kia thuần con mắt màu trắng không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, dường như hết thảy đều nằm trong tay hắn. Mà lúc này thất sát thì là cực kỳ nguy hiểm, đối mặt Liễu Hùng, hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Song phương tu vi chênh lệch về cảnh giới quá lớn. Phúc. Cưỡng ép vận dụng độn thuật thời gian dài phi hành, thất sát đã nhanh muốn đến cực hạn. Đôi mắt lấp lóe, thất sát thân thể bay lên không xoay tròn, tránh thoát hai đạo ám khí tập sát về sau. Dưới chân thân cây đột nhiên nổ tung, tốc độ lần nữa tăng gọn. Mà sau lưng Liễu Hùng thì là đôi mắt lóe ra tinh mang, bên hai truyền đến một đạo báo cáo âm thanh. Đội trưởng, Khúc Bình Châu bên kia truyền đến tin tức, có hai đạo khí tức hết sức mạnh từ U Minh Linh Cốc cách đó không xa chạy nhanh đến. Liễu Hùng hai mắt hơi khép, trong miệng thấp giọng nhỉ nó nói: "Không nghĩ tới hai người các ngươi vậy mà thật góp ở cùng nhau. Đã như vậy, vậy thì vừa bạn đem các ngươi một mẹ hút gọn." Móc ra kia một cái đen nhánh ngọc giản, nam nhân nhẹ giọng truyền âm nói: "Triệu tập hai cái tiểu đội lực lượng tại Tử Vân Quan tập kết." Vung xuống ngọc giản, Liễu Hùng thấp giọng lẩm bẩm nói: "Cứ theo tốc độ này, hẳn là vừa bạn đến Tử Vân Quan." Ngay sau đó Khâm Châu cùng Khúc Bình Châu tổ chức ngầm quần quần sóng ngầm, cơ hồ tại tiếp vào Liễu Hùng tin tức một máy mắt. Giấu ở dưới mặt đất tổ chức ám sát bên trong Hư Thiên Cung sát thủ, đang có hai chi tiểu đội bắt đầu tập kết. Cái này hai chi tiểu đội bắt đầu tập kết, mỗi một tiểu đội nhân số là 5 người. Đều không ngoại lệ, những người này thực lực thấp nhất người đều là thiên tiên cảnh nhị trọng. Cầm đầu đội trưởng, càng là thiên tiên cảnh ngũ trọng đỉnh cấp sát thủ. Lý Quan Kỳ mang theo Hàn Phong ngự không phi nhanh, tốc độ một lần lại một lần tăng lên. Tới đằng sau Lý Quan Kỳ dứt khoát đem mặt nạ mang lên mặt, đem tự thân tốc độ tăng lên tới cực hạn. Lúc này ngay cả Hàn Phong đi theo đều có một ít khó khăn. Dù sao Lý Quan Kỳ thân làm lôi hệ linh căn người sở hữu, thân pháp càng là đằng phong tạo cực, tốc độ nhanh đến mơ hồ. Đến mức Lý Quan Kỳ không thể không bỏ xuống Hàn Phong, chính mình lẻ loi một mình lấy tốc độ nhanh nhất bắt đầu hướng phía hai châu chỗ giao giới vội vã đi. Tử Vân Quan. Tại Lý Quan Kỳ dự đoán bên trong, nếu như thất sát không có bị đối phương đuổi kịp, như vậy song phương cuối cùng khả năng tụ hợp vị trí chính là Tử Vân Quan. Trên đường đi Lý Quan Kỳ cùng Lâm Vô Cứu một mực duy trì liên hệ, thỉnh thoảng quan sát thất sát vị trí. Tiểu tử ngươi cẩn thận một chút, Hư Thiên Cung sát thủ thực lực đều không kém. Lâm Vô Cứu khuôn mặt lạnh lùng, hắn chưa từng có bây giờ dạng này tâm cảnh. Lần thứ nhất, trong lòng của hắn cũng có quan tâm người, nhưng bây giờ lại có người muốn đối với hắn quan tâm người đạo thủ. Hắn tuyệt không được bộ. Mặc dù cùng thất sát tiếp xúc qua trình bên trong, thất sát tính cách chất phác, nhưng khi hắn đi vào Khâm Châu Thành nhìn thấy chính mình vung tay phất tay một phút này, Lâm Vô Cứu là thật rất vui vẻ. Cho nên khi hắn biết được tin tức này thời điểm lập tức liền lên đường. Yên tâm, trong lòng ta nắm chắc. Húng chi bằng vào ta thực lực hôm nay, bình thường thiên tiên cảnh ta còn thực sự không để vào mắt. Bất kể như thế nào, nhất định phải đem thất sát bảo vệ đến. Cho dù đối phương là Hư Thiên Cung. Nói ra câu nói sau cùng thời điểm, Lâm Vô Cứu thanh âm âm vang hữu lực, ánh mắt kiên định. Hai người không hẹn mà cùng buông xuống ngọc giản, đem tự thân tốc độ tăng lên tới cực hạn. Cùng lúc đó, dính liền Tử Vân Quan tòa kia dãy núi rộng lớn bên trong tiếng oanh minh bên tai không dứt, kinh khủng kiếm khí răng khắp nơi. Từ trên trời cao nhìn xuống dưới, liền sẽ nhìn thấy quần sơn trong rừng rậm từng mảng lớn cổ thụ che trời ứng thanh sụp đổ. Bụi mù nổi lên bốn phía, kinh chim chạy tứ tán, phẫn nộ tiếng thú gào tê minh không ngừng. Một đạo hắc ảnh từ đầy trời trong bụi mù đột nhiên chui ra. Thất sát quanh tay cánh tay, ánh mắt lạnh thấu xương như lao, trên cổ thất sát ấn mơ hồ có huyết mang lưu chuyển. Ánh mắt lạnh thấu xương, thất sát rất biết rõ, hiện tại mình nếu là giải phóng thất sát ấn, kết quả tốt nhất liền là đồng quy vu tận. Một khi mở ra phong ấn, hắn sẽ hoàn toàn gãy mất chính mình trường sinh lộ. Lấy thực lực của hắn bây giờ liền xem như giải phong một chút xíu, kia một cái giá lớn đều không phải là hắn có khả năng tiếp nhận. Nhưng hôm nay, xoát xoát xoát, mấy đạo thân ảnh đằng không mà lên, thoát ra bụi mù, hiện lên vây kín chi thế đem hắn bao vây vào giữa. Mỗi người tu vi cảnh giới thấp nhất đều là thiên tiên cảnh, lấy hắn hiện tại chỉ có thiên tiên cảnh thất trọng thực lực, căn bản là không có cách chống lại. Liêu Hùng lách mình vượt ngăn khuất thất sát trước mặt, cười lạnh một tiếng. Thất sát, ngươi thí sư phản bội chạy trốn tổ chức một phút này nên nghĩ đến hôm nay. Vì mở ra ngươi thất sát vương ấn, Hư Thiên Cung hao phí vô số tài nguyên, như thế nào ngươi muốn đi liền có thể đi. Thất sát nghe vậy lập tức nổi giận, trong tay tiên nguyên ngưng tụ trường đao trong nháy mắt vung chạm mà ra mấy đạo sắc bén đao mang. Liêu Hùng đầy mắt khinh thường, tay trái đoạn đao tùy ý vung chạm liền đem đao mang đánh nát. Chỉ bằng thực lực ngươi bây giờ, còn muốn mưu toan phản kháng, quả thực chính là si tầm vọng tưởng. Thất sát phẫn nộ, cắn răng nghiến lợi chậm rãi mở miệng. Năm đó, Hư Thiên Cung giết ta dưỡng phụ dưỡng mẫu, lúc này mới đem ta mang đi. Ngươi thật coi ta không biết sao? Nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn đem chuyện này giấu ở trong lòng không dám bại lộ nửa phần đi ra. Giết cha giết mẹ mối thù, ngày khác ta ổn thỏa gấp trăm lần hoàn trả cho Hư Thiên Cung. Lúc này thất sát hai mắt tràn đầy tơ máu, khóe mắt muốn rách nhìn hằm hằm Liễu Hùng. Liễu Hùng khẽ nhíu mày, hiển nhiên cũng có chút ngoài ý muốn. Có chút nghiêng đầu nhìn về phía thất sát, nam nhân trong ánh mắt lóe ra không rõ ý vị. Năm đó ngươi mới 3 tuổi, vậy mà liền có thể nhớ kỹ những chuyện này. A, khó trách năm đó dẫn ngươi trở về thời điểm, đều nói ngươi ngu dại. Thất sát nghe vậy hai mắt hơi khép, thể nội rung động không tầm thường lực lượng. Hắn mỗi chữ mỗi câu chậm rãi mở miệng. Nếu không phải giả vờ ngây ngốc, ta chỉ sợ sớm đã chết. Đã như vậy, hôm nay liền làm chấm dứt ta. Vừa dứt tiếng, thất sát trên cổ thất sát vương ấn đột nhiên hiện hiện huyết mang. Thất sát quanh thân trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ khó nói lên lời khí tức khủng bố. Thất sát ấn tâm giết. Vừa dứt tiếng, Liễu Hùng sắc mặt đột nhiên đại biến, hoảng sợ giận dữ hét, cẩn thận. Lời còn chưa dứt, một đạo kinh khủng đao quang trong nháy mắt tại Liễu Hùng bên tai hiện lên. Thất sát toàn bộ tóc người trong nháy mắt trợn nhìn một túm. Có thể đổi tới lại là trong đó một vị người áo đen tức hải vỡ vụn, thần hồn vỡ vụn. Ánh đao lướt qua, thân nhưng cũng không có ngoại thương. Thất sát ấn, tâm sát chi thuật chính là tinh thần công kích. Cho dù là thất sát bây giờ chỉ có thiên tiên thất trọng cảnh, lại bởi vậy vượt qua đại cảnh giới thuấn sát một tên tiên tiên nhị trọng cảnh tu sĩ. Mà cái này chính là vương cấp thể chất chỗ kinh khủng, có thể nhường tu sĩ vượt qua đại cảnh giới giết người ỷ vào. Phải biết bây giờ thất sát mới vẹn vẹn chỉ là một tên huyền tiên cảnh tu sĩ a. Bởi vậy có thể thấy được, Hư Thiên Cung vì sao một mực nắm lấy hắn không muốn buông tay. Một tên nắm giữ vương cấp thể chất sát thủ, đối với Hư Thiên Cung tới nói liền là bảo vật vô giá. Chương 1686, đến thì đã có sao, ngươi có thể giết ta. Chương 1686, đến thì đã có sao, ngươi có thể giết ta. Nương theo lấy vương ấn hiện hiện quang mang càng ngày càng mãnh liệt, thất sát khí tức cũng bắt đầu tùy theo kéo lên. Hắn biết, bây giờ lúc này nếu như còn không cho phép liều mạng, hắn chỉ sợ kéo không đến Lý Quan Kỳ bọn hắn đến. Nhưng mà thất sát tại giết người xong về sau trước tiên cũng không có thừa thắng xông lên, ngược lại là nhanh chóng bỏ chạy. Xoát. Lúc này thất sát tốc độ đã thật nhanh, Liễu Hùng bọn người khiếp sợ không thôi, nhưng cũng theo sát ở sau lưng hắn. Cẩn thận một chút, chớ cùng hắn quá gần. Lấy thực lực của hắn bây giờ duy trì không được thất sát vương ấn bao lâu, chỉ cần kéo lấy hắn liền có thể. Thất sát ngự không phi nhanh, ánh mắt lấp lóe, lúc này sinh mệnh lực của hắn bị vương ấn nhanh chóng thôn phệ lấy. Liễu Hùng nói lời không sai, chỉ cần bọn hắn kéo lấy thời gian, chính mình liền thua không nghi ngờ. Có thể. Thất sát chưa hề nghĩ tới muốn đem những người này toàn bộ chém giết. Hắn muốn làm chính là dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Tử Vân Quan. Sau đó Liêu Hùng một đoàn người hiện lên vây kín chi thế một mực xa xa treo thất sát. Một khi thất sát thu hồi vương ấn lực lượng, bốn phía sát thủ sẽ không chút do dự xông lên phía trước đả thương thất sát. Đến mức thất sát nhất định phải cam đoan chính mình thời khắc có uy hiếp bọn hắn năng lực, vương ấn năng lực một mực hiện hiện. Khoảng cách Tử Vân Quan ngoài trăm dặm, thất sát đã đạt đến cực hạn, thậm chí trong lúc này mấy chuyến đều muốn từ bỏ. Đội trưởng, mặt khác hai chi tiểu đội đã vào chỗ, cách chúng ta còn có 40 dặm. Liêu Hùng ánh mắt lấp lóe, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa phi nhanh thân ảnh cười lạnh một tiếng. Nên kết thúc. Vung tay lên, sau đó bốn phía sát thủ trong nháy mắt hướng phía thất sát phóng đi. Thất sát thấy thế cưỡng để tiên nguyên, vung đao phách chạm. Tâm giết năng lực phía dưới, cái này ba đao liền trong nháy mắt bị thương nặng trong đó một vị người áo đen. Có thể còn lại công kích hắn lại bất lực ngăn cản, rút đao đón đỡ lại bị đánh bay, trên thân cũng nhiều mấy đạo vết thương sâu tới xương. Đang lúc Liêu Hùng cảm thấy mình nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, hắn lại phát hiện thất sát vết thương mỗi một lần đều tránh đi chí mạng vị trí. Đồng thời mỗi một lần thụ thương đều đang mượn lấy bọn hắn lực lượng lấy tốc độ nhanh hơn thoát đi. Cặp kia bình tĩnh con ngựa như nước không có tình cảm chút nào chấn động, liền phảng phất thụ thương nhục thể cũng không phải là hắn đồng dạng. Mỗi một hơi thở, hắn đều đang tính toán tất cả mọi người. Phát giác được điểm này, Liễu Hùng quyết định không lại chờ, dựa theo thời gian tính ra, mặt khác hai chi tiểu đội đủ để đem Lý Quan Kỳ cùng Hàn Phong vây quanh. Liễu Hùng bên hông đoàn đao bay lên không bay múa, nam nhân hai tay một nắm, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đưa lưng về phía sau thất sát đông cảm giác sát khí bức người, lông tơ loài sáng, không kịp nghĩ nhiều, trở tay một đao chém về phía nam nhân. Làm Liễu Hùng hai tay đoạn đao đón đỡ tại trước người, kia tâm giết hình quang đao mang đúng là xuyên thấu qua đoạn đao, bổ về phía nam nhân. Liễu Hùng không hổ là thiên tiên cảnh đỉnh cấp sát thủ. Đúng là ở đằng kia hư ảo đao mang tới người một cái mắt, thu đao nghiêng người né tránh. Tay trái đoạn đao lăng không mà lên, nghiêng người né tránh Liễu Hùng thân thể xoay tròn bay lên không, chân phải đá ngang lăng không giúp bắn. Phanh! Một cước đá vào đoạn đao trên chuôi đao, đoạn đao nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt xuyên thủng thất sát bà bay. Lực lượng kinh khủng đúng là trực tiếp đem thất sát thân thể ném bắn mà ra, gắt gao đính tại xa xa một gốc cổ thụ phía trên. Thất sát thân thể chiếu nghiêng mà ra, phía sau lưng đâm vào cổ thụ trong nháy mắt nổ ra một cái hố sâu, trong miệng máu tươi dâng trào, ngũ tạng lục phủ đều cảm giác bị đánh rách tả tơi. Tay trái cầm ngược đoạn đao đột nhiên rút ra, có thể tiếp theo hơi thở, một thanh lạnh thấu xương đao quang dây lát tránh mà tới. Thất sát trợn mắt nhìn, tay trái rút ra bả vai đoạn đao đột nhiên quăng ra ngoài, thân hình nuốt xuống. Trường đao cắm vào cổ thụ bên trong hướng về phía dưới phi nhanh rơi xuống. Ánh đao lướt qua, sau lưng một mảng lớn cổ thụ bị toàn bộ chém ngang lưng. Liễu Hùng có chút nghiêng đầu, đưa tay tìm tòi liền đem đoạn đao nắm trong tay. Ngươi vẫn là quá non một chút. Sau đó hai tay cổ tay đúng là rút ra hai cây tơ thép treo ở đoạn đao trôi đao phía trên. Mà nhìn thấy một màn này, thất sát lập tức con người hơi co lại. Có thể trở thành Hư Thiên Cung sát thủ đội trưởng, mỗi người đều là thân phụ tuyệt học. Mà Liễu Hùng nổi danh nhất chính là đôi tay này đoạn đao treo tơ thép thủ đoạn. Trường đao không thích hợp, dao găm lại không thích hợp hắn bình thường cùng người giao thủ, cho nên cái này đoạn đao liền trở thành thích hợp nhất binh khí. Liễu Hùng biểu lộ hơi có vẻ dữ tợn cùng hưng phấn, hai tay đoạn đao trong nháy mắt của tay. Đoạn đao nổ bắn ra mà ra, giống như ám khí dao găm đồng dạng, tốc độ thật nhanh. Thất sát tiếng gió bên tai gào thét. Không kịp nghĩ nhiều, trở tay chém ra hai đao, thật vất vả chém chúng đem nó đánh bay. Có thể hắn cũng không dám có chút chủ quan. Chỉ thấy kia bị đánh bay đoạn đao đúng là lấy một loại quỷ dị vung vẩy lộ tuyến lần nữa đánh tới. Xa xa Liễu Hùng hai tay rung động, tơ thép hiện lên đường vòng cung vung đẩy, nguyên bản bị đánh bay đoạn đao trong nháy mắt thay đổi phương hướng hướng phía thất sát bay đi. Thất Sát chỉ có thể một bên trốn, một bên mệt mỏi phòng bị. Loại tình huống này, hắn không dám mở ra đao khư chi lực. Cho dù có thể thoát thân, bí mật này cũng biết buộc lộ ra đi. Liêu Hùng tốc độ cực nhanh, hai tay khẽ động tơ thép tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Đoàn đao cuốn cướp, tốc độ công kích muốn so trước đó hai tay cầm đao nhanh lên dòng giá hơn hai lần. Làm. Thất Sát một đao chém vào tơ thép phía trên, tơ thép lại ngay cả một lỗ hổng đều không có. Ngược lại là kia đã bay lượn mà qua đoàn đao, lại bởi vì hắn một đao kia mà lập tức trở về. Thất Sát ngửa ra sau độc thân, chóp mũi bị lưỡi đao cắt mất một khối huyết đủ. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, mặt khác một thanh đoàn đao nhưng từ dưới thân đột nhiên hướng lên đâm tới. Phốc thử. Đoàn đao đâm xuyên Thất Sát phần bụng, đột nhiên kéo một phát, chính là một trường dài ngắn vết thương khổng lồ. Thất Sát sắc mặt trắng bệnh, đôi môi lên ra, xung huyết hai mắt ngay cả con ngươi đều có chút tan rã. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía dần dần biến thành đen sắc trời, không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu. Thử Vân Quan. Quan hải bốn phía, cuốn phong đứng vững, ngàn trượng tuyệt bích, vách núi như gò. Có một loại lạnh lẽo xào xạc cảm giác. Lại qua nửa nén hương thời gian, toàn thân máu me đầm địa Thất Sát từ trong rừng cây rậm rạp ném bắn mà ra. Thân hình giống như đạn pháo bắn ngược mà ra. Ầm ầm. Đá vụn nổ tung, liên tiếp đụng nát mấy khối to lớn đá vụn lúc này mới khó khăn lắm dừng lại. Phanh phanh. Hai đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Thất Sát bị hai thanh đoạn đao đâm xuyên qua xương bả vai gắt gao đính tại sơn bạch cự thạch phía trên. Hai thanh đoạn đao khảm vào cự thạch bên trong, Thất Sát thân thể lúc này đã thủng trăm ngàn lỗ. Huyết nhục bị đoạn đao cắt chém, bạch cốt âm u trần trụi bên ngoài. Xoát xoát xoát. Thân mang hắc bảo thân ảnh một đạo tiếp một đạo xuất hiện tại giữa không trung. Lưu Hùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn về phía Thất Sát. Ngươi nếu là không có phản bội chạy trốn hư thiên cung, khó có thể tưởng tượng ngày sau thành tựu của ngươi sẽ đạt tới loại nào kinh khủng hoàn cảnh. Đáng tiếc, nam nhân nắm lên đã hết biện pháp Thất Sát đầu, nhìn xem mặt mũi hắn tràn đầy răng khắp nơi vết sẹo lẩm bẩm nói. Đáng tiếc, từ ngâm tử đàm một phút này bắt đầu, không ai có thể thoát ly hư thiên cung. Vừa dứt tiếng, Liễu Hùng cảm giác thời cơ đã không sai biệt lắm, đưa tay rung động rút ra một thanh đoạn đao đối với Thất Sát cổ thuận thế chặt xuống. Cảm thụ được phong nhuệ đao khí cắt đứt hư không, Thất Sát cảnh tượng trước mắt dần dần trở nên chậm. Có thể hắn lại không có bất kỳ cái gì khí lực đưa tay chống cự. Thật không cam lòng a, còn kém một chút. Mí mắt càng ngày càng nặng, không nhịn được muốn nhắm mắt lại. Ngay tại lúc hắn sắp nhắm mắt một mấy mắt, bên hai bỗng nhiên truyền đến lôi đỉnh tiếng oanh minh. Một thanh toàn thân tinh hồng trường kiếm từ trên trời giáng xuống. Làm một kiếm chém vỡ đoàn đao, trường kiếm lôi cuốn lấy kinh khủng đến cực điểm kiếm ý cách trở tại trong hai người. Chỉ thấy Thất Sát trên lưng ngân mang lấp lóe, một trương giữ tận mặt nạ xuất hiện tại Thất Sát trước mắt. Liêu Hùng con ngươi đột nhiên co lại thành cây kim trạng, không dám tin nhìn trước mắt một màn này. Hắn làm sao có thể nhanh như vậy? Đây là Triện Phù chấn động. Hai người trung ương, một trương triện phù chống rông xuất hiện, thiêu đốt cho tàn chậm rãi phiêu đãng. Lý Quan Kỳ nhìn xem trọng thương sắp chết Thất Sát, trong ánh mắt lóe ra sát ý lạnh như băng. Tay trái bắt lấy Hồng Liên kiếm, tay phải hư nắm liền đem Thất Sát chuyển rời đến Tu Di Bảo Điện bên trong. Đồng La, bảo đảm mạng hắn. Đúng vậy. Ông. Thất Sát. Lâm Vô Cứu thân hình cuốn cướp, nhảy vọt ở giữa mang theo Tam Đại Thiên Tiên xuất hiện tại phương xa. Liễu Hùng tay phải nắm chặt đoàn đao, nhìn về phía Lý Quan Kỳ thời điểm ánh mắt vô cùng nghiêm trọng. Người rốt cuộc đã đến. Lý Quan Kỳ cầm kiếm mà đứng, ánh mắt ngạo nghễ bệ nghễ nhìn về phía Liễu Hùng, hoàn toàn không thấy bốn phía người áo đen. Đến thì đã có sao? Ngươi có thể giết ta. Chương 1687, Lâm Vô Cứu, Hàn Tứ Cân, Nhiễm Thanh Sương. Chương 1687, Lâm Vô Cứu, Hàn Tứ Cân, Nhiễm Thanh Sương. Phương xa chạy nhanh đến Lâm Vô Cứu lúc này tràn đầy lửa giận. Hắn cũng nhìn thấy trọng thương sắp chết Thất Sát thảm trạng. Trong chốc lát, lửa giận tràn ngập não hải, thân hình bay lượn đến cực điểm đúng là trực tiếp bóp nát tay phải năm hai cổ giới. Nguyên bản cũng chỉ có thiên tiên cảnh thất trọng Lâm Vô Cứu, đúng là một nháy mắt khí tức bạo tăng đến thiên tiên nhị trọng đỉnh phong. Mặc dù chỉ là ngụy thiên tiên cảnh, nhưng hắn sau lưng linh vận đạo hoàn lại không giả được. Đi tơ lời của mẹ, chơi hắn. Hai mắt tràn đầy tơ máu Lâm Vô Cứu tay phải hư nắm, Lý Quan Kỳ đúng là đem Hồng Liên trong nháy mắt ném bắn mà ra. Chính mình trở tay lấy ra huyết minh kiếm. Hai người lấy tiếng lòng riêng phần mình mở miệng. Kiếm cứ mở. Kiếm cứ mở. Vâng. Hai trên thân thể người riêng phần mình bắn ra một cỗ không có gì sánh kịp kiếm đạo uy áp. Hai cỗ phách cảnh kiếm ý phóng lên tận trời, quấy phong vân. Lâm Vô Cứu một ngựa đi đầu, đưa tay chính là vài kiếm liên trạm. Hồng Liên kiếm chỗ phát ra kinh khủng uy áp thậm chí là Lâm Vô Cứu căn bản là không có cách lý giải tồn tại. Khi hắn hai kiếm trọng thương một người thời điểm, hắn không dám tin nhìn về phía trong tay Hồng Liên, có chút hưng phấn liếm môi một cái. Đây chính là cảm a. Ta nhiều năm như vậy dùng đều là cái gì? Thiêu Hỏa Côn. Sau lưng Lâm gia ba vị trưởng lão đồng dạng riêng phần mình đối mặt địch nhân. Nhưng mà đúng vào lúc này, Liễu Hùng trước mặt Lý Quan Kỳ thể nội bỗng nhiên bắn ra một cỗ kinh khủng đến cực điểm uy áp. Thiên khải máu nhuộm minh không. Làm Lý Quan Kỳ toàn lực bộc phát thời điểm, Liễu Hùng liền đã không rảnh bận tâm chuyện rồi khác. Lúc này trong mắt của hắn chỉ có Lý Quan Kỳ một người thân ảnh. Giữa hồn linh tương ở trên thân thể ngươi a. Ngươi khi đó chạm tay ta cổ tay, cướp đoạt hồn đăng. Không nghĩ tới chúng ta nhanh như thế liền gặp mặt rồi a. Lý Tòng Tâm. Lý Quan Kỳ nhìn Liễu Hùng ánh mắt tựa như là nhìn giống như kẻ ngu. Trong tay nắm chặt huyết minh, kia kinh khủng uy áp cho người ta một loại không hiểu ngạt thở cảm giác. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Vừa dứt tiếng, Lý Quan Kỳ trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, ở thân pháp gia chỉ phía dưới, tốc độ của hắn đủ để nghiền ép Liễu Hùng. Liễu Hùng biến sắc, cảm giác của hắn vậy mà đã không cách nào đuổi theo tốc độ của đối phương. Đột nhiên, Liễu Hùng đột nhiên quay người, hai tay đoản đao lấy hai đạo quỷ dị đường vòng cung bổ về phía Lý Quan Kỳ. nhưng đã cùng đối phương giao thủ qua, Lý Quan Kỳ lại làm sao có thể không có phòng bị. Kiếm trong tay có chút chuyển động liền đem hai đao ngăn lại. Liêu Hùng mượn lực lùi lại, quay đầu nhìn về phía Lâm Vô Cứu phương hướng lạnh giọng nói: "Chỉ là Khâm Châu Lâm gia, cũng dám nhúng tay Hư Thiên Cung sự tình, liền không sợ chúng ta Hư Thiên Cung tiêu diệt các ngươi Lâm gia?" Lời này vừa nói ra, Lâm gia đi theo mà đến trưởng lão nhao nhao biến sắc. Ra tay đúng là đều có chút vẻ chần chờ. Ba người bọn hắn trước khi đến căn bản không biết rõ phải đối mặt là Hư Thiên Cung người. Bọn hắn coi là chỉ là Lâm Vô Cứu bằng hữu gặp nạn, cần gấp rút tiếp viện. Liêu Hùng đang nói ra câu nói này thời điểm, trong thanh âm ý uy hiếp đã hết sức rõ ràng. Lâm Loan giới Hư Thiên Cung, chỉ là cái tên này cũng đủ để đè sập rất nhiều tông tộc thế lực. Đồng thời, Liêu Hùng ánh mắt lấp lóe, lấy nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra được Lâm Vô Cứu lúc này có vấn đề. Thực lực của hắn tăng vọt quá nhanh, còn có vừa mới kia cố đặc thủ khí tức. Hắn khí tức trên thân cùng năng lực, cùng trước mắt Lý Quan Kỳ không có sai biệt. Cái này chỉ sợ là một loại nào đó thủ đoạn đặc thù, nếu như có thể được đến, trở lại Hư Thiên Cung tất nhiên sẽ được đến vô thượng khen thưởng. Lý Quan Kỳ cũng chú ý tới Liêu Hùng trong ánh mắt vẻ không hiểu, quay đầu nhìn về phía Lâm Vô Cứu, trầm giọng truyền âm nói: "Gia hỏa này chỉ sợ đã chú ý tới kiếm khư lực lượng." Lôi đỉnh ra tay, chấm dứt hậu hoạn. Lâm Vô Cứu hai mắt hơi khép, quay người vài kiếm đem trước mắt người áo đen trọng thương về sau, quay đầu nhìn về phía bên cạnh mấy tên lão giả thấp giọng truyền âm một phen. Vừa dứt tiếng, ba tên lão giả đều là khẽ nhíu mày. Sau đó ba người ra tay càng thêm tàn nhẫn, nhưng đối phương dù sao người đông thế mạnh, trong lúc nhất thời cũng là khó phân thắng bại. Lý Quan Kỳ thấy thế không chút do dự đem Liễu Hùng áp chế gắt gao. Nam nhân lần nữa lấy ra một thanh đoản đao, buộc lên tơ thép liền lại lần nữa thi triển lúc trước đao pháp, muốn áp chế Lý Quan Kỳ. Có thể Lý Quan Kỳ hai kiếm chém ra, nguyên bản cứng cỏi vô cùng tơ thép đúng là ứng thanh mà đứt. Lý Quan Kỳ cười nhạo một tiếng, như thế điêu trùng tiểu kỹ hắn tại hạ giới liền sớm đã từng trải qua. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lý Quan Kỳ lại đã nhận ra mấy đạo vô cùng cường đại khí tức ngay tại cấp tốc tiếp cận. Đối phương không có chút nào che giấu mình khí tức ý đồ, rõ ràng cùng Hư Thiên Cung trên thân người khí tức như thế. Lý Quan Kỳ ánh mắt run lên, nhìn khắp bốn phía phát hiện lúc này người Lâm gia đã rơi vào hạ phong. Lâm Vô Cứu bốn người cơ hồ mỗi người đều muốn đối mặt hai tới ba cái sát thủ. Những người này ra tay tàn nhẫn, không tiếc lấy tổn thương đổi mệnh, bắt cơ hội năng lực càng là tu sĩ tầm thường không cách nào so sánh tồn tại. Đang lúc Lý Quan Kỳ do dự lúc, bốn phía truyền đến một đạo tiếng xé gió, một đạo kinh khủng kiếm quang từ đằng xa bay lượn mà tới. Ven đường những nơi đi qua, đại địa bị kiếm khí cắt đứt ra một đầu rãnh sâu hoắm. Chỉ thấy một bộ áo xanh nam nhân một đôi mắt hổ sáng ngời có thần, cầm kiếm đánh tới. Liêu Hùng sớm có dự liệu, lạnh giọng mở miệng nói: "Hàn Tử Cân." Hàn Phong nghe vậy trong lòng sát ý càng lớn, thân như điên gió, chớp mắt đã tới. Một kiếm xuyên thủng người áo đen đầu lâu, mạnh mẽ đem nó đầu lâu xé xuống. Xét theo đầu người, Hàn Phong hai mắt nhìn hằm hằm Liêu Hùng: "Cậu tạp thoái, hôm nay chúng ta thủ mới nợ cũ cùng tính một lượt." Cái này vẫn chưa xong, một đạo xương lạnh thương mang đúng như lưu quang từ phương xa nổ bắn ra mà đến. "Ta tới giúp ngươi." Nghe được là một nữ tử khẽ kêu âm thanh, đám người nhao nhao giật mình. Nhưng là thương này mang lại không cách nào làm cho người khinh thị. Hai tên người áo đen đội vàng bước ra hợp lực ngăn cản, thế nhưng là kia thương mang lại lôi cuốn lấy một cỗ không có gì sánh kịp bá đạo chi ý mạnh mẽ phá vỡ hai người liên thủ phòng ngự, xuyên thủng bả vai đem hai người thọc cái xuyên thấu. Mà Lâm gia bốn người thì là thừa cơ mà lên, lấy tuyệt đối lực lượng áp chế hai người, đem nó chém giết. Tư thế hiên ngang nhiệm thanh xương người mặc võ đạo phục, làn da hơi hắc, trở tay cầm súng mà đứng. Đến tận đây, Lý Quan Kỳ, Hàn Phong, Nhiệm Thanh Xương, lại thêm Lâm gia bốn người, bảy người đều chiếm một phương, đúng là đem Liễu Hùng đợi còn lại sáu người vây quanh ở trong đó. Liễu Hùng đứng tại tất cả mọi người phía trước nhất, trên thân tràn đầy vết máu, ngẩng đầu nhìn trước mắt, mặt lộ vẻ bất thiện chi sắc. "Tốt tốt tốt, Khâm Châu Lâm gia, Ung Giang Nhiễm gia, chỉ bằng các ngươi cũng dám dính vào. Xem ra ta Hư Thiên Cung nhiều năm như vậy đồ tông diệt tộc chuyện vẫn là làm thiếu chút, người nào cũng dám đến nhúng tay chúng ta Hư Thiên Cung sự tình." Vừa dứt tiếng, Liễu Hùng đưa tay bóp nát một cái đen nhánh của chủ. "Phanh!" Ông, một hồi cường đại không gian ba động trong nháy mắt của tới. Mấy cái đen nhánh vết nứt không gian đúng là bị chậm rãi xé rách. Ngay sau đó một tả một hữu trong cái khe, từ bên trong chậm rãi đi ra 10 đạo áo đen thân ảnh. Một tên tướng mạo dịu dàng nam tử thanh niên nhìn thoáng qua chật vật Liễu Hùng trầm trọng nói: "Nghĩ không ra ngươi cũng có hôm nay, thật sự là có đủ chật vật." Chương 1688, Tiên chú Tam Tượng Thiên Môn chương 1688, Tiên chú Tam Tượng Thiên Môn một cái khác toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong thân ảnh, thì là có vẻ hơi trầm mặc ít nói. Áo bào đen có chút chuyển động, thanh âm thoáng có chút khàn giọng mở miệng nói: "Hàn Tử Cân, còn có thất sát khí tức." Đến tận đây, Hư Thiên Cung sát thủ tập kết 3 tên đội trưởng, đội viên 13 người, tổng cộng 16 vị thiên tiên cảnh sát thủ. Trái lại Lý Quan Kỳ một phương, chỉ có 7 người. Lý Quan Kỳ đối với Nhiệm Thanh Xương đến hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn biết bây giờ không phải là nói những cái kia nói nhảm thời điểm. Hàn Phong cùng Lâm Vô Cứu bọn người tất cả đều là sắc mặt nghiêm nghị, hiển nhiên là đã làm tốt lâm vào khổ chiến chuẩn bị. Dù sao đối phương đằng sau tới 2 cái đội trưởng, hắn thực lực đều không thể khinh thường. Nhưng mà đang lúc tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng quyết nhất từ chiến thời điểm, một cái rõ ràng cụ cải lúc này lại cô dũng từ trong hư vô bỏ lên đi ra. Đồng La cũng không nói chuyện, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang tiến vào Lý Quan Kỳ thể nội, cùng hắn hòa làm một thể. Trong khoảnh khắc Lý Quan Kỳ nguyên bản đã 10 phần hung hăng khí tức đúng là lại lần nữa dâng lên. Hàn Phong khẽ nhíu mày, thanh âm ngưng trọng thấp giọng nhỉ nó nói: "Thần Văn Tiên La." "Vâng." Lý Quan Kỳ khí tức trong nháy mắt kéo lên đến tiên tiên ngũ trọng cảnh. Phía sau hắn linh vận đạo hoàn cũng chống rông ra tăng tới 5 cái. Chỉ có điều cái này cái thứ năm linh vận đạo hoàn lại không phải là tử sắc, mà là thuần khiết như ngọc màu trắng. Dưới mặt nạ, Lý Quan Kỳ chỗ mi tâm vệ linh đạo thể linh ấn lấp loé không ngừng. Trong đầu một hồi linh hoạt kỳ ảo, trong lòng âm thầm nhị nó nói: "Đã tiên giới không người cùng ta cộng minh, vậy ta liền tới làm kia cái thứ nhất thi triển linh chú người. Từ đây linh giới tu sĩ phi thăng tiên giới, muốn dùng linh chú người, đều phụng ta như thần." Này ý niệm vừa ra, đúng là dẫn tới thiên địa đại thế chấn áp mà xuống. Phương viên trăm dặm chi địa phong vân biến sắc, cuồn phong gào thét. Từ vân quan đá vụn quần quần theo gió mà động, cuồn phong lướt qua sơn phong vách đá truyền đến quỷ dị nẹn ngào thanh âm. Thiên địa uy áp có thể so với thiên tiên đại kiếp, tất cả mọi người là sắc mặt kỳ biến. Duy chỉ có Lý Quan Kỳ một người ngẩng đầu nhìn về phía thương cung. "Không thể." Ngắn ngủi hai chữ, không ai biết Lý Quan Kỳ là đối ai nói. Cũng về sau Lâm Vô Cứu phát hiện một chút mánh khóe, trong ánh mắt càng là tràn ngập vẻ chấn kinh. Bởi vì Lý Quan Kỳ lời này chính là vấn tiên chi ngôn. Ầm ầm. Màn đêm phía dưới, nặng nề mây đen che đậy còn sót lại ánh trăng, thiên địa một mảnh đen kịt. Ngẩng đầu cũng chỉ có thể nhìn thấy trong tầng mây ngẫu nhiên bốc lên lấp lóe kinh khủng lôi đình phảng phất tại đáp lại Lý Quan Kỳ. Lý Quan Kỳ sắc mặt bình tĩnh, thể nội tiên nguyên gào thét, một cỗ không hiểu khí tức ở trong sân bầu giữa. Liễu Hùng cau mày, ngẩng đầu nhìn thương khung lôi vân, trầm giọng truyền âm nói: "Toàn lực ra tay trấn giết bọn hắn." Trầm thi sinh biến. "Động thủ." Lời này vừa nói ra, tất cả người áo đen trong nháy mắt bạo khởi. Hơn 10 đạo bóng đen nhảy lên thương khung, riêng phần mình chọn lựa mục tiêu hướng phía đám người đánh giết mà đến. Hàn Phong một ngựa đi đầu rút kiếm mà lên, trực diện Liễu Hùng. Nhiễm Thanh Xương từ đầu đến cuối liền cùng Lý Quan Kỳ lời nói đều không có nói lên một câu, cầm thương mà lên, đồng thời đối mặt ba tên áo bào đen sát thủ, ngang nhiên ra thương. Lâm Vô Cứu lúc này thể nội khí huyết cuồn cuộn, dường như thiêu đốt đồng dạng, không quản được nhiều như vậy. Nắm trong tay lấy Hồng Liên kiếm, mơ hồ đúng là có đem Hồng Liên hồn hiệu xu thế. Nhưng hắn kiếm cơ lực lượng quá yếu, căn bản là không có cách trèo chống Hồng Liên hoàn thành hồn hiệu. Nhưng dù cho như thế, Lâm Vô Cứu cũng cảm thấy tự thân sát lực so trước đó mạnh tối thiểu ba thành trở lên. Lâm gia trưởng lão càng là bạo khởi ra tay. Duy chỉ có Lý Quan Kỳ một người không động. Hắn chỉ là ngẩng đầu nhìn lên trời, nhẹ giọng nỉ non nói: "Linh chú tam tượng kim lăng cửa." Người linh tam tượng lấy hình thú mà lộ ra, một mình sáng tạo áp chế phong ấn chi lực. "Ta Lý Quan Kỳ hôm nay chọn vẽ tam tượng, liền lấy thiên, địa, nhân, chọn vẽ tam tượng chi lực." Lý Quan Kỳ mi tâm linh ấn lóe ra chướng mắt ngân mang. Giờ phút này, Lý Quan Kỳ ý niệm thông thiên, ý niệm hợp nhất. "Oanh!" Trời hiện ra dị tượng, Lý Quan Kỳ tay phải kết ấn, chịu dẫn mà biến thủ thế. Giờ phút này, thiên địa uy áp đạt đến cực hạn. Tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ bàng bạc tiên uy. "Oanh!" Trên trời cao đột nhiên xuất hiện ba đầu số to khoảng 10 trượng kinh khủng khe hở. Một màn này ngay cả Hư Thiên cung sát thủ đều nhao nhao ghé mắt, còn tưởng rằng là từ đâu tới chân tiên ra tay. Có thể ngay sau đó, trong cái khe đột nhiên có tiên nguyên viêm lôi ngưng tụ. Ba tòa trăm trượng lớn nhỏ đen nhánh đại môn từ trên trời giáng xuống, tạo hình cổ pháp đen nhánh đại môn từ thuần túy tiên nguyên ngưng tụ. Đen nhánh như đa tấm, xích viêm vẽ thiên tượng. Ba tòa đại môn phía trên phân biệt vẽ lấy huyền ảo đến cực điểm đường vân, tượng trưng cho thiên, địa, nhân, tam tượng chi lực. Lý Quan Kỳ ánh mắt lóe ra lôi đỉnh chi quang, tức giận hét to: "Tiên chú thiên tượng ba môn." "Vâng." Thiên môn tọa lạc tam phương, một cô cường đại tới tột đỉnh kinh khủng áp chế lực đống nhiên chuyển đến. Như thế thủ đoạn, càng giống là Lý Quan Kỳ tại nhân linh giới thời điểm đem đối phương kéo đến chính mình vực giới bên trong cường đại áp bách. Tất cả Hư Thiên cung tu sĩ, cơ hồ tại thời khắc này tất cả đều bị chấn áp nhất trọng cảnh giới. Liêu Hùng vẻ mặt đại biến, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi vẻ chấn kinh. Liền ngay cả nói chuyện cũng biến có chút đập nói lắp ba. Cái này, làm sao có thể? Chịu dẫn thiên đạo công nhận sáng tạo thuật pháp. Gia hỏa này đến cùng là ai? Lúc trước còn mỉa mai Liễu Hùng cái kia khí chất tà mị thanh niên lúc này cũng là sắc mặt ngưng trọng dị thường. Liễu Hùng vì sao có thể bị buộc đến một bước này, chỉ sợ đã không cần hắn nói. Hắn hiện tại từ Lý Quan Kỳ trên thân, vậy mà cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác áp bách, còn có khí tức tử vong. Dưới mặt nạ, Lý Quan Kỳ trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Đúng là mơ hồ có một loại trong sâu xa huyền ảo cảm ngộ. Loại cảm giác này, dường như chính mình là cái này tiên chú thuật thức chúa tể. Hắn có thể đem loại này tiên đạo tự thành pháp ấn thủ quyết cùng cảm ngộ truyền thụ cho những người khác. Những người khác cũng đồng dạng có thể thi triển hắn sáng tạo ra tiên chú. Chú này vừa ra, hoàn toàn phá vỡ Lý Quan Kỳ đối với Ú Hoàng giới nhận biết. Có lẽ, Ú Hoàng giới tồn tại bí mật muốn xa so với hắn tưởng tượng bên trong hơn rất nhiều. Mặc kệ là mở khư chi pháp, vẫn là linh chú tồn tại hình thức, mọi thứ hiện lộ rõ ràng ra Ú Hoàng giới tính đặc thù. Nhưng là trong đầu của hắn cũng có một chút nghi hoặc. Loại này tính đặc thù lúc trước liền có, vẫn là nói, từ gia gia Tô Huyền bắt đầu mới phát sinh loại sửa đổi này. Mở khư chi pháp, cho dù là Lâm gia cùng Nhiễm gia cũng không biết. Thú hồ hắn cũng chưa bao giờ từng gặp phải bất kỳ một cái nào mở khư tu sĩ. Liên phảng phất, loại này thủ đoạn đặc thù là ưu hoàng giới độc hữu đồng dạng. Phải biết ưu hoàng giới bên trong, cho dù là một cái nho nhỏ Tử Dương Điện đều có thể giúp đệ tử mở khư. Đại Hạ Kiếm Tông lúc ấy cũng hiểu biết phương pháp này, nhưng khổ vì không có bất kỳ cái gì tài nguyên, lúc này mới chỉ có thể mang theo đệ tử đi những tông môn khác mở khư. Lý Quan Kỳ đôi mắt lấp lóe, nét miệng lên một tia khát máu sát ý đem trong lòng phức tạp ý niệm đè xuống, ngước mắt nhìn về phía xa xa Liễu Hùng bọn người. Các ngươi hôm nay đều phải chết tại nơi này. Chương 1689, giết sạch Hư Thiên cung sát thủ, chọc đại họa. Chương 1689, giết sạch Hư Thiên cung sát thủ, chọc đại họa. Lý Quan Kỳ khí tức đại thịnh, tại Đồng La gia chỉ phía dưới thể nội lực lượng như nước sông quần quần liên miên bất tuyệt. Cầm trong tay Thiên Khải về sau huyết minh kiếm, kinh khủng huyết khế năng lực cơ hồ không có bất kỳ người nào có thể chống lại. Chớ đừng nói chi là lúc này còn có Tiên Chú đại môn ở bên áp chế cảnh giới của hắn. Vẹn vẹn chỉ là mấy cái hô hấp, đám người liền thấy một bộ huyết bảo Lý Quan Kỳ liên sát mấy vị thiên tiên. Những sát thủ kia cái gọi là thủ đoạn tàn nhẫn, ở trước mặt hắn căn bản không đáng chú ý, nửa ngày qua đi, giữa sân thế cục đã nghi chuyển. Làm Lý Quan Kỳ lần nữa đối đầu Liễu Hùng thời điểm, đối phương cơ hồ không có bất kỳ sức đánh trả nào. Tại phá lôi đao năng lực phía dưới, đối phương binh khí cơ hồ kiên trì không được trăm chiêu liền sẽ bị đánh nát. Khủng bố như thế năng lực cơ hồ vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Lâu Trường đốt nửa nén nhang, toàn bộ Tử Vân Quan phương viên trăm dặm chi địa cơ hồ bị đám người chiến đấu dư ba phá hủy hầu như không còn. Khắp nơi đều có sâu không thấy đáy tung hoành khe rãnh, khắp nơi đều là bạo tạc cháy đen hố sâu, còn có khắp nơi trên đất đá vụn. Nguyên bản quái thạch lởm chởm, núi cao đứng bức Tử Vân Quan, không biết rõ trải qua cái gì. Lớn như vậy tiếng oanh minh đã sớm đưa tới không ít tu sĩ chú ý, nhưng là kia mãnh liệt chiến đấu dư ba lại làm cho tất cả mọi người cũng không dám tới gần phạm vi trăm dặm bên trong. Cho dù là thấy được kia đứng bức tại trên trời cao ba đạo cửa lớn, cũng chỉ dám quan sát từ đằng xa, không dám vượt qua. Khắp nơi đều có ngổn ngang lộn xộn thi thể, tàn phá không được đầy đủ. Còn sót lại ba người lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Lý Quan Kỳ thực lực đối bọn hắn tới nói, có được tuyệt đối áp chế lực. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, một cái qua quýt bình bình nhiệm vụ, vậy mà lại để bọn hắn mất mạng. Trọng thương sắp chết ba người dựa chung một chỗ, đã là nọ mạnh hết đà. Trong đó một tên tiểu đội trưởng lại là một tên lão giả tóc hoa râm, thế nhưng là lão giả này lại là trong ba người thực lực mạnh nhất. Bây giờ lão giả gãy tay gãy chân, da đầu rối tung mà xuống 10 phần chật vật. Lão giả hít sâu một hơi, rút kiếm tay chậm rãi rủ xuống. Hắn biết, bây giờ bại cục đã định, đã là vô lực hồi thiên, ngẩng đầu nhìn về phía một bộ huyết bảo Lý Quan Kỳ, ánh mắt không hiểu. Lý Tòng Tâm, hôm nay ngươi giết chúng ta, chính là cùng Hư Thiên Cung kết thủ, ngươi dường như là phúc tử. Một vệt nhanh đến cực hạn kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đầu của ông lão bay lên cao cao, lại không máu tươi chảy ra. Cổ mặt cắt xuất hiện một chút huyết mang, huyết khế hiện hiện, thân thể của lão giả bỗng nhiên bành trướng sau đó nổ bể ra đến. Phanh! Huyết vụ tràn ngập, huyết minh kiếm xúc tu vung đẩy, trong chớp mắt liền đem kia tinh huyết của ông lão thôn vệ sạch sẽ. Một màn này đừng nói là Liễu Hùng, ngay cả Nhiệm Thanh Sương cùng Hàn Phong nhìn đều không tự chủ đáy lòng phát lạnh. Lúc này Lý Quan Kỳ so tà tu càng giống tà tu. Ồn ào. Lý Quan Kỳ chém giết lão giả, lúc này Liễu Hùng cùng một người khác càng là run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch. Lý Quan Kỳ nhẹ rung trường kiếm, thanh âm bình tĩnh mở miệng nói: "Ta quay đầu trở về, liền làm xong dự tính xấu nhất." Thanh âm hơi ngừng lại, dưới mặt nạ huyết mâu nhìn về phía Liễu Hùng cười nhạo một tiếng: "Các ngươi sẽ không coi là, các ngươi tại Hư Thiên Cung trong mắt có giá trị gì a?" Liễu Hùng cau mày, thanh âm hơi run rẩy thấp giọng nói: "Có ý tứ gì?" Lý Quan Kỳ cười lạnh một tiếng: "Làm địa vị của ngươi đạt tới cái nào đó cấp độ về sau, ngươi liền sẽ phát hiện, lợi ích vĩnh viễn xếp ở vị trí thứ nhất." Nói xong, Lý Quan Kỳ quay đầu nhìn về phía Hàn Phong, hai người bốn mắt nhìn nhau khẽ gật đầu. Hàn Phong cắn chặt hàm răng chậm rãi tiến lên, Liễu Hùng tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ lại mặt lộ vẻ điên cuồng chi sắc gầm thét lên: "Ta sẽ ở tu la trong địa ngục chờ ngươi, chờ các ngươi." Soát, kiếm quang chợt lóe lên, đầu người lăn xuống, Hàn Phong cầm kiếm tay đều đang run rẩy. Một màn này, hắn không biết rõ trong đầu huyễn tưởng qua bao nhiêu lần. Hàn Phong ngây người đứng tại chỗ, trong tay xách theo Liễu Hùng đầu người, ngẩng đầu nhìn trời, khóe mắt lại có hai hàng thanh lệ rơi xuống. Mi tâm lóe ra linh quang, hắn một cái tay cẩn thận từng ly từng tí dịu dàng đến cực điểm bưng lấy một đoàn linh quang. Một đại nam nhân, lúc này lại đầy mắt nước mắt ôn nhu nhỉ nó nói: "Ngọc Nhi, ngươi thấy được sao, ta báo thủ cho ngươi, là con của chúng ta." "Báo thủ?" Hàn Phong khóc ròng ròng quỳ gối giữa không trung, toàn thân dường như đều bị rút sạch khí lực đồng dạng. Thấy cảnh này tất cả mọi người tâm cảnh đều hứng chịu tới lây nhiễm. Lý Quan Kỳ đưa tay đem người cuối cùng chém giết, ra hiệu đám người cho Hàn Phong chữa chút tư nhân không gian. Một đoàn người rơi vào Tử Vân Quan vỡ vụn một ngọn núi phía trên. Lý Quan Kỳ nhìn xem giữa không trung cảm xúc không thể tự điều khiển nam nhân nỗi lòng phức tạp. Lâm Vô Cứu lúc này một lần nữa cầm mấy cái chiếc nhẫn mang theo trên tay, chọn vẹn qua nửa ngày mới đưa thể nội sao động bất an lực lượng áp chế xuống tới. Thanh niên đi vào Lý Quan Kỳ bên cạnh, mặt lộ vẻ trịnh trọng nhẹ giọng dò hỏi: "Hắn chính là Hàn Tứ Cân sao?" Lý Quan Kỳ khẽ gật đầu, một bên Nhiệm Thanh Sương nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên trời cao nam nhân kia. "Hắn chính là Hàn Tứ Cân a? Khó trách, thực lực cường đại như thế." Nhiệm Thanh Sương thụ thương cũng nhẹ, Lý Quan Kỳ quay đầu nhìn về phía nàng sau đó ném ra ngoài một đoạn rõ ràng củ cải: "Ăn đi, đối ngươi có chỗ tốt, tránh cho lưu lại ám tật." Nhiệm Thanh Sương do dự một chút, vẫn đưa tay tiếp tới, nhét vào trong miệng nuốt vào lập tức mặt mày sáng lên. "Ngươi vì sao muốn tìm tới?" Nhiệm Thanh Sương sắc mặt có chút không phải rất dễ nhìn, bởi vì chuyện này nhiễm ra thái độ, lại hoặc là nói là phụ thân nàng thái độ, nhưng nàng cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng nàng lại chưa từng oán trách Nhiệm Thế Minh. Nàng chỉ là một mặt thản nhiên nhìn về phía Lý Quan Kỳ, che lấy thụ thương phần bụng nói khẽ: "Ta chi phối không được phụ thân ta quyết định, dù sao hắn muốn vì toàn bộ nhiễm ra cân nhắc. Nhưng ta làm cái gì, đó là của ta bản tâm, cùng ta phụ thân làm ra quyết định không quan hệ. Ta cũng nói không rõ ràng là vì cái gì, nhưng ta phải biết chuyện này thời điểm, ta liền nghĩ muốn tới hỗ trợ, chỉ đơn giản như vậy." Nói xong, nữ tử đứng dậy liền muốn rời khỏi. Lâm Vô Cứu hơi kinh ngạc nhìn về phía Nhiễm Thanh Sương, thấp giọng đường rẽ: "Nhiễm gia đích trưởng nữ, Nhiễm Thanh Sương, quả nhiên là nữ trung hào kiệt. Bất quá, tiểu tử ngươi là tại sao biết nàng? Không phải nói Nhiễm gia trưởng nữ đã nhiều năm chưa có trở về tộc sao?" Lý Quan Kỳ không có giải thích cho hắn quá nhiều, chỉ là mở ra bàn tay. Lâm Vô Cứu liếc mắt, tức giận đem Hồng Liên trả lại. Ánh mắt lưu luyến không rời nhìn chằm chằm Hồng Liên, trong miệng nói lẩm bẩm. Hẹp hòi dạng: "Ba ngươi, có thể hay không đem nó nhường cho ta a? Ta rất thích a." Lý Quan Kỳ không có phản ứng hắn, lách mình ngăn khuất Nhiệm Thanh Sương trước mặt. Nữ tử ngước mắt nhìn hắn một cái, không nói gì, bởi vì Lý Quan Kỳ nói ra suy nghĩ của mình. Hắn nhìn về phía Nhiệm Thanh Sương, đối với vị này tính cách trực sảng nữ tử cảm quan rất tốt. Nhiệm bá phụ nghĩ như thế nào tự có đạo lý của hắn. Nhưng con người của ta chính là ưa thích bên người thân không cần đạo lý, cho nên Nhiệm bá phụ sở tác sở vi tuy không sai, nhưng ta không thể nào tiếp thu được. Hơi do dự, Lý Quan Kỳ nhẹ giọng mở miệng nói: "Nhưng..." Nhiệm cô nương làm ra xem như, Lý Mô vẫn là lòng mang cảm kích. Nhiệm gia đã thân bất do kỷ. Ngươi bây giờ nhanh chóng trở lại, quay đầu ta cùng ngươi liên hệ. Nhiệm Thanh Sương nghe vậy nao nao, nhưng cũng minh bạch Lý Quan Kỳ nói là có ý gì. Đáy lòng trầm xuống, sắc mặt biến hóa, trong lúc nhất thời ngược lại cũng có chút hoảng hồn. Vừa nghĩ tới thế lực đó cường đại, Hư Thiên Cung nếu thật là ghi nhớ Nhiệm gia, kia nàng thật đúng là cho Nhiệm gia đưa tới họa diệt môn. Nhiệm Thanh Sương có chút ống quyền, một mặt ngưng trọng ngự không phi nhanh mà đi. Chương 1690, Lâm Tấn Đình lên đường tiến về Lâm Loan giới. Chương 1690, Lâm Tấn Đình lên đường tiến về Lâm Loan giới. Chờ Nhiệm Thanh Sương sau khi đi, Lâm Vô Cứu đu lại: "Hắc, Lý Minh, không nghĩ tới ngươi mị lực không nhỏ à, Nhiệm gia đích nữ lần này hành vi tuyệt đối là đối ngươi cố ý à." Lý Quan Kỳ hận không thể cho hắn trợn mắt chừng một cái. "Đó là ngươi còn chưa đủ hiểu rõ nàng." Đến tận đây, Lý Quan Kỳ cũng không có giải thích cho hắn quá nhiều đồ vật. Người nào là cái dạng gì, luôn luôn nếu bàn bề đi, thành phẩm tâm mới nhìn ra được. Tựa như Lâm Vô Cứu như thế, nếu chỉ là ngoài miệng nói một chút, cũng là không vào được hắn Lý Quan Kỳ mắt. Nếu là lòng có hai ý, đi cũng không làm được số. Cho nên a, muốn nhìn rõ một ít người, không thể chỉ nghe nghe đồn, chỉ nhìn mặt ngoài. Tâm cảnh dần dần bình phục lại, Hàn Phong ngự không mà đến, Lý Quan Kỳ tức thời ném qua một vò rượu, trên mặt ý cười nhìn về phía Hàn Phong. "Đây là ta hảo hữu, Lâm gia Lâm Vô Cứu." Lâm Vô Cứu đối với cái này thực lực cường đại nam nhân cũng là có chút chắc tay. Đã sớm nghe nói Hàn đạo hữu đại danh. Hàn Phong cười khoát tay áo: "Ngọc diện tu la Lâm Vô Cứu, kính đã lâu." Tất cả mọi người không nói gì, ngược lại là đem ánh mắt tụ tập tại Lý Quan Kỳ trên thân. Cho dù là Lâm gia một ít trưởng lão, cũng đều biết trước mắt người trẻ tuổi này có nhiều đáng sợ. Lúc trước Thiên Hoa Kiếm Tông chuyện còn rõ ràng trước mắt. Huống hồ lần này đi ra, Lâm Tấn Đình cố ý dặn dò một phen, nếu là gặp phải chuyện muốn nhìn Lý Quan Kỳ ý tứ. Lý Quan Kỳ nhìn xem người chung quanh, đối với Lâm gia ba tên trưởng lão chắp tay hành lễ nói: "Đa tạ chư vị tiền bối tương trợ, bây giờ chắc hẳn Hư Thiên Cung bên kia đã biết ba tiểu đội sát thủ bỏ mình. Chúng ta cấp tốc xóa đi đến vết tích sau đó về tộc lại nói." Đám người khẽ gật đầu, sau đó Lý Quan Kỳ một thanh đại hỏa liền đem nơi này chiến đấu vết tích cùng khí tức toàn bộ xóa đi. Một đoàn người lập tức ẩn nấp thân hình hướng phía Lâm gia phương hướng đội vã đi. Hàn Phong cũng đi theo Lý Quan Kỳ cùng nhau, dù sao mong muốn phục sinh thê tử của hắn, cũng cần chân tiên cảnh tu sĩ ra tay. Đây cũng là vì cái gì Hàn Phong xem trọng Lý Quan Kỳ một cái nguyên nhân. Khi hắn chém giết Liêu Hùng về sau, Lý Quan Kỳ mới đem chuyện này nói cho Hàn Phong. Hàn Phong đương nhiên biết Khâm Châu trong Lâm gia có mấy tên chân tiên cảnh tu sĩ, lại không nghĩ rằng Lý Quan Kỳ cùng Lâm gia quan hệ như thế thân thiết. Một đoàn người vừa mới rời đi, sau đó thương khung cửa lớn liền ầm vang vỡ vụn hóa thành vô số linh quang tiêu tán ở giữa thiên địa. Thấy cảnh này, Hàn Phong bọn người là rung động trong lòng không thôi. Lâm Vô Cứu cùng Lý Quan Kỳ sóng vai mà đi, thấp giọng truyền âm nói: "Lão Lý, ngươi đây là thủ đoạn gì? Chưa bao giờ thấy qua." Lý Quan Kỳ cười nhìn xem Lâm Vô Cứu cười nói: "Chờ sự tình lần này kết thúc, ta đem cái này dạy cho ngươi." Lâm Vô Cứu mở to hai mắt nhìn, không dám tin, thấp giọng truyền âm nói: "Có thể truyền thụ? Ta còn tưởng rằng là một loại nào đó chỉ có thể chính ngươi thi triển bí thuật. Kia phần áp chế lực quá cường đại." Lý Quan Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, nhẹ giọng truyền âm nói: "Hoàn toàn chính xác, mang theo sức áp chế, chuyện này để nói sau." Nói xong, Lý Quan Kỳ móc ra ngọc giản nhẹ giọng dò hỏi: "Lâm thúc, các ngươi tới Hư Thiên Cung sao?" Rất nhanh trong ngọc giản liền truyền đến Lâm Tấn Đình thanh âm: "Sắp rồi, lại có thời gian một nén nhang. Ngươi bên kia tình huống thế nào? Tìm tới thất sát sao?" Lý Quan Kỳ hai mắt hơi khép, nội tâm thầm nghĩ: "Có chút không dễ làm đi, bất quá cũng tốt." Lý Quan Kỳ cầm lấy ngọc giản thấp giọng truyền âm nói: "Lâm thúc, tình huống có biến. Thất sát chúng ta đã cứu được, nhưng chúng ta giết 17-18 cái Hư Thiên Cung sát thủ, trong đó còn có 3 cái tiểu đội giải, tóm lại Hư Thiên Cung tổn thất nặng nề." Lời này vừa nói ra, đã đến Lâm Loan giới Lâm Tấn Đình lập tức sắc mặt biến hóa. 17-18 cái, bọn hắn làm sao làm được? Dựa theo Lâm Tấn Đình mong muốn, bọn hắn hẳn là tập kích cứu người sau đó thoát đi. Không nghĩ tới Lý Quan Kỳ bọn hắn lại đem tất cả Hư Thiên Cung sát thủ đều giết đi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lý Quan Kỳ dùng ngắn gọn nhất lời nói đem trước đó chuyện đã xảy ra đều nói một lần. T. Cái này Lý Quan Kỳ tiếp tục mở miệng nói: "Hiện tại Hư Thiên Cung chỉ sợ đã biết đệ tử bỏ mình chuyện, cho nên Lâm thúc, hiện tại chúng ta lớn nhất thẻ đánh bạc chính là Hư Thiên Thạch. Lúc cần thiết ngài có thể đem ta đẩy đi ra." "Không phải, ta sợ Hư Thiên Cung sẽ trực tiếp đem các ngươi giữ lại." Lâm Tấn Đình cao mày, một bên Lâm Thắng Võ nhíu mày trầm giọng nói: "Hư Thiên Cung dám đem chúng ta chủ xuống?" Lâm Tấn Đình hai mắt hơi khép, nhìn xem đã dần dần xuất hiện hình dáng lơ lửng sơn phong lẩm bẩm nói: "Lấy Hư Thiên Cung thế lực, chụp xuống chúng ta cũng không phải không có khả năng." Cầm lấy ngọc giản trầm giọng nói: "Thư Tâm, ngươi cảm thấy chúng ta phải làm gì?" Lý Quan Kỳ nói thẳng: "Nhớ kỹ, chúng ta là đi đàm phán, chỉ cần thẻ đánh bạc đầy đủ, không sợ đối phương không đáp ứng." Nói xong, Lý Quan Kỳ tại trong ngọc giản vượt qua một sợi tiên nguyên. Hư Thiên Thạch, chính là chúng ta lớn nhất thẻ đánh bạc. Hoặc là thả người, hoặc là vỡ vụn hư thiên thạch. Đương nhiên, ngài cùng Lâm Thắng Võ tiền bối cũng muốn tốt đường lui, vạn nhất đối phương mong muốn tạm giam các ngươi hai người uy hiếp giao ra hư thiên thạch, chúng ta cần nghĩ kỹ đường lui. Lâm Tấn Đình hít sâu một hơi. Tốt, chuyện còn lại liền giao cho ta a. Trao đổi ích lợi mà thôi, ta tin tưởng hư thiên cung sẽ không vì chỉ là một chút thiên tiên cảnh tu sĩ liền từ bỏ hư thiên thạch. Vung xuống ngọc giản, Lý Quan Kỳ luôn cảm thấy có chút tâm thần có chút không tập trung, hắn cảm thấy chuyện có chút vượt qua nắm trong tay mình. Nhắm mắt lại, một bộ lớn như vậy bản cờ hiện hiện trong đầu. Hư Thiên Cung chiếm cứ đại thế, thực lực chính là cường đại nhất ỷ vào. Lần này đàm phán, Lâm gia cùng Hư Thiên Cung vị trí cũng không đúng chờ. Mặc dù có Hư Thiên Thạch, hắn cũng không dám hứa chắc Hư Thiên Cung sẽ đồng ý đến mức tiên tình. Tại Hư Thiên Cung kia quái vật khổng lồ trước mặt căn bản tính không được cái gì. Giờ phút này, ngay cả Lý Quan Kỳ cũng đều cảm thấy một cô áp lực trước đó chưa từng có. So với Hư Thiên Cung trực tiếp chấn áp, Lâm gia chủ động tiến về tối thiểu còn có hòa giải chỗ trống. Lâm Vô Cứu nhìn xem nhắm mắt ngưng thần cao mày Lý Quan Kỳ cũng không dám quấy nhiễu. Rất nhanh, đám người về tới Lâm gia. Vừa tới Lâm phủ, đám người cũng cảm giác được Lâm gia bầu không khí có chút nghiêm trọng. Lâm Trường Lộc cùng Lâm Nho Hổ sớm sẽ ở cửa chờ, nhìn thấy đám người về sau đi thẳng tới Lâm phủ đại điện. Đối với Lâm gia lẫn vào chuyện này, tại Lâm Nho Hổ xem ra mười phần không sáng suốt, nhưng hắn nhưng lại không nói gì thêm. Thân hình cao lớn Lâm Nho Hổ một tay kéo qua Lâm Vô Cứu bả vai trầm giọng nói, lần này có chút lỗ mãng rồi. Hắn tuy không thuyết giáo chi ý, Lâm Vô Cứu trong lòng cũng minh bạch. Có thể hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía mình đại ca nói khẽ, "Ca, ta sống đến bây giờ còn chưa hề xúc động qua, nhưng là lần này, ta làm." Lâm Nho Hổ cười khổ một tiếng không nói thêm gì, rộng lớn bàn tay vuốt vuốt Lâm Vô Cứu đầu, nói khẽ, "Tốt, ca không có có ý trách ngươi." Đám người ngồi xuống, Lý Quan Kỳ cho đám người giới thiệu một chút Hàn Phong. Lâm Nho Hổ đáy mắt hiện lên một vẻ tinh mang. Gia hỏa này thật là đáng sợ thiên phú, rõ ràng trước đó vẫn còn so sánh Vô Cứu yếu rất nhiều, bây giờ vậy mà đã là đột phá thiên tiên cảnh. Chương 1691, nổi giận nhiễm thế minh, tham sống sợ chết. Chương 1691, nổi giận nhiễm thế minh, tham sống sợ chết. Một đám người ngồi tại trong điện, trong lúc nhất thời bầu không khí đúng là có chút kiềm chế. Lâm Vô Cứu không có mở miệng, tất cả mọi người không biết rõ bây giờ là cái gì tình huống. Lý Quan Kỳ không có tại trong điện, hắn đi đem thất sát dàn xếp xuống dưới. Trọng thương thất sát tại đan dược tác dụng dưới khôi phục nhanh chóng lấy thương thế. Lý Quan Kỳ thậm chí cầm một tiết đồng la cánh tay đút cho hắn. Xác định hắn tình trạng ổn định lại về sau, Lý Quan Kỳ lúc này mới từ hậu viện đi ra, đi hướng Lâm gia phủ đệ. Trên đường đi Lý Quan Kỳ đã nhận ra không ít ánh mắt khác thường, càng thậm chí hơn có không ít Lâm gia đệ tử cao mày đối với Lý Quan Kỳ chỉ trỏ. Lý Quan Kỳ từ đầu đến cuối sắc mặt như thường, trong lòng của hắn rất rõ ràng, lần này tình huống hung hiểm dị thường. Đối mặt Hư Thiên Cung loại này quái vật khổng lồ, cho dù là Lâm gia cũng không đáng chú ý. Lý Quan Kỳ đi tại thật dài lang tiểu phía trên, trong đầu suy nghĩ trang trọng. Vẹn vẹn dựa vào một cái Lâm gia, hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì lực lượng cùng thẻ đánh bạc. Nhưng nếu là tăng thêm nhiễm gia đâu? Không ra hắn sở liệu, Lý Quan Kỳ trở tay móc ra một cái ngọc giản, chính là lúc trước tại Tử Vân Quan lúc, hắn cùng Nhiễm Thanh Dương một lần nữa trao đổi ngọc giản. Lý Tòng Tâm, ngươi vì sao muốn đem Thanh Dương lôi xuống nước? Ngươi đây là tại hại Nhiễm gia. Trong ngọc giản truyền đến Nhiễm Thế Minh thanh âm tức giận, lúc này Nhiễm Thế Minh đứng tại thư phòng bàn trước mặt, sắc mặt tái xanh. Lý Quan Kỳ đứng vững tại nguyên chỗ, cầm lấy ngọc giản thanh âm bình tĩnh mở miệng nói, muốn cho Nhiễm gia sống, liền nghe tốt ta lời kế tiếp. Ngươi, nói. Nhiễm Thế Minh cắn chặt hàm răng, quay hàm một trống, cuối cùng vẫn là tỉnh táo lại. Lý Quan Kỳ hai mắt hơi khép mà lên, quay đầu nhìn về phía lang tiểu phía dưới ao nước. Một nắm đấm lớn con cóc lẻ lươi đem một con muỗi cuốn vào trong miệng. Hiện tại lập tức đứng dậy đi Lâm Loan Giới cùng Lâm Tấn Đỉnh tiền bối hai người tụ hợp. Hiện tại Nhiễm gia nhất định phải cùng Lâm gia đứng chung một chỗ cộng đồng đối mặt. Một cái gia lớn, tự do ta đến tiếp nhận. Đến mức đàm phán thẻ đánh bạc, liền nhìn Nhiễm gia có thể nỗ lực cái gì. Thanh âm có chút dừng lại, Lý Quan Kỳ thanh âm bên trong mang theo cảnh cáo ý vị mở miệng nói, lần này, Nhiễm gia tuyệt đối không nên nghĩ đến chỉ lo thân mình. Lấy thủ đoạn của ta, hoàn toàn có thể đem tất cả mọi chuyện tất cả đều vu oan tại Nhiễm gia trên đầu, cho đến lúc đó, Nhiễm gia mới thật sự là vạn kiếp bất phục. Cho dù ta thất bại, ta muốn trả ra đại giới nhiều nhất chính là mất đi một người bạn mà thôi, bằng vào ta ẩn nút thủ đoạn, ta hoàn toàn có thể mang theo bằng hữu của ta cao chạy xa bay. Nhưng Lâm Vô Cứu cùng Lâm gia ở thời điểm này bằng lòng chỉ lấy biệt thủ, còn có Nhiễm cô nương. Ta không muốn nhìn thấy Hư Thiên Cung giận chó đánh mèo Lâm gia Nhiễm gia, mới có thể cho ngươi bảy mưu tinh kế. Ngươi có thể hiểu chưa? Phanh. Nhiễm Thế Minh đập vỡ trước người bàn, phẫn nộ đứng dậy. Chỉ là một cái tiên tiên tu sĩ, dám đối ta như thế nói lớn không ngượng. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lý Quan Kỳ không có quá nhiều để ý tới, chỉ là nhàn nhạt mở miệng. Ta không phải ai, nhưng ngươi có thể thử một chút. Nếu như không phải Nhiễm cô nương người mang đại nghĩa, lấy tâm bàn luận dấu vết đến đây, lần nói chuyện này căn bản sẽ không tồn tại. Vung xuống ngọc giản, Lý Quan Kỳ liền không tiếp tục để ý Nhiễm Thế Minh, nhấc chân đi hướng Lâm gia đại điện. Nhiễm gia. Nhiễm Thế Minh lồng ngực kịch liệt phập phồng, một bên Nhiễm Thanh Xương mặt lộ vẻ vẻ phức tạp. Thật xin lỗi, cha. Là nữ nhi lỗ mãng. Nhiễm Thế Minh ngậm miệng, nhắm mắt lại miệng lớn tở hào hẹn. Trọn vẹn qua mấy hơi lúc này mới đem nỗi lòng bình tĩnh trở lại, từ từ mở mắt mặt lộ vẻ vẻ khổ sở. Hắn nói có đạo lý. Con kiến tụ cùng một chỗ khả năng nhìn càng thêm cường đại. Nhược Lâm nhà một mình xử lý xong, chỉ sợ Hư Thiên Cung vì lập vi sẽ không bỏ qua cho chúng ta Nhiễm gia. Ánh mắt chuyển động, Nhiễm Thế Minh đứng dậy trầm giọng nói. Ta đi một chuyến Lâm Loan Giới. Lý Quan Kỳ trở lại đại điện về sau, ánh mắt mọi người tất cả đều tụ tập ở trên người hắn. Thất sát thế nào?
Yên tâm đi, tổn thương có chút nặng vẫn còn đang hôn mê bên trong, vô ngại.
Lâm Vô Cứu nghe vậy lúc này mới yên lòng lại. Lý Quan Kỳ đối với Lâm Trường Lộc cùng Lâm Nho Hổ túi người hành lễ. Lần này là vãn bối liên lụy Lâm gia. Lâm Nho Hổ vung tay lên liền đem Lý Quan Kỳ đỡ lên.
Không cần phải nói nhiều như vậy, chuyện đã xảy ra liền không nên nói nữa những thứ kia.
Lâm Trường Lộc nhíu mày trầm giọng nói. Gia chủ bọn hắn đã đến hư thiên cung, Nhiệm gia Nhiệm Thế Minh bỗng nhiên liên hệ gia chủ. Lời này vừa nói ra, Lâm Nho Hổ đáy mắt hiện lên một vẻ tinh mang.
Nhiệm gia,
nếu là Nhiệm gia gia chủ cũng tại, lực lượng cũng đủ một chút.
Lâm Vô Cứu nhìn thật sâu một cái Lý Quan Kỳ.
Phải biết vừa rồi Nhiệm gia còn không có bất cứ động tĩnh gì. Lý Quan Kỳ vẹn vẹn chỉ là đi dàn xếp thất sát điểm này thời gian, Nhiệm Thế Minh vậy mà đã xuất phát tiến về Lâm Loan giới.
Lao Lý thủ đoạn thật đúng là
thân quỷ khó dò a, ngay cả Hàn Phong ngồi ở một bên đều là ánh mắt lấp lóe. Có thể thúc đẩy nhất tộc chi chủ, đây cũng không phải là sự tình đơn giản. Phải biết chuyện này cấp độ càng sâu, ý nghĩa không tầm thường. Nhiệm Thế Minh tiến về Lâm Loan giới, rõ ràng là muốn cùng Lâm gia đứng chung một chỗ. Loại này quyết đoán cũng không phải đầu góc nóng lên liền sẽ quyết định. Vị này Lý đạo hữu cũng là thủ đoạn cao cường.
Lý Quan Kỳ cổ tay khẽ đảo, đem viên kia hư thiên thạch đem ra.
Vật này vừa ra, Lâm Trường Lộc cùng Lâm Nho Hổ nhao nhao ngồi ngay ngắn, ánh mắt không hiểu.
Đây chính là hư thiên thạch a?
Lâm Trường Lộc ánh mắt có chút nghiêm trọng, ngẩng đầu liếc qua Hàn Phong.
Bằng tâm trí của hắn chỉ sợ cũng minh bạch chuyện gì xảy ra.
Hư thiên cung treo giải trên trời khiến, cũng sẽ không bởi vì Hàn Phong giết mấy người liền ra giá.
Lý Quan Kỳ trầm giọng nói,
bây giờ cái này hư thiên thạch chính là chúng ta lớn nhất thẻ đánh bạc, yêu cầu rất đơn giản, vung tha thất sát, lần này giết người xóa bỏ.
Lâm Trường Lộc nghe vậy khẽ gật đầu.
Như thế cũng là có khả năng, hiện tại thật sợ hư thiên cung lấy thế đè người a.
Đây cũng là bây giờ Lý Quan Kỳ sợ nhất chuyện.
Đám người cũng đều nhao nhao trầm mặc, lúc này Lý Quan Kỳ trầm tư thật lâu bỗng nhiên mở miệng nói,
"Hồ ca, ta muốn đi Lâm Loan giới."
Lời này vừa nói ra mọi người nhất thời cả kinh thất sắc.
"Không được,
ngươi đi không phải liền là muốn chết ta?"
"Tuyệt đối không thể, một khi ngươi đi, Thư Thiên cung đại năng ra tay trấn áp, Thư Thiên thạch cũng sẽ bị cướp đi."
Chỉ có Lâm Nho Hổ không nói gì, một đôi mắt hổ gấp chằm chằm Lý Quan Kỳ hai con ngươi.
"Tốt, ta dẫn ngươi đi."
Tại Lâm Nho Hổ trong lòng, trước mắt người thanh niên này tuyệt sẽ không lộ mãng như thế làm ra quyết định. Hắn đã nói như vậy, nhất định có hắn đạo lý của mình.
Lý Quan Kỳ cười, Lâm Nho Hổ người này hắn thấy càng giống Long Vương Ôn Cố Nôn.
Sát phạt chi khí rất nặng, nhưng gặp chuyện quả quyết.
Lý Quan Kỳ móc ra một cái trống không ngọc giản, tiên nguyên tuân ra phía dưới từng đạo linh quang ngưng tụ tại trong ngọc giản.
Cỗ lực lượng này làm cho tất cả mọi người đều vì thế mà choáng váng.
Từng đợt cường đại thiên địa uy áp ngưng tụ tại Lâm phủ trên không, gió nổi mây phun.
Nửa ngày qua đi, Lý Quan Kỳ đem ngọc giản đưa cho Lâm Trường Lộc, nói khẽ,
quay đầu lại cho Vô Cứu.
Lâm Trường Lộc thần thức quét qua, lập tức tâm thần kinh hãi.
Cái này, đây là như thế nào thuật pháp?
Phương pháp này chi huyền diệu, cho dù là Lâm Trường Lộc đều không thể nào hiểu được.
Lao đầu vọt một cái từ trên ghế đứng lên, nhìn về phía Lý Quan Kỳ ánh mắt thay đổi liên tục. Chương 1692, Thánh nữ, Mạnh Uyển Thương. Chương 1692, Thánh nữ, Mạnh Uyển Thương.
Lý Quan Kỳ cười cười,
Vô Cứu muốn học, liền cho hắn học.
Bất quá còn cần Lâm lão hỗ trợ đảm bảo một đoạn thời gian.
Lý Quan Kỳ sở dĩ sẽ làm như vậy, cũng là báo ân Lâm gia.
Bất luận chuyện này kết quả như thế nào, hắn đều nhận ân tình này.
Vẫn còn đang hôn mê thất sát, liền tỉnh cầu Lâm lão hỗ trợ chiếu khán.
Lời này vừa nói ra, Lâm Trường Lộc nhịn không được cười lên, vươn tay điểm một cái Lý Quan Kỳ.
"Ngươi a ngươi, thật là một cái nhân tình. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi cảm thấy ta có thể bỏ xuống tiểu tử kia sao?"
Lý Quan Kỳ cười cười không nói gì.
Hắn sợ Hư Thiên cung người sẽ đối với thất sát ra tay.
Hắn không thể không phòng.
Làm xong đây hết thảy, Lâm Nho Hổ cùng Lâm Trường Lộc liền rời đi.
Lâm Nho Hổ đi chuẩn bị đi hướng Hư Thiên cung công việc, Lâm Trường Lộc thì là đi đem thất sát chuyển đi.
Trong phòng chỉ còn lại Hàn Phong cùng Lâm Vô Cứu.
"Lão Lý, ngươi đi có làm được cái gì a? Không bằng cầm lấy Hư Thiên thạch liền lưu tại trong phủ a."
Lâm Vô Cứu một mặt không hiểu nhìn về phía Lý Quan Kỳ.
Một bên Hàn Phong thì là trầm giọng mở miệng nói,
"Ngươi là sợ?"
Hư Thiên cung kéo lấy Lâm Tiền Bối bọn người, trực tiếp đối với Lâm gia ra tay.
Lý Quan Kỳ có chút kinh ngạc nhìn một cái Hàn Phong, không hổ là tại tiên giới trà trộn thật lâu ra hỏa.
Nói chúng tim đen.
Lâm Vô Cứu nghe vậy con ngươi có chút co vào, trong lòng nhảy một cái.
Hắn vậy mà không nghĩ tới loại tình huống này.
Chẳng lẽ nói vừa mới Lâm Nho Hổ cũng là đã nhận ra Lý Quan Kỳ ý đồ?
Các ngươi cái dạng này để cho ta cảm giác chính mình rất ngu ngốc.
Lý Quan Kỳ cười cười, nói khẽ,
"Chờ ngươi về sau hành tẩu tiên giới thời điểm chậm chậm liền đã hiểu.
Nhưng ta vẫn còn muốn khuyên bảo ngươi một chút đạo lý.
Ngày thường vô sự thời điểm nhiều cùng trưởng bối hạ cờ, dưỡng thành chính mình đi một bước nhìn ba bước năng lực. Không muốn chỉ chú ý trước mắt sự vật, khả năng nhìn thấy nhiều thứ hơn."
Hàn Phong trong lòng đã bắt đầu có chút bội phục Lý Quan Kỳ.
Nếu là trước khi nói là đối Lý Quan Kỳ thực lực coi trọng mấy phần,
vậy bây giờ Lý Quan Kỳ tâm tính liền thực nhường hắn mắt khác đối đãi.
Như thế tâm trí,
hiếm thấy.
Lâm Vô Cứu thở dài, trầm giọng nói,
"Bất kể như thế nào, trong nhà bên này yên tâm đi, thất sát ta sẽ nhìn một chút.
Cũng là ngươi, đi Lâm Loan giới lời nói vẫn là phải cẩn thận một chút."
Lý Quan Kỳ khẽ gật đầu, ngoài cửa Lâm Nho Hổ trầm giọng nói,
"Đi thôi, nắm chặt thời gian."
Lý Quan Kỳ đứng dậy phất tay áo nói khẽ,
"Hàn đạo hữu tạm thời ở trong phủ nghỉ ngơi, chờ chuyện này xử lý xong về sau, ta sẽ trở lại."
Hàn Phong đứng dậy chắp tay hành lễ,
"Đa tạ Lý đạo hữu." quay đầu nhìn về phía muốn há miệng Lâm Vô Cứu, vô vô bờ vai của hắn cười nói, ở nhà chờ lấy, dẫn ngươi bên trên ngược lại không tốt. Lâm Vô Cứu nhún vai, ngậm miệng lại nói khẽ, tốt ta, nghe ngươi. Lý Quan Kỳ quay người đi theo Lâm Nho Hổ bước vào một đạo cường đại vết nứt không gian bên trong. Lâm Nho Hổ đối với xa xa lão giả chắp tay hành lễ. Lâm lão, vậy ta đi. Lâm Trường Lộc khẽ gật đầu, sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói, trên đường cẩn thận. Hai người sau khi rời đi, Lâm Trường Lộc không chút do dự đưa tay kết ấn. Trong khoảnh khắc lớn như vậy, Lâm gia trận mang phun trào, cường đại tiên linh chấn động đống nhiên chuyển đến. Một tầng nặng nề kim sắc trận màn chậm rãi dâng lên, khép lại. Trong lúc nhất thời Khâm Châu thành không ít tu sĩ đều là nghị luận ở mỹ, âm thầm phỏng đoán đến cùng xảy ra chuyện gì. Tỏa ra ánh sáng lung linh truyền tống thông đạo bên trong, Lâm Nho Hổ xếp bằng ngồi dưới đất trầm giọng nói, truyền tống quyển trục chỉ có thể đem chúng ta đưa đến biên giới, trong lúc đó còn muốn chuyển một lần truyền tống thông đạo. Tạm thời nghỉ ngơi a. Lý Quan Kỳ khẽ gật đầu, sau đó xếp bằng ở bên người nam nhân, huyên hóa bản cờ nắm tử hơi rơi. Lâm Nho Hổ chỉ là nhìn thoáng qua liền nhẹ nhàng lắc đầu. Cái này cờ, biến số quá lớn, không có ý nghĩa. Lý Quan Kỳ thì là xem thường, nói thẳng, nước cờ thua trước đó, không ai có thể kết luận thế cuộc. Hắn sở dĩ sẽ nói như vậy, cũng hoàn toàn là bởi vì chính mình tại nhân linh giới trải qua tất cả. Chỉ cần còn chưa hết thể đều kết thúc, tất cả đều có khả năng. Lâm Nho Hổ mắt lộ tinh mang, nhìn về phía Lý Quan Kỳ cảm thán nói, thật không biết là dạng gì hoàn cảnh mới có thể nuôi dưỡng được ngươi kẻ như vậy. Nếu như ta không có đoán sai, trước đó ngươi tại trong ngọc giản khắc họa xuống tới thuật pháp, hẳn là ngươi tự sáng tạo đến tiên thuật pháp a. Tự sáng tạo đến tiên, chính là thiên đạo công nhận thuật pháp, cũng không phải là bình thường thuật pháp. Lý Quan Kỳ cười cười không nói thêm gì. So với tam tượng tiên môn, hắn càng muốn đem hơn phong ấn hệ linh chú tứ phương thông thiên trụ tái hiện. Phong ấn mảnh linh chú muốn so áp chế loại càng thêm cường đại. Đem trong lòng phức tạp ý niệm đè xuống, Lý Quan Kỳ chậm rãi thu hồi bản cờ. Móc ra ngọc giản trầm giọng dò hỏi, Lâm thúc, tình huống như thế nào? Một bên Lâm Nho Hổ cũng bình thai đang nghe. Bên trong ngọc giản rất nhanh truyền đến Lâm Tấn Đình thanh âm. Nhiễm Thế Minh liên hệ ta, lại có một canh giờ đã đến. Tiểu tử ngươi, đến cùng vẫn là đem Nhiễm gia kéo xuống nước. Lý Quan Kỳ khẽ miệng có chút dương lên, nhẹ giọng mở miệng, sao có thể nói là lôi xuống nước đâu? Ta đây là tại cứu hắn, không cần lo lắng nhiều như vậy. Nhiễm gia hiện tại cùng Lâm gia là cột vào trên một sợi thừng châu chấu, có cái gì cứ việc cùng Nhiễm Thế Minh sách. Lâm Tấn Đình mang theo Lâm Thắng Võ ngay tại Lâm Loan giới hư thiên cung phía dưới thành nội trong tiểu lâu. Tiểu tử này thật sự có tài, lại đem Nhiễm Thế Minh ăn gắt gao. Lâm Thắng Võ một mặt cảm thán nhẹ giọng mở miệng, đúng vậy a, tâm trí lòng dạ đều là nhất lưu. Bên trong ngọc giản truyền đến Lý Quan Kỳ thanh âm, Hổ ca mang theo ta ngay tại trên đường chạy tới, nếu không các ngươi chờ một chút, trước tiên có thể đi đưa tin hư thiên cung gõ cửa, ta cảm thấy bọn hắn sẽ phơi lấy chúng ta một hồi, thời gian hẳn là vừa vặn. Hai người liếc mắt nhìn nhau trong lòng giật mình, sao ngươi lại tới đây? Lý Quan Kỳ trầm ngâm một lát không đợi hắn mở miệng, Lâm Nho Hổ thì là truyền âm nói, hắn sợ hư thiên cung biết hư thiên thạch tại Lâm gia về sau, kéo lấy các ngươi đối với Lâm gia ra tay. Lâm Tấn Đình nghe vậy bừng tỉnh hiểu ra, sau đó ba đợt người liền quyết định tại Lâm Loan thành tập hợp. Thời gian nhanh chóng, làm Lý Quan Kỳ đi ra truyền tống thông đạo thời điểm, lập tức cảm giác được một hồi nồng đậm đến cực điểm tiên linh khí đập vào mặt. Náo nhiệt phồn hoa Lâm Loan thành chiếm diện tích chừng gần 200 dặm, trong thành nhân số chừng gần ngàn vạn, vô cùng phồn hoa. Vừa đi ra trung tâm quảng trường truyền tống thông đạo, hắn liền thấy một mặt xanh xám Nhiễm Thế Minh, còn có Lâm Tấn Đình hai người. Lâm Nho Hổ bước nhanh về phía trước, chắp tay trầm giọng nói, gia chủ, đã đến đông đủ, chúng ta trước tiên tìm một nơi thương lượng một chút, lại làm hành động. Lâm Tấn Đình trầm giọng mở miệng, một bên Nhiễm Thế Minh nhìn thấy Lý Quan Kỳ sau hừ lạnh một tiếng, hai tay vác sau không có cái sắc mặt tốt. Lý Quan Kỳ cũng là không thèm để ý chút nào, khẽ gật đầu. Một đoàn người sau đó đi vào một tòa quán rượu nhã gian bên trong. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lý Quan Kỳ trong nhẫn chữ vật khuyên thai đúng là có hơi hơi lóe. Thập địa dưới bầu trời, một chiếc chừng hơn trăm trượng khổng lồ kim sắc vân chu phá mây mà đi. Một tên khí chất xuất trần tuyệt mỹ nữ tử đứng tại vân chu đầu thuyền không hiểu xuất thần. Một tên khuôn mặt hiền hòa lão giả tóc trắng người mặc màu trắng mây trôi cẩm tú pháp bảo chậm rãi đi vào bên cạnh cô gái. Thánh nữ, chuyến này lại có mấy ngày liền có thể đến cả ngày dưới mặt đất tông. Nói xong, lão giả mặt lộ vẻ không hiểu, tận tình khuyên nhủ. Thánh nữ, Cựu Đỉnh Thiên Cung chính là trong tiên giới thập phần cường đại tông môn, lấy thiên phú của ngài lưu tại Đế Hoàng Thiên bên trong mới là sáng suốt nhất quyết định. Ngài vì sao muốn khăng khăng từ thập địa bực này đất nghèo tu luyện mà lên đâu? Nữ tử người mặc một bộ xanh thẳm pháp bảo, chỉ là trên thân cái này pháp bảo đều là tam phẩm cựu giai cường đại tiên khí. Bên cạnh cô gái phiêu đãng một đầu tựa như ảo mộng xanh thẳm dây lụa. Thể nội tiên nguyên tuôn ra đãng, nam đạo trùng điệp màu xanh thẳm linh vận đạo hoàn lóe ra linh quang. Nữ tử khí chất xuất trần, ánh mắt bình thản như nước, vũ quan xinh xắn lông mi khẽ run, sóng mắt lưu chuyển liền đủ để mê đảo một đám thanh niên tài tuấn. Có thể nữ tử xinh xắn trên lỗ tai lại mang theo hơi có vẻ thô ráp mạ vàng khuyên hai. Mạnh Uyển Thư đôi mắt chuyển động, nhìn về phía lão giả khoe miệng có chút dương lên, nụ cười này dường như đông tuyết gặp nắng ấm đồng dạng dịu dàng tươi đẹp. Bởi vì ta muốn tìm một người. Lão giả nghe vậy cũng là khẽ thở dài một cái. Thánh nữ muốn tìm người, bàn giao lão nô chính là, không cần như thế. Đống nhiên, Mạnh Uyển Thư khuyên thai bỗng nhiên lấp lóe một đạo kim sắc quang mang. Xoát. Mạnh Uyển Thư bỗng nhiên phóng tới đầu thuyền vị trí, kích động ngay cả âm thanh đều có chút run rẩy. Hạ xuống. Chương 1693, một cái tu vi cực kỳ lao già đáng sợ. Chương 1693, một cái tu vi cực kỳ lao già đáng sợ. Chuyện này vì sao muốn đem Nhiễm gia liên lụy vào? Có phải hay không là ngươi tìm Thanh Sương? Vừa ngồi xuống, Nhiễm Thế Minh liền không có sắc mặt tốt, chất vấn Lý Quan Kỳ. Còn không đợi Lý Quan Kỳ mở miệng, Lâm Thắng Võ lại sắc mặt khó coi nhìn về phía Nhiễm Thế Minh, thử lạnh một tiếng lạnh giọng nói: "Đừng đem tất cả mọi người nghĩ giống như ngươi, Lý tiểu tử còn làm không được như vậy không muốn mặt sự tình. Ngươi nếu là bằng lòng cùng một châu nghĩ biện pháp, an vị xuống tới thật tốt trò chuyện. Không nguyện ý, phải nắm chặt chạy trở về ngươi Ung Giang thành đi." Lâm Thắng Võ hai mắt hơi khép, nguyên bản gương mặt hắn đều có chút ngoan lệ, lúc này ngôn ngữ phía dưới càng là không lưu tình chút nào. Nhiễm Thế Minh nhìn hằm hằm nam nhân, cuối cùng lại không có mở miệng, hai tay vây quanh hừ lạnh một tiếng. Lâm Tấn Đỉnh từ đầu đến cuối đều không có xem trọng Nhiễm Thế Minh một cái. Hai nhà tuy nói đều là chân tiên cảnh tông tộc, có thể Lâm gia tổng thể thực lực muốn so Nhiễm gia cao rất rất nhiều. Huống hồ Lâm gia chế bá Khâm Châu đã mấy ngàn năm lâu, nội tình căn bản không phải Nhiễm gia có thể so sánh. "Thư Tâm, nói một chút đi, ngươi có ý nghĩ gì?" Lý Quan Kỳ nhún vai, buông tay mở miệng nói: "Không có ý tưởng gì, có ý nghĩ trên đường đều cùng Lâm thúc nói. Bây giờ chúng ta chỉ cần cân nhắc thế nào toàn thân trở ra chuyện liền có thể." Lâm Tấn Đỉnh khẽ gật đầu. "Điểm này không cần lo lắng, ta mang theo ít đồ tới, Thư Thiên Cung mong muốn lưu lại chúng ta cũng là không phải chuyện dễ dàng gì." Nói xong, Lâm Tấn Đỉnh quay đầu nhìn về phía Nhiễm Thế Minh, thanh âm bình tĩnh mở miệng nói: "Nhiễm Thế Minh, ngươi tốt nhất có thể nhận rõ thế cục trước mắt. Lần này, là Lý tiểu tử cùng Lâm gia dẫn ngươi chơi. Nói trắng ra là, chính là Lý tiểu tử xem ở con gái của ngươi trên mặt mũi giúp các ngươi Nhiễm gia thuận đường xoa cái bờ mông. Ngươi nếu là còn thấy không rõ thế cục trước mắt, ta khuyên ngươi sớm làm rời đi, ta Lâm gia tự sẽ đối mặt Hư Thiên Cung." Nhiễm Thế Minh sắc mặt âm trầm liên tiếp biến hóa, ngược lại là Lý Quan Kỳ lạnh nhạt uống trà. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ kia vô cùng to lớn nối thành một mảnh lơ lửng sân phong, ánh mắt nghiêm trọng. Đột nhiên, một đạo vô cùng cường đại khí tức từ Hư Thiên Cung bên trong bắn mạnh mà đến. Chỉ thấy một điểm đen cấp tốc tiếp cận, không trung truyền đến ầm ầm tiếng vang, dẫn tới trong thành vô số người nhao nhao ghé mắt ngẩng đầu. Thời gian dần qua, Lý Quan Kỳ thấy được một tên người mặc màu đen cẩm bào trung niên nam nhân ngay tại cấp tốc tiếp cận. Nam nhân tóc quản lý cẩn thận tỉ mỉ, đầu đội màu đen phát quan, làn da ngăm đen, ngũ quan thẳng, trên mặt nhưng lại có một đầu xuyên qua gương mặt giữ tợn vết sẹo. Nhưng làm người khác chú ý nhất, lại là nam nhân sau lưng một đôi hư ảo khổng lồ cánh chim. Lâm Tấn Đỉnh mấy người bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về phía ngoài cửa sổ phương hướng lẩm bẩm nói: "Niết bàn linh vũ đã hóa cánh, linh vũ rõ ràng, đường vân chắc chắn lộ ra, tu vi của người này thấp nhất đều là chân tiên lục trọng trở lên. Đi thôi, đứng dậy nên đón." Lâm Tấn Đỉnh sau khi nói xong, quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Nho Hổ trầm giọng truyền âm nói: "A Hổ, ngươi trực tiếp về trước trong tộc chờ chúng ta." Nam nhân nhíu mày lại không có cự tuyệt, nhẹ gật đầu, sau đó lách mình biến mất tại trong tử lâu. "Ông." Nam nhân sau lưng cánh chim vỗ cánh chớp mắt liền đã vượt qua trăm ngàn trượng khoảng cách đi tới trên tiểu lâu không. "Lâm gia gia chủ, Nhiễm gia gia chủ ở đâu?" Thanh âm trầm thấp kẹp lấy hùng hồn tiên nguyên chi lực quyết tán chư thiên, trong lúc nhất thời đường đi bốn phía không ít tu sĩ nhao nhao ngừng chân liền đội vàng không người hành lễ. "T, đây không phải Hư Thiên Cung lục trưởng lão La Hành a? Hắn làm sao lại đến trong thành?" "Đoán chừng là có đại sự đã xảy ra, Hư Thiên Cung đối ngoại chuyện đều là La trưởng lão phụ trách. Những người kia là ai?" Niết bàn linh vũ hiện, lại cũng là chân tiên cảnh cường giả. "Lâm gia, chẳng lẽ là Khâm Châu Lâm gia?" Bốn phía truyền đến trận trận ồn ào tiếng nghị luận. Lý Quan Kỳ mấy người lách mình xuất hiện tại giữa không trung. Lý Quan Kỳ liền đứng tại Lâm Tấn Đỉnh cùng Lâm Thắng Võ sau lưng. Hai người phía sau chậm rãi giãn ra kim sắc hai thước cánh chim. Kia hư ảo cánh chim tựa như ảo mộng, vầng sáng lưu chuyển, thần bí đường vân tại cánh chim bên trong có chút lấp loé. Không chỉ có như thế, hai người phía sau cánh chim bên trong cũng có được đúng như chân thực lông vũ đồng dạng cánh chim tồn tại. Lý Quan Kỳ minh bạch, cái này Niết Bàn Linh Vũ hẳn là chân tiên cảnh tu sĩ cảnh giới bên ngoài lộ ra. Lâm Tấn Đỉnh cùng Nhiễm Thế Minh mấy người nhao nhao hành lễ. Khâm Châu Lâm gia gia chủ, Lâm Tấn Đỉnh, gặp qua La trưởng lão. Ung Giang Nhiễm gia gia chủ, Nhiễm Thế Minh, gặp qua La trưởng lão. Lý Quan Kỳ cùng Lâm Thắng Võ cùng nhau không mình hành lễ, không dám ngẩng đầu. La Trình khẽ gật đầu, nhìn về phía hai người sắc mặt khó coi, trầm mặc một chút lúc này mới lên tiếng nói: "Đứng lên đi, theo ta đi trong cung lại nói." Mấy người chậm rãi đứng dậy, Lý Quan Kỳ sắc mặt hơi trắng bệnh, hắn rõ ràng cảm nhận được đối phương vừa mới ánh mắt trên người mình dừng lại một cái mắt. Một đoàn người ngự không mà đi, Lý Quan Kỳ nhẹ nhàng sờ đụng một cái Lâm Thắng Võ. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Nam nhân lập tức minh bạch Lý Quan Kỳ ý nghĩ, cánh chim hơi giãn ra, đúng là đem Lý Quan Kỳ khí tức mười phần bí ẩn tiến hành che lấp. Tâm tình thấp thỏm Nhiễm Thế Minh còn có ánh mắt lấp lóe, La Trình cũng không quay đầu. Lý Quan Kỳ sau lưng quang mang lóe lên, một vệt bạch quang trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Làm xong đây hết thảy, Lý Quan Kỳ mới có chút thở dài một hơi. Đồng La tiến vào trong hư vô điên cuồng phi nhanh, không có chạy ra một hồi liền bị cường đại không gian chi lực cho ném ra ngoài. Đồng La trong ngực ôm một khối đá, đặt mông ngồi dưới đất trượt một khoảng cách lung lay đầu. Cái này làm cho ta lấy ở đâu? Cũng may khoảng cách không tính quá xa, Đồng La quay đầu thời điểm mơ hồ còn có thể nhìn thấy Lâm Loan thành hình dáng. Chạy ra 40 dặm đủ chứ? Bất quá Đồng La nghĩ nghĩ, ôm tảng đá lần nữa phi nước đại, trọn vẹn đi ra ngoài gần 300 dặm thời điểm lúc này mới yên tâm lại. Trốn ở một chỗ vách núi trong cái khe, Đồng La móc ra một trường triện phù mở miệng nói: "Chủ nhân, ta ẩn nấp cho kỹ." Nói xong, Đồng La buông xuống triện phù, tìm điểm có khô hướng trên đầu mình đắp một cái, buồn ngủ đánh tới. Có thể Đồng La lại không chút do dự ba ba cho mình hai cái miệng rộng, cho dù lực lượng trong cơ thể để nó buồn ngủ. Nhưng Đồng La lại biết được nặng nhẹ. Biết lúc này Lý Quan Kỳ tình huống không thể lạc quan, đây cũng không phải là lười biếng thời điểm. Ôm tảng đá, Đồng La buồn bực ngán ngẩm đem ngón tay đầu nhét vào tảng đá lô bên trong, giơ tay lên xoay quanh vòng. Có thể vừa dạo qua một vòng tảng đá liền rơi trên mặt đất. Đồng Lang ngơ ngác nhìn đã biến mất không thấy gì nữa đầu ngón tay khẽ nhíu mày. Túi đầu nhìn về phía trên mặt đất trong viên đá ở giữa lô khảm trắng sữa linh dịch, trong đầu xuất hiện nghi ngờ thật lớn. Nhặt lên tảng đá, đem kia linh dịch uống xong, ánh mắt sáng lên. Trong đầu đột nhiên có cái xấu ý nghĩ. Tiếp xuống liền nhìn thấy một cái rõ ràng củ cải trong tay nắm lấy một đoạn cánh tay hướng trong viên đá nhét. Có thể vừa chơi không bao lâu, Đồng Lang đột nhiên gỡ ra cỏ dại, từ trong khe đá thò đầu ra ngẩng đầu nhìn về phía trên trời cao. Cái gì đồ chơi lắc ta một chút? Cảm giác này, có thể ngay sau đó nó liền đem cảm giác này ném sau, lần nữa chơi tiếp. Cửu Thiên Chi Thượng, một chiếc lớn như vậy hoa lệ vân chu ẩn nấp tại trong tầng mây, ngoại giới tu sĩ căn bản không nhìn thấy. Thánh nữ, còn chưa đến cả ngày, ngài nhất định phải ở chỗ này hạ xuống. Cái này, tựa như là một chỗ tên là Tử Vân Quan địa phương. Lão giả hai mắt hơi khép, bên cạnh mơ hồ có lấy một mảnh vũ trụ mênh mông bảo ấn linh quang lấp loé không ngừng. Mà tên này tu vi của lão giả cảnh giới, một người liền đủ để trấn áp thập địa. Chương 1694, đạo thủ, bước thoái vị. Chương 1694, đạo thủ, bước thoái vị. Đám người đi theo La Trình Ngự không mà đi, rất nhanh liền tiến vào Hư Thiên Cung phạm vi thế lực. Hư Thiên Cung hộ tông kết giới lâu dài mở ra, đám người xuyên qua khe hở trong nháy mắt, Lý Quan Kỳ bỗng cảm giác không ổn, nhíu mày. Thật là đáng sợ kết giới, tự thành một giới. Không, không giống, giới bên trong cũng không rõ ràng biến hóa, ngụy giới. Dù vậy, cũng làm cho Lý Quan Kỳ có chút chấn kinh. Trên đường đi hắn thấy được cái gì là đỉnh cấp tông môn nội tình. Tiên linh nồng đậm khoáng mạch cứ như vậy tùy ý nhét vào giữa sườn núi. Nồng đậm tiên linh khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất mây mù, còn có ầm ầm rung động tiên linh thác nước. Trong môn đệ tử tất cả đều khuôn mặt nghiêm nghị, sát phạt chi khí rất nặng. Hơn nữa những đệ tử này mỗi một cái thực lực đều không kém, tối thiểu so với hắn đã thấy tất cả tông tộc thế lực đệ tử đều phải cường đại hơn rất nhiều. Không riêng gì Lý Quan Kỳ, ngay cả Lâm Tấn Đình hai người cùng Nhiệm Thế Minh đều là sắc mặt biến hóa. Tới bọn hắn cái này tu vi cảnh giới, chỗ có thể cảm nhận được đồ vật càng nhiều hơn một chút, có thể càng là cảm thụ nhiều, nội tâm liền không tự chủ có chút trầm xuống rất nhiều. Hư Thiên Cung không hổ là Phù Ngọc xếp hạng thứ 3 siêu cấp đại tông. Trong tông môn chỉ là chân tiên cảnh khí tức cũng không dưới hơn 10 đạo. Quần phong san sát, mỗi một ngọn núi đại biểu đồ vật cũng không giống nhau. La Trình sắc mặt như thường, ánh mắt bình tĩnh, không có chút nào mỉa mai cũng không có ánh mắt khác thường. Đây càng nhường Lý Quan Kỳ có chút cảnh giác, càng như vậy vô dục vô cầu người, càng là khó chơi. Hư Thiên Cung tông môn đại điện chừng cao 20 trượng, dài đến 100 trượng. Trang nghiêm túc mục, khí thế rộng rãi. Cửa ra vào tu sĩ hắn thực lực thấp nhất đều là thiên tiên cảnh. Chỉ là kia hai hàng tu sĩ liền cho người ta một loại không hiểu cảm giác áp bách. La Trình đứng ngững, đại điện đại môn từ từ mở ra, một tay một dẫn. Đi thôi, đại trưởng lão ở bên trong chờ lấy đâu. Đám người gật đầu, đi theo nam nhân bên cạnh tiến vào đại điện. Lớn như vậy đại điện đèn đuốc sáng trưng, chói lọi, tỏa ra ánh sáng lung linh bao thạch khảm nạm tại trong điện cột đá phía trên. Thượng thủ vị trí ngồi một tên hạc phát đồng nhan lão giả lông mày trắng. Lão giả cảm giác được mấy người sau khi đi vào liền cũng không ngẩng đầu, chỉ là cúi đầu uống trà. Lý Quan Kỳ nhíu mày, nhưng cũng không có phát tác. Lâm Tấn Đình mấy người có chút không mình hành lễ tự giới thiệu. Đối phương lại chỉ là ngẩng đầu nhìn một cái, lúc này mới đặt chén trà xuống khẽ ngẩng đầu ra hiệu mấy người ngồi xuống. Ngồi đi. Ngồi xuống về sau, Lý Quan Kỳ trong lòng biết thân phận của mình cùng tu vi không đủ để ngồi xuống, dứt khoát đứng tại Lâm Tấn Đình sau lưng. Lão giả nhìn thật sâu một cái Lý Quan Kỳ, hiển nhiên đã biết Lý Quan Kỳ thân phận. Lão phu tên Dương Thành, nói một chút đi. Giết ta Hư Thiên Cung đệ tử, lại còn dám đến ta Hư Thiên Cung. Các ngươi là thật cảm thấy chúng ta Hư Thiên Cung dễ khi dễ a? Một cố cùng bạo đến cực điểm uy áp ầm vang một phát. Một đạo giống như hạo nguyệt lớn như vậy ngọc bàn đồng bình ở sau lưng lão giả. Kia ngọc bàn chừng một thước lớn nhỏ, trên đó có hai cây kim tuyến chậm rãi du động. Vâng. Ba người dưới thân cái ghế ầm vang nổ tung, thân hình một rơi kém chút ngã nhào trên đất. Ngược lại là Lý Quan Kỳ chỉ cảm thấy trên người mình đè xuống trùng điệp đại sơn. Ngẩng đầu nhìn lên, Lâm Tấn Đình đưa tay hướng về sau hư nắm, sau lưng nhất bản linh vũ bên ngoài lộ vẻ ra, lóe ra sáng chói kim mang. Trên trán nổi gân xanh, sắc mặt đỏ bừng. Hắn quay đầu liếc qua Lý Quan Kỳ trầm giọng nói, cẩn thận một chút, người này là kim tiên cảnh. Nói xong, hắn dùng sức ngẩng đầu nhìn về phía lão giả. Dương lão lần này ý gì? Đàm luận đều không nói a. Lão giả hơi có vẻ đục ngầu, hai mắt nhẹ nhàng hơi khép mà lên, khóe mắt nếp nhăn hiện hiện, mười phần khinh thường cười lạnh một tiếng. Đàm luận? Chỉ bằng các ngươi hai nhà, lấy cái gì cùng ta Hư Thiên Cung đàm luận? Lão giả vung tay lên, ngưng tụ hai đại tiên nguyên trưởng ấn đột nhiên đem mấy người nhiếp đến giữa không trung. Cương đại thần thức mãnh liệt mà hiện. Phanh 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 phanh. Mấy người trên tay nhẫn chứa vật liên tiếp nổ tung. Càng là liền một tơ một hào thời gian đều không thể ngăn cản. May mắn Lý Quan Kỳ sớm đã đem La Sát Mặt Quỷ cùng Huyết Minh kiếm đặt ở kiếm quan không gian. Rầm rầm, tiên tinh rơi lả tả trên đất, cơ hồ đem toàn bộ đại điện đều phủ kín. Quan Lý Quan Kỳ trên người mình nhị phẩm tiên tinh đều có không ít, chớ đừng nói chi là vì lần này đến đây, Lâm Tấn Đình cùng Nhiệm Thế Minh đều mang theo rất nhiều tiên tinh mà đến. Dương Thanh nhíu mày, đáy mắt hiện lên một vệt nhỏ không thể thấy hàn mang. Uy áp bức người, lão giả chậm rãi đứng dậy. Hư Thiên Thạch đâu? Lý Quan Kỳ hai chân truyền đến xương cốt vỡ vụn ken két âm thanh, có thể hắn nhưng như cũ vững vàng đứng tại chỗ. Hai mắt bình tĩnh nhìn hướng lão giả nói khẽ: "Đã tiền bối không muốn nói, vậy ngài liền đem chúng ta đều giết a." Hư Thiên Thạch: "Liền lưu lạc ngoại giới a?" Dương Thanh nghe vậy lập tức cau mày. Lý Quan Kỳ dám nói thế với, chính là chắc chắn đối phương sẽ không bỏ rơi Hư Thiên Thạch, cũng sẽ không bởi vậy liền đắc tội rừng, Nhiễm, hai cái đại tộc. Chân tiên cảnh gia tộc nhân mạch quan hệ, nhận biết mấy cái phải tốt kim tiên tu sĩ thật đúng là không phải cái vấn đề lớn gì. Chỉ cần bằng lòng bỏ ra cái giá xứng đáng, kim tiên ra tay chưa hẳn không được. Dương Thanh hai mắt hơi khép, ánh mắt lấp lóe nhìn thật sâu một cái Lý Quan Kỳ. Đưa tay đem mấy người đánh bay, tay phải hư nắm đột nhiên đem Lý Quan Kỳ nâng đến giữa không trung. Lão giả khô cạn đại thủ bóp lấy Lý Quan Kỳ cổ, thần thức đột nhiên ngưng tụ tại Lý Quan Kỳ bốn phía. Hiển nhiên là muốn đem Lý Quan Kỳ siêu hồn. Lý Quan Kỳ trong lòng cười lạnh, nghĩ lại ở giữa đúng là cắt đứt thần hồn đem nó nhét vào kiếm quan không gian bên trong. Ông, tay trái lăng không ấn xuống Lý Quan Kỳ đỉnh đầu, Lý Quan Kỳ bên thai lại chuyển đến Lâm Tấn Đỉnh tiếng hét phẫn nộ. Dừng tay. Ken két. Một cái toàn thân đỏ chót ngọc giản bị nam nhân nắm ở trong tay. Bò người lên Lâm Tấn Đỉnh khỏe miệng tràn ra máu tươi, hai mắt nhìn hằm hằm Dương Thanh lạnh giọng nói: "Ngươi như rút hồn, ta Lâm gia tất nhiên cùng Hư Thiên cùng khai chiến. Kim tiên mà thôi, ta Lâm gia hao hết gia tài không sợ không mời nổi." Lão giả do dự, ngừng tay, hắn xách theo Lý Quan Kỳ nhìn một chút Lâm Tấn Đỉnh. Viên địa trong ngọc giản truyền lại tới kim tiên chấn động so với hắn còn cường đại hơn. Hắn không nghi ngờ Lâm Tấn Đỉnh cho mời động kim tiên tu sĩ năng lực, nhưng hắn lại hoài nghi, Lâm Tấn Đỉnh có thể hay không vì một ngoại nhân đập nồi dìm thuyền. Cười lạnh một tiếng, Lý Quan Kỳ cổ xương cốt dần dần vỡ vụn, sắc mặt đều nghẹn thành màu đỏ tía. Lý Quan Kỳ cảm giác chính mình sinh cơ đều đang chậm rãi trôi qua, lại bị đối phương áp chế gắt gao, liền một tơ một hào lực lượng đều không thể vận dụng. Lý Quan Kỳ hai mắt tràn đầy tơ máu, hốc mắt ướt át, bờ môi đều tại dùng lực, hắn mong muốn đẩy ra tay của lão giả, lại không làm nên chuyện gì. Lý Quan Kỳ trắng nõn trên cổ xuất hiện một mảng lớn màu đỏ tím máu ứ đọng. "Phanh!" Lâm Tấn Đỉnh cắn chặt hàm răng, đột nhiên bóp nát ngọc giản trong tay giận dữ hét: "Hôm nay ta mà chết tại Hư Thiên Cung, từ trên xuống dưới nhà họ Lâm tất cả mọi người tất cả đều ở tộc, thế tất sát tận Hư Thiên Cung tu sĩ. Hao hết gia tài đi mời trạm cùng thượng nhân ra tay báo thù cho ta." Một màn này ngay cả Nhiễm Thế Minh đều cảm thấy không thể nào hiểu được. Hắn không rõ, Lý Quan Kỳ đến cùng có cái gì ma lực, có thể nhường Lâm Tấn Đỉnh đem nhất tộc đưa vào chỗ chết liều mạng. Lâm Thắng Võ mặc dù cao mày, lại không có chút nào ngăn lại ý tứ. Bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, bọn hắn tại Dương Thanh trước mặt, nhất định phải thể hiện ra ý chí của mình cùng tâm tư. Chỉ có dạng này, Hư Thiên Cung mới có thể ngồi xuống đến thật tốt đàm luận. Lý Quan Kỳ chật vật quay đầu nhìn về phía Lâm Tấn Đỉnh, trong lòng một hồi cảm động.